cùng nhau lên thôi, họ dành chỗ tốt nhất cho chúng ta, vừa hay có thể ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài. Lâm Thanh Diện cười nói. Lục Nguyên liếc nhìn Lâm Thanh Diện với vẻ mặt phức tạp, tự hỏi không biết thẻ hội viên của Lâm Thanh Diện có phải cũng là mượn của bạn không. Dù sao bảo anh ta tin một tên phế vật có thể nhận được thẻ hội viên tối cao ở đây thì khá khó. Nếu một lát có cơ hội, nhất định phải hỏi rõ ràng. Lục Nguyên lẩm bẩm trong lòng. Bốn người cùng nhau lên lầu, người phục vụ đưa họ đến một nơi có cửa sổ lớn kiểu Pháp, không khí thoải mái và tao nhã. Bốn người ngồi xuống bên cửa sổ kính từ trần đến sàn nhìn ra bên ngoài, có thể nhìn thấy cảnh đẹp của hồ trung tâm Định Đằng Long và bầu trời đầy sao bạc lấp lánh phía xa. Ngay khi ngồi ở đây, Hứa Bích Hoài đã cảm thấy tâm trạng của mình mở rộng ra rất nhiều, cuối cùng cô cũng hiểu tại sao những người giàu có lại sẵn sàng bỏ ra một cái giá lớn như vậy chỉ để ngồi đây và uống một tách cà phê. Ở đây càng tốt, Lục Thiên Điệp càng ghen tị với Hứa Bích Hoài. Cô biết với chồng của bản thân, cô không nên có ý nghĩ gì, nhưng không biết tại sao, cô càng bảo bản thân không nghĩ tới, trong lòng càng ngưỡng ấy, dục vọng đối với Lâm Thanh Diện càng mãnh liệt. Sau khi Lục Nguyên làm xong, anh ta nhìn Lâm Thanh Diện hỏi, "Lâm Thanh Diện, cậu tự tạo thẻ hội viên sao?" "Không phải." Lâm Thanh Diện trả lời. "Thẻ hội viên này do trưởng phòng kinh doanh trực tiếp đưa cho anh, quả thực không phải anh tự làm." Lục Nguyên nghe Lâm Thanh Diện nói lời này, vẻ mặt anh ta mới dịu đi một chút, anh ta biết đây nhất định không phải là thẻ hội viên mà Lâm Thanh Diện tạo. "Tôi cũng nghĩ vậy, tôi nghe nói muốn có thẻ hội viên ở đây thì phải mua nhà gỗ hoặc biệt thự ở Vịnh Đằng Long, nếu tôi đoán đúng thì thẻ hội viên của anh chắc là cũng mượn của bạn đúng không?" Lục Nguyên nói tiếp. Lâm Thanh Diện gật đầu, lười phản bác. Nhìn thấy Lâm Thanh Diện thừa nhận, Lục Nguyên lập tức cảm thấy thoải mái, anh ta có ấn tượng Lâm Thanh Diện chính là phế vật, những thứ này không phải của anh, vậy mới phù hợp với nhận biết chứ. Nếu thẻ hội viên này thực sự thuộc về Lâm Thanh Diện, anh ta thực sự không thể chấp nhận được. "Uống cà phê của anh đi, hỏi nhiều như vậy làm gì?" Lục Thiên Điệp nói với Lục Nguyên. Lục Nguyên cười nói, "Nào nào nào, gọi cà phê đi, Lâm Thanh Diện đã dùng thẻ hội viên của bạn anh ấy đưa chúng ta đến đây, vậy hôm nay hãy để tôi đãi mọi người uống cà phê nhé." "Không cần, hai người tự mua cho mình là được, của Bích Hoài và tôi sẽ tự mua." Lâm Thanh Diện nói, anh không có nỗi quan tâm nào với Lục Nguyên, cho nên không cần phải để anh ta trả tiền, còn Lục Thiên Điệp, trong nhận thức của Lâm Thanh Diện, không khác nhiều so với Lục Nguyên. Thấy Lâm Thanh Diện từ chối, Lục Nguyên cũng không nói gì, cùng Lục Thiên Điệp nhìn những ly cà phê trong danh sách. Sau khi nhìn thấy mức giá ghi bên trên, trong lòng Lục Nguyên lộ bộ, cũng may là Lâm Thanh Diện không cho anh ta trả tiền, nếu không, hôm nay cho dù anh ta có gom toàn bộ giá trị tài sản cũng không trả được cho cả bốn người. "Bích Hoài, xem thử em muốn uống gì?" Lâm Thanh Diện nói. Hứa Bích Hoài cầm lấy danh sách, liếc nhìn những ly cà phê phía trên, thầm tắt lưỡi, ly cà phê ở đây, loại đắt nhất, tương đương với nửa tháng lương của cô. Quả nhiên là thứ xa xỉ mà chỉ người giàu mới có thể tận hưởng. Lâm Thanh Diện nhìn thấy biểu hiện của Hứa Bích Hoài, cười nói, "Gọi món đi, chỉ là một ly cà phê thôi mà, anh vẫn mời được." Hứa Bích Hoài gật đầu, cuối cùng chọn đặc sản ở đây là Blue Love, loại cà phê cùng tên với quán. Lục Nguyên và Lục Thiên Điệp đều chọn món này, so với các loại cà phê khác trong danh sách, loại cà phê này tương đối hiệu quả về chi phí. "Thưa anh muốn dùng gì?" Người phục vụ nhìn Lâm Thanh Diện. "Tôi muốn một ly nước trắng." Lâm Thanh Diện nói. "Anh không thích cà phê cho lắm, nước lọc là thức uống yêu thích của anh." Nhìn thấy Lâm Thanh Diện chỉ gọi một ly nước trắng, trong lòng Lục Nguyên lập tức chế nhạo, anh ta cảm thấy Lâm Thanh Diện hẳn là đã nhìn thấy giá cả của những loại cà phê này, nên không dám gọi. Chỉ một ly của Hứa Bích Hoài thôi đã rất đắt tiền, cho nên anh chỉ gọi cho mình một ly nước trắng. Quả nhiên người ngoài nói không sai, đến một nơi như vậy mà chỉ uống nước trắng, chỉ e là không có ai khác ngoại trừ tên phế vật này. Lục Nguyên nói thầm trong lòng. Bốn người vừa trò chuyện vừa uống cà phê với nhau. Hứa Bích Hoài và Lục Thiên Điệp đang trò chuyện rất sôi nổi, Lục Nguyên có hỏi Lâm Thanh Diện vài câu, châm chọc khiêu khích, Lâm Thanh Diện cũng thản nhiên trả lời. Qua không bao lâu, uống cà phê xong, Hứa Bích Hoài cảm thấy hơi mệt, Lâm Thanh Diện đưa cô ra khỏi Vịnh Đằng Long, lái xe về nhà ngủ. Không lâu sau khi hai người Lâm Thanh Diện rời đi, Lục Nguyên cũng đau khổ thanh toán hóa đơn rồi cùng Lục Thiên Điệp đi xuống. Lúc này, Lục Thiên Điệp quay lại nhìn Lục Nguyên, nói, "Tôi cảm thấy chúng ta không hợp nhau, anh kém hơn nhiều so với Lâm Thanh Diện, sau này chúng ta đừng liên lạc với nhau nữa." Lục Nguyên sửng sốt, sau đó nói, "Lâm Thanh Diện đó chỉ là đồ phế vật, thẻ kiểm soát ra vào và thẻ hội viên của anh ta đều là đồ mượn. Vậy anh có bạn bè nào có thể cho anh mượn hai thứ này không?" Lục Thiên Điệp hỏi ngược lại. Lục Nguyên nhất thời sửng sốt, anh thật sự không có xem xét đến vấn đề này. Lục Thiên Điệp liếc mắt với anh, "Quay đi." Lục Nguyên muốn đi theo, lúc này bạn của anh ta đi tới, cười nói, "Anh có thời gian thì giới thiệu người bạn hội viên đó của anh với tôi đi, một người có quyền lực như vậy, anh phải nịnh bợ người ta một chút." Lục Nguyên nhếch môi, nói, "Hội viên con khỉ gì, cái thẻ hội viên đó là anh ta mượn đó." Người phục vụ sửng sốt, sau đó nói, "Chuyện này không thể nào, thẻ hội viên ở đây của chúng tôi sẽ có ảnh của chủ sở hữu thẻ, vừa nãy tôi đã kiểm tra rất kỹ, thẻ đó không thể là của người khác." Thân thể Lục Nguyên đột nhiên như bị sét đánh, lẩm bẩm nói, anh ta nói là mượn, ý là không muốn nói nhảm với tôi sao? Chương 97, chắc sẽ không là nhà trong khe núi lâu nhỉ. Thấy sắc mặt Lục Nguyên đột nhiên thay đổi, vẻ mặt của người phục vụ kỳ quái hỏi, "Cậu sao thế? Trông như sợ hãi lắm vậy." Lục Nguyên nuốt nước bọt từ ngực, nhìn chằm chằm người phục vụ, hỏi, "Các hội viên ở đây đều cần phải mua nhà ở Vịnh Đằng Long mới có thể tạo đúng không?" "Đúng vậy, và lại còn phải là nhà vườn, biệt thự, chỉ mua nhà cao tầng thì không có chuyện được đãi ngộ như vậy." Người phục vụ đáp. Lục Nguyên chỉ cảm thấy mặt nóng bừng một trận, trong lòng nổi lên một tia xấu hổ khó tả. Nếu là như vậy, trước đó anh ta cười nhạo Lâm Thanh Diện, không phải là tương đương với việc đang châm chọc một buồn vương sao? Nhất định không phải như vậy, anh ta là đồ phế vật, làm sao có thể mua được biệt thự ở đây, hẳn là có nguyên nhân khác. Lục Nguyên thấp giọng lẩm bẩm, hiện tại chỉ có thể dùng cách này để an ủi chính mình. Suốt vài ngày tới, Tống Huyền Khanh và Hứa Quốc Hoa ngày nào cũng nói với Lâm Thanh Diện về chuyện căn nhà, buộc anh phải bán căn nhà đó, đổi sang một căn lớn hơn. Đương nhiên Lâm Thanh Diện sẽ không đồng ý, cho nên Tống Huyền Khanh đã đi khuyến khích Hứa Bích Hoài. Hứa Bích Hoài đã biết căn nhà Lâm Thanh Diện mua là ở Vịnh Đằng Long, cho dù nó thực sự chỉ là căn nhà một phòng thì chắc chắn cũng không thể bán. Cho nên cô làm ngơ trước những lời nói của Tống Huyền Khanh, coi bà ta như không khí. Thấy hai người không nghe lời mình, mỗi ngày Tống Huyền Khanh đều mắng Lâm Thanh Diện, nói là Lâm Thanh Diện cố ý muốn làm họ mất mặt, chính là đang trả thù bọn họ. Tống Huyền Khanh và Hứa Quốc Hoa cũng đang thảo luận về việc có nên thuê nhà bên ngoài hay không, trước tiên phải ứng phó với gia đình Hứa Bích Uyên, sau đó lập kế hoạch. Nhưng ý tưởng của họ đã bị Hứa Bích Hoài phủ nhận, Hứa Bích Hoài bảo họ hãy tin tưởng Lâm Thanh Diện, đến lúc đó anh sẽ không làm họ thất vọng. Tống Huyền Khanh tin Lâm Thanh Diện là sao chổi do Chúa gửi đến cho nhà họ, Hứa Bích Hoài đã từng nghe lời Tống Huyền Khanh biết bao. Trong khoảng thời gian này, bà không biết có chuyện gì, Hứa Bích Hoài thực sự bắt đầu nghe lời Lâm Thanh Diện. Nếu cứ tiếp tục như vậy, Tống Huyền Khanh cảm thấy địa vị của mình trong gia đình sẽ bị đe dọa, cho nên bà nghĩ nếu lần này Lâm Thanh Diện thật sự khiến bà mất mặt, dù có chết đi nữa, bà cũng phải ép Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài ly hôn. Thời gian cuối tháng đến trong nháy mắt, sáng sớm hôm đó, Lâm Thanh Diện đã đi đến Vịnh Đằng Long, bởi vì phải cho mọi người tham quan nên anh phải dọn dẹp trước. Sau khi Tống Huyền Khanh và Hứa Quốc Hoa thức dậy, cả hai đều là vẻ mặt cầu xin, như thể ngày hôm nay họ phải trải qua một thử thách lớn. Bích Hoài, mẹ sẽ đặt lời nói ở đây, một lát nữa mẹ nhìn thấy căn nhà đổ nát của Lâm Thanh Diện, chỉ cần có người cười nhạo gia đình chúng ta, con nhất định phải ly hôn với cậu ta, nếu không mẹ sẽ không nhận con là con gái của mẹ nữa. Tống Huyền Khanh nói, Lâm Thanh Diện sẽ không để hai người thất vọng. Hứa Bích Hoài không nói nhiều, chỉ đáp lại một câu như vậy rồi đi thu dọn. Tống Huyền Khanh tức giận dậm chân, bà cảm thấy con gái mình chắc chắn đã bị Lâm Thanh Diện tẩy não. Không lâu sau, gia đình Hứa Bích Uyên đến nhà Tống Huyền Khanh, theo bọn họ còn có rất nhiều người thân trong gia đình họ Hứa cũng đến xem náo nhiệt, tổng cộng có gần 20 người. Bởi vì nhà Tống Huyền Khanh không thể chứa được quá nhiều người như vậy, Hứa Bích Hoài đã bảo họ đợi ở tầng dưới. Hôm nay khi Lâm Thanh Diện rời đi đã gọi cho cô, nói rằng anh đã thuê một chiếc xe buýt nhỏ, đến lúc sẽ liên lạc với cô. Lúc đầu Hứa Bích Hoài không hiểu tại sao Lâm Thanh Diện phải thuê một chiếc xe buýt nhỏ, nhưng giờ cô đã nhận ra, Lâm Thanh Diện đã ngờ được sẽ có nhiều người đến xem náo nhiệt. Nghe nói Lâm Thanh Diện đã mua một căn nhà một phòng, bên này không chứa nổi chúng ta, bên kia hẳn là càng không chứa nổi. Dù sao chúng ta cũng không đến xem nhà cậu ta mua, chúng ta tới xem chuyện cười thôi. Ha ha, nói đúng lắm, Lâm Thanh Diện thật sự quá ngốc, cậu ta cho rằng căn nhà cậu ta mua còn tốt hơn căn nhà mới của anh hai, tôi thật sự không biết cậu ta đang nghĩ gì trong đầu. Ngôi nhà mới của anh hai thật là đỉnh, em thực sự ghen tị đấy. Hứa Bích Uyên cũng đắc ý khi thấy mọi người thân đều khen ngợi ngôi nhà của mình. Hứa Trai Hiệp đứng bên cạnh Hứa Bích Uyên, hôm nay cũng muốn xem chuyện cười, dù sao anh ta đã ăn mày lâu như vậy, có quan hệ rất lớn với Lâm Thanh Diện. Anh Trai Hiệp, anh đúng là người tốt nhất trong nhà, anh vừa trở về đã chia một nửa công việc của Hứa Bích Hoài, nếu không, em sẽ không thể thu được lợi gì từ anh, nhà của gia đình em cũng không mua được. Hứa Bích Uyên cười nói, dựa trên mối quan hệ của chúng ta, đây là chuyện đương nhiên, sau này khi em gả cho nhà họ Lâm, đừng quên anh. Hứa Trai Hiệp cười nói, đó là chuyện đương nhiên. Hiện tại chúng ta đang ở cùng một chiến tuyến, cho nên chúng ta phải cho Hứa Bích Hoài và Lâm Thanh Diện biết, họ không đủ tư cách để so sánh với chúng ta. Hứa Bích Uyên đáp. Hứa Trai Hiệp hừ lạnh, nheo mắt lại, sự căm ghét của anh đối với Lâm Thanh Diện hiện tại cũng không lớn lắm, hôm nay xem trò đùa của Lâm Thanh Diện chỉ là món khai vị, sau này anh sẽ có nhiều cách tàn nhẫn hơn để tẩy sạch Lâm Thanh Diện. Lúc này Hứa Bích Hoài từ trên lầu đi xuống, vừa rồi người lái xe buýt nhỏ đã gọi cho cô, nói rằng sẽ đến đây ngay, cô phải chuyển xe đi. Mọi người nhìn Hứa Bích Hoài với ánh mắt niệm ai, thậm chí có người còn cho rằng cô có chút đáng thương, gả cho một tên phế vật như Lâm Thanh Diện, nên chỉ có thể sống một cuộc đời nghèo khổ như vậy. Hứa Bích Hoài bước đến Land Rover, bấm chìa khóa, khoảnh khắc chiếc xe được mở khóa khiến mọi người choáng váng. Vừa rồi có rất nhiều người bàn tán xôn xao về chiếc xe này là của ai, thầm nghĩ loại xe này không nên xuất hiện trong một khu chung cư hỏng bét như thế này, họ cho rằng đó là xe của một đại gia địa phương đến đây thăm viếng. Kết quả là bây giờ Hứa Bích Hoài có chìa khóa của chiếc xe này, tất cả mọi người tự nhiên sẽ chấn động. Đây là xe của cô ta sao? Sao cô ta có thể mua được một chiếc xe đắt tiền như vậy? Hứa Trai Hiệp ngạc nhiên nói. Hơ, hẳn là tiền lấy ra từ dự án. Hứa Bích Uyên nhếch môi. Hứa Bích Hoài rời xe qua một bên, sau khi xuống xe lập tức có rất nhiều người xuống lại hỏi. Tống Huyền Khanh thấy chiếc xe đang giành lại mặt mũi cho gia đình mình thì biểu hiện cũng khá hơn. Bích Hoài, cô đã mua chiếc xe này sao? Đây là xe sang đấy. Đúng vậy, chiếc xe này giá hơn 3 tỷ, xem ra gần đây Bích Hoài làm ăn rất tốt. Wow, xe đỉnh quá, ngôi nhà đó. Hứa Trai Hiệp bước tới, chế nhạo, Hứa Bích Hoài, có vẻ như gần đây em kiếm được không ít tiền từ các dự án của công ty nhỉ, còn lái xe Land Rover nữa. Mọi người đột nhiên biết Hứa Bích Hoài tiếp quản dự án của tập đoàn Thiên Dương nên theo bản năng cũng tin rằng chiếc xe của cô cũng được mua bằng tiền từ dự án. Hóa ra là từ dự án, tôi nói mà, với mức lương của cô ta thì làm sao có thể chi trả được. Chậc chậc, cô ta kiếm tiền trắng trợn như vậy, còn không sợ lao ra từ trách cứ, thật là nông nổi. Hứa Bích Hoài lập tức cau mày, nói, chiếc xe này không phải tôi mua, là Lâm Thanh Diện đã mua, các người đừng ở đây nói nhảm. Một đám người cười rộ lên, hiển nhiên là không tin lời của Hứa Bích Hoài. Hứa Bích Hoài, chị nghĩ chúng tôi đều là đồ ngốc sao? Lâm Thanh Diện là một tên phế vật, thậm chí còn không có việc làm sao anh ta có thể mua một chiếc xe đắt tiền như vậy? Đừng ở đây ngụy biện. Hứa Bích Uyên nói ngay. Đúng vậy, nếu Lâm Thanh Diện có thể mua được chiếc xe này, tôi ăn xin. Đừng sử dụng Lâm Thanh Diện làm chiêu bài đi, tất cả chúng tôi đều hiểu chuyện này mà, có vẻ như dự án này thực sự chất béo không ít, tôi mà biết tôi cũng sẽ tranh thủ. Hứa Bích Hoài cả giận, cô chỉ nói sự thật, không ngờ những người này lại không tin cô đến như vậy. Thấy mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao, trong lòng Tống Huyền Khanh cũng thầm nói, Hứa Bích Hoài thật ngốc, tại sao cô lại dùng Lâm Thanh Diện làm bịa chắn? Đây không phải rõ ràng là một chuyện cười sao? Bích Hoài đã mua chiếc xe này, nhưng nó dựa vào tiền lương và tiền tiết kiệm của nó, mọi người đừng nói nữa. Tống Huyền Khanh nói. Lúc này mới nhỏ tiếng xì xào bàn tán một chút. Không lâu sau, chiếc xe buýt nhỏ mà Lâm Thanh Diện tìm đã lái đến tầng dưới, mọi người nhìn thấy chiếc xe buýt nhỏ đó thì trông rất lạ. Sao lại tìm một chiếc xe buýt nhỏ? Huyền Khanh, đừng nói Lâm Thanh Diện mua nhà trong khe núi nhé. Có một người nói. Mọi người lập tức phá lên cười. Cả Tống Huyền Khanh và Hứa Quốc Hoa đều không biết Lâm Thanh Diện tìm một chiếc xe buýt nhỏ, khi nhìn thấy chiếc xe, sắc mặt của họ đen lại ngay lập tức. Bích Hoài, chính xác thì Lâm Thanh Diện đã mua nhà ở đâu vậy? Tại sao lại đi xe buýt nhỏ để đến đó? Tống Huyền Khanh lạnh lùng hỏi Hứa Bích Hoài. Ở đây đông người quá, muốn đi chung thì đương nhiên phải dùng xe lớn rồi. Hứa Bích Hoài giải thích. Một nhóm người lập tức cười rộ lên. Xem ra thật sự là phải tới khe núi rồi, Lâm Thanh Diện thật là náo tản, cậu ta mua nhà trong khe núi lại còn khoe với chúng ta. Chậc chậc, nhà trong khe núi tặng tôi cũng không cần. Cả Hứa Bích Uyên và Hứa Trai Hiệp đều liếc nhìn Hứa Bích Hoài một cách khinh thường. Hứa Bích Uyên âm dương quái khí nói, nhìn xem, mua nhà trong khe núi mà còn ý thẳng khí tràn như vậy, tôi chưa bao giờ thấy người vô liêm sỉ thế kia bao giờ. Nếu em muốn xem thì lên xe, nếu không muốn xem thì bây giờ cứ quay về. Hứa Bích Hoài lạnh lùng nói rồi lên xe. Hiện tại cô đã hiểu những người được gọi là người thân này là người như thế nào, cho nên cô không muốn khách sáo với họ nữa. Một nhóm người cảm thấy Hứa Bích Hoài đã bị đánh vào chỗ đau, nên sự việc mới biến hóa thành như thế này, trong lòng họ càng xem thường cô hơn. Tất nhiên là phải đi rồi, nhà trong khe núi, tôi chưa thấy bao giờ. Hứa Bích Uyên lên xe trước. Những người phía sau nhìn thấy vậy thì cũng làm theo, dù sao cũng là đến đây xem trò cười, nếu là nhà trong khe núi, trò cười còn buồn cười hơn. Mọi người đều lên xe suôn sẻ, Tống Huyền Khanh và Hứa Quốc Hoa ngồi ở hàng ghế sau, mặt mũi tối sầm, không nói gì. Hứa Bích Hoài ngồi bên cạnh tài xế, khi mọi người đã lên xe hết, cô bảo tài xế lái xe đi. Chiếc xe buýt nhỏ ra khỏi khu chung cư, lái xe về phía thành phố. Người trong xe phát hiện ra xe không phải lái ra ngoại thành mà là vào thành phố, đều lộ ra vẻ khó hiểu. Sao xe này lại càng lúc càng chạy vào trung tâm thành phố vậy? Ai biết được, có lẽ cần phải đi qua trung tâm thành phố rồi mới đi đến vùng ngoại ô phía bên kia. Khi đi được nửa đường, Hứa Trai Hiệp đến gần tài xế, hỏi, tài xế, chúng ta đang đi đâu vậy? Đến Vịnh Đằng Long, mọi người không biết sao? Người lái xe trả lời. Ngay khi giọng nói của người lái xe vừa dứt, chiếc xe nhộn nhịp đông trở nên yên tĩnh. Chương 98, xếp hàng chào đón. Mọi người nhìn tài xế, trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc. Anh ta vừa nói chúng ta sẽ đi đâu? Vịnh Đằng Long. Tôi sẽ không nghe nhầm chứ? Hay thai tôi có vấn đề? Hứa Bích Uyên trực tiếp đứng lên, hỏi lại tài xế, anh có chắc chúng ta sẽ đến Vịnh Đằng Long thay vì vùng ngoại ô không? Đúng vậy, người tên Lâm Thanh Diện đã bảo tôi đưa mọi người đến lối vào của Vịnh Đằng Long. Người lái xe nói. Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, vốn dĩ tưởng đi tới khe núi nên thuê xe, không ngờ tài xế lại đưa đến Vịnh Đằng Long. Chẳng lẽ Lâm Thanh Diện đã mua một ngôi nhà ở Vịnh Đằng Long? Hứa Trai Hiệp nhìn tài xế chằm chằm, không cảm thấy như anh ta đang nói đùa. Vậy Lâm Thanh Diện có nói đưa chúng tôi đến Vịnh Đằng Long để làm gì không? Hứa Trai Hiệp hỏi. Không có, anh ấy chỉ bảo tôi đưa mọi người đến đó là được. Người lái xe nói. Huyền Khanh, chẳng lẽ Lâm Thanh Diện thực sự mua nhà ở Vịnh Đằng Long sao? Một người phụ nữ hỏi. Tống Huyền Khanh cũng bối rối, nói, tôi cũng không biết nữa, đây là lần đầu tiên tôi đến xem nhà cậu ta mua, nhưng cậu ta mua nhà ở Vịnh Đằng Long, rất không có khả năng nhỉ. Nói xong, bà ta cũng liếc nhìn Hứa Bích Hoài, nhưng Hứa Bích Hoài đang nhắm mắt nghỉ ngơi, cũng không muốn nói chuyện với những người này. Lâm Thanh Diện là tên phế vật, sao có thể mua được nhà ở Vịnh Đằng Long, quỷ mới biết anh ta định làm gì, đến nơi sẽ biết. Hứa Bích Uyên khinh thường nói. Cô hoàn toàn không tin Lâm Thanh Diện có thể mua được nhà ở Vịnh Đằng Long, cho nên cô trực tiếp cho rằng Lâm Thanh Diện đang muốn làm gì đó. Bích Uyên nói đúng, với khả năng của Lâm Thanh Diện thì cũng chỉ có thể mua được một căn nhà trong khe núi, tôi nghĩ cậu ta chỉ đang chơi trò bí ẩn. Vịnh Đằng Long là khu chung cư đắt đỏ nhất trong toàn bộ Hồng Thành, đừng nói là Lâm Thanh Diện, năm đó Lao Gia Tử cũng không mua được ở Vịnh Đằng Long, cậu ta chắc chắn sẽ không mua được nhà ở đó. Mọi người đều đang lưu giữ, không bao lâu, họ đồng ý rằng Lâm Thanh Diện không thể mua được ở Vịnh Đằng Long, cậu ta bảo người lái xe đưa họ đến, chính là một trò bí ẩn. Hứa Trai Hiệp liếc mắt nhìn Hứa Bích Hoài trước mặt, trong lòng thầm nghĩ cô đã mua Land Rover rồi, nếu thật sự mua được một căn nhà ở Vịnh Đằng Long, nghĩa là lần đó cô đã nuốt rất nhiều tiền từ dự án. Mặc dù bây giờ anh đang phụ trách dự án với Hứa Bích Hoài, nhưng anh không đủ can đảm để kiếm được nhiều tiền một lần như vậy. Ừ, tôi hy vọng hai người không mua nhà ở Vịnh Đằng Long, nếu không, lần này tôi có đủ lý do để ông nội đuổi cô ra khỏi nhà họ Hứa. Trên khuôn mặt Hứa Trai Hiệp lộ ra một nụ cười nham hiểm. Mọi người nói xem, chẳng lẽ Lâm Thanh Diện thuê nhà ở Vịnh Đằng Long là để cứu lấy thể diện? Lúc này, một người nói, rất có thể, nhất định là cậu ta không mua được, cũng chỉ có thể cho thuê một thời gian, muốn thể diện nên khoe khoang với chúng ta. Có người đồng ý ngay. Tống Huyền Khanh và Hứa Quốc Hoa nghe thấy cuộc thảo luận của mọi người, khuôn mặt của họ đột nhiên trở nên xấu hổ. Bọn họ nảy ra ý định thuê nhà, nhưng Hứa Bích Hoài ngăn lại, hiện tại xem ra may là họ không thuê, nếu không sẽ rất dễ dàng bị người ta nhìn ra. Tên Lâm Thanh Diện đáng chịu ngàn kiếm này, không cho chúng ta thuê, lại tự mình đến Vịnh Đằng Long thuê, nhưng lại bị người ta nhìn thấu quá dễ dàng, số tiền này hẳn là tiền của Hứa Bích Hoài, quay về nhất định phải bắt cậu ta trả lại. Tống Huyền Khanh nghiến răng. Nếu thực sự là ở Vịnh Đằng Long thì chắc sẽ không phải thuê, những ngôi nhà ở đó không bao giờ cho thuê. Lúc này, Hứa Trai Hiệp nói một câu. Nghe câu này, nhóm người càng thêm khó hiểu, nhà ở Vịnh Đằng Long không cho thuê, vậy tại sao Lâm Thanh Diện lại bảo họ đến Vịnh Đằng Long? Chẳng lẽ thật sự đã mua một căn sao? Đến nơi thì mới biết, dù sao thì tôi không tin là cậu ta có thể mua được ở Vịnh Đằng Long. Một người nói, những người còn lại gật đầu. Không lâu sau, chiếc xe buýt nhỏ dừng lại ở cửa Vịnh Đằng Long, những người thân của nhà họ Hứa từ bên trong bước xuống. Lâm Thanh Diện đã đợi sẵn ở cổng khu chung cư, vừa nhìn thấy nhà họ Hứa đi xuống, anh lập tức đi tới. Hứa Bích Hoài nhìn thấy Lâm Thanh Diện, tâm trạng cô mới nhẹ nhõm được một chút, cô đi tới chỗ Lâm Thanh Diện, có chút bất thức nói, những người này quá đáng, đều không tin anh đã mua nhà ở đây. Lâm Thanh Diện cười, nói, tin hay không thì cũng không thể nói bằng miệng, một lúc sau họ sẽ im lặng thôi. Hứa Bích Hoài gật đầu, có Lâm Thanh Diện ở đây, trái tim cô sẽ càng thêm quyết tâm, đây là một trong những lý do khiến cô cảm thấy mình không thể sống thiếu Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện, anh ở đây làm cái quái gì vậy? Không phải anh định đưa chúng tôi đi xem ngôi nhà anh mua sao? Anh đưa chúng tôi đến đây làm gì? Hứa Bích Tuyên nói. Đừng nói cậu định đưa chúng tôi đi vòng quanh Vịnh Đằng Long nhé, vậy bây giờ tôi sẽ quay về ngay. Hứa Quốc Diệu nói theo. Lâm Thanh Diện cười với mọi người, nói, căn nhà tôi mua nằm trong khu chung cư này, mọi người cùng nhau đi vào nhé. Nhìn thấy Lâm Thanh Diện nói như vậy, mọi người đều lộ vẻ không tin. Anh đang lừa ai vậy? Giá nhà ở Vịnh Đằng Long đắt như thế, anh nói mua là mua à? Hứa Bích Tuyên hung hăng nói. Lâm Thanh Diện, đừng làm chúng tôi mất mặt nữa, từ khi anh đến nhà tôi, làm chúng tôi mất mặt nhiều như vậy còn chưa đủ hay sao? Hôm nay cậu lại đang làm gì vậy? Tống Huyền Khanh nghiến răng. Vịnh Đằng Long này không phải ai cũng có thể vào được, an ninh ở đây có thể nói là siêu nghiêm nhất, nhiều người vào, không cẩn thận sẽ có người bị bắt. Hứa Trai Hiệp mỉm cười. Tất cả mọi người đều sốc, ngay lập tức nhiều người bắt đầu nói rằng Lâm Thanh Diện bảo họ đến đây chính là không có ý tốt. Lâm Thanh Diện là cố ý làm như vậy, bảo nhiều người đi theo cậu ta vào trong, đến lúc trực tiếp bị bắt được, trong lòng cậu ta cũng cảm thấy thoải mái. Đúng vậy, tôi thấy cậu ta chính là cảm thấy lúc bình thường chịu bất ức, cho nên cậu ta muốn trả đũa chúng tôi thông qua an ninh ở Vịnh Đằng Long. Tống Huyền Khanh nghe những gì người khác nói, lập tức bước đến chỗ Lâm Thanh Diện, hỏi, cậu thực sự có ý xấu sao? Cậu lừa chúng tôi đến Vịnh Đằng Long này là muốn làm cái quái gì? Con không nói dối, căn nhà con mua chính là ở bên trong. Lâm Thanh Diện nói, đối với trí tưởng tượng của đám người này anh đã không nói nên lời, coi một cái nhà cũng có thể nghĩ đến phức tạp như vậy. Nhìn kia, nhóm nhân viên bảo vệ bên kia đến bắt chúng ta đúng không? Mẹ của Hứa Bích Tuyên chỉ tay về phía Vịnh Đằng Long. Quả nhiên có một đội nhân viên bảo vệ đang đi về phía cửa. Chúng ta đi nhanh thôi. Nhiều người như vậy ở trước cửa khu chung cư của người ta thì người ta phải đi ra thôi, nếu bị coi là những kẻ phá rối an ninh của khu chung cư mà bị bắt thì sẽ gặp rắc rối to. Hứa Quốc Diệu nói. Hứa Bích Hoài cũng liếc nhìn Lâm Thanh Diện có chút nghi hoặc, tự hỏi tại sao đột nhiên có nhiều nhân viên bảo vệ đi ra như vậy. Lâm Thanh Diện cười, nói, không sao đâu, những nhân viên bảo vệ đó chỉ ra ngoài chào đón. Trước đó Lâm Thanh Diện đã đến chào hỏi người của Cục An ninh Vịnh Đằng Long, nói rằng sẽ có vài người thân ở nhà đến tham quan. Người của Cục An ninh biết Lâm Thanh Diện đã mua một trong 10 biệt thự đắt nhất trong khu chung cư, lập tức nói rằng họ sẽ xếp hàng để chào đón những người thân của gia đình Lâm Thanh Diện, để họ cảm nhận được sự nhiệt tình của Vịnh Đằng Long. Lâm Thanh Diện nói không cần phải làm như vậy, nhưng Bộ trưởng Bộ An ninh cứ khẳng định rằng nếu ông ta không làm như vậy có nghĩa là ông ta không tôn trọng Lâm Thanh Diện, nhất định cho người của mình xếp hàng để chào đón. Lâm Thanh Diện không ngăn cản được sự nhiệt tình của Bộ trưởng An ninh, cho nên anh đành phải đồng ý. Các nhân viên bảo vệ ở Vịnh Đằng Long được tuyển chọn kỹ càng, trong đó có nhiều người là quân nhân đã nghỉ hưu nên xếp hàng rất đẹp. Sau khi đội bảo vệ tới cửa thì nhanh chóng xếp thành hai hàng, bọn họ xếp thành hai hàng ngay ngắn trên đường đi vào, đứng đối diện nhau. Một đám người nhà họ Hứa có chút nghi ngờ nhìn các nhân viên bảo vệ, cảm thấy không có vẻ gì là bắt người. Những người đó đang làm gì vậy? Tại sao lại chia thành hai hàng ở cửa? Chẳng lẽ họ chỉ bắt chúng ta khi chúng ta bước vào? Có lẽ là không, dù không phải trong khu chung cư này, họ cũng không nên bắt người vô cớ, đúng không? Lâm Thanh Diện thấy nhóm người sợ hãi không dám bước vào, anh giải thích, họ xếp hàng dài để chào đón, bây giờ là xã hội pháp quyền. Sao có thể tùy tiện bắt người được? Dù là an ninh của Vịnh Đằng Long thì cũng chỉ là vì duy trì sự an toàn của khu chung cư thôi. Mọi người nghe thấy lời nói của Lâm Thanh Diện, đều lộ ra vẻ khinh thường. Đúng là khoe khoang cũng không đỏ mặt, anh nghĩ mình là ai, đủ để người của Vịnh Đằng Long xếp hàng chào đón sao? Hứa Bích Tuyên bĩu môi. Ha ha, Lâm Thanh Diện có lẽ đã làm phế vật lâu rồi, cũng bắt đầu tưởng tượng mình là ông chủ lớn, cũng cảm giác được nhân viên bảo vệ ra đón. Lâm Thanh Diện, cậu có thể đừng làm tôi mất mặt được không? Người ta không qua bắt cậu là may rồi, lại còn xếp hàng chào đón cậu hả? Sao cậu không lên thiên đường luôn đi? Tống Huyền Khanh cũng nhìn chằm chằm vào Lâm Thanh Diện với vẻ chán ghét. Thấy không ai tin mình, Lâm Thanh Diện lắc đầu bất lực, nhìn Hứa Bích Hoài, hỏi: "Em tin anh không?" Hứa Bích Hoài do dự, nhưng vẫn gật đầu. Một nụ cười mãn nguyện hiện trên khuôn mặt Lâm Thanh Diện, sau đó nắm lấy tay Hứa Bích Hoài, đưa cô vào trong. Tống Huyền Khanh lập tức muốn ngăn cản, dù sao Hứa Bích Hoài cũng là con gái của bà không muốn Lâm Thanh Diện hại con gái mình. Nhưng bà hơi sợ nhân viên bảo vệ bắt mình nên chần chừ một lúc, vẫn chưa đi. Lâm Thanh Diện đưa Hứa Bích Hoài đến cửa, đi qua các nhân viên an ninh. Lúc này, tất cả các nhân viên an ninh cùng nhau cúi đầu, kêu lên với Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài: "Chào mừng cậu về nhà." Hứa Bích Hoài sửng sốt, nhưng sau khi phản ứng lại, cô ngưỡng mộ nhìn Lâm Thanh Diện. Những nhân viên bảo vệ này thực sự là đến xếp hàng chào đón họ. Lâm Thanh Diện đã làm điều này như thế nào? Ở Vịnh Đằng Long nhiều cư dân như vậy, những nhân viên bảo vệ này không thể đều xếp hàng để chào đón từng người chứ? Điều này chỉ có thể cho thấy rằng Lâm Thanh Diện là một sự tồn tại rất đặc biệt dù là ở Vịnh Đằng Long. Những người nhà họ Hứa ở đằng xa đều đã trợn mắt hốt mồm, mấy người Hứa Quốc Diệu và Tống Huyền Khanh và Hứa Quốc Hoa đều sắp rớt cằm xuống đất. Chương 99, tôi đã mua biệt thự. Là thật sự đến xếp hàng chào đón. Mức đãi ngộ của Vịnh Đằng Long cao như vậy sao? Chả trách mọi người nói ở Vịnh Đằng Long rất tốt. Hứa Quốc Diệu lẩm bẩm. Chờ đã, nếu những người này thật sự tới đón chúng ta, không phải nói Lâm Thanh Diện thật sự mua được nhà ở đây sao? Một người nói. Mọi người đều phản ứng lại, sự ngạc nhiên trên khuôn mặt của họ càng trở nên dữ dội hơn. Hứa Bích Tuyên đầy mặt không phục nhìn Lâm Thanh Diện trước mặt, nói: "Thật không biết anh chàng này lấy tiền ở đâu ra, thế mà thật sự mua nhà ở đây. Hừ, chắc là Hứa Bích Hoài đã lấy trộm tiền từ dự án, quay về tôi sẽ nói với ông nội." Hứa Trai Hiệp cũng đầy phiền muộn, gia đình anh vẫn sống ở một khu chung cư xa trung tâm thành phố, Lâm Thanh Diện có tư cách gì để sống ở một nơi như Vịnh Đằng Long? Có vẻ như là thật, không ngờ Lâm Thanh Diện thực sự đã mua nhà ở Vịnh Đằng Long. Nhiều người cảm khái, cứ tưởng nhà Lâm Thanh Diện mua là ở khe núi, không ngờ lại là ở Vịnh Đằng Long, mọi người đánh giá thấp cậu ta rồi. Thái độ của mọi người đối với Lâm Thanh Diện đã phần nào thay đổi. Tuy nhiên, hầu hết mọi người đều nghĩ Lâm Thanh Diện có thể mua được một căn nhà ở đây là nhờ Hứa Bích Hoài, dù sao thì gần đây ở công ty Hứa Bích Hoài đã rất bận rộn. Tống Huyền Khanh và Hứa Quốc Hoa chắc chắn là người vui mừng nhất, họ cứ nghĩ Lâm Thanh Diện đã mua một căn nhà đổ nát ở một vùng hẻo lánh, Lâm Thanh Diện đưa mọi người đến xem, cũng là rước mất mặt cho bọn họ. Bây giờ Lâm Thanh Diện đã mua được nhà ở Vịnh Đằng Long, hai người họ đương nhiên rất vui. Vẻ u ám trên mặt hai người bị quét sạch, cả hai đều nhìn chằm chằm vào bên trong Vịnh Đằng Long, như thể đã nhìn thấy bảo vật. Không ngờ cậu ta thực sự đã mua nhà ở Vịnh Đằng Long, cũng coi là dành lại chút thể diện cho chúng ta đi. Hứa Quốc Hoa cười nói. Tống Huyền Khanh ngay lập tức nhếch môi, nói: "Anh thực sự nghĩ là Lâm Thanh Diện mua căn nhà này à? Hẳn là con gái của chúng ta đã đưa tiền cho cậu ta mua đó." Hứa Quốc Hoa gật đầu, nói: "Sự thật." Hai người vui vẻ bước vào khu chung cư, các nhân viên bảo vệ ngay lập tức đồng thanh kêu lên: "Chào mừng đến với Vịnh Đằng Long." Người thân nhà họ Hứa thấy có thể vào trong liền bước vào trong. Dù sao thì an ninh của Vịnh Đằng Long rất nghiêm ngặt, thường thì bọn họ muốn vào cũng không được, bây giờ có cơ hội, tự nhiên phải vào tham quan thử. Cả Hứa Bích Tuyên và Hứa Trai Hiệp đều bước vào trong với vẻ mặt khó coi, muốn xem Lâm Thanh Diện mua nhà gì. "Con gái à, con đấy, ngay cả mẹ con chúng ta con cũng giấu giếm. Nếu con nói với mẹ căn nhà hai đứa mua là ở đây sớm hơn, mẹ sẽ không giận hai đứa đâu." Tống Huyền Khanh mỉm cười nhìn Hứa Bích Hoài. Hứa Bích Hoài nghĩ cho dù cô có nói, Tống Huyền Khanh nhất định cũng sẽ không tin, nếu bây giờ không phải ở trong khu chung cư, Tống Huyền Khanh và Hứa Quốc Hoa vẫn sẽ tối tăm mặt mày. "Bích Hoài, Lâm Thanh Diện của con đã mua căn nhà cỡ nào ở đây? Dì nghe nói những nhà cao tầng ở đây đều có giá tiền tỷ." Một người bà con hỏi. Hứa Bích Hoài không biết ngôi nhà mà Lâm Thanh Diện đã mua, nói: "Con cũng không biết, anh ấy chưa đưa con đi xem." Mọi người đều nhìn về phía Lâm Thanh Diện, nhìn anh đầy thắc mắc. "Cứ đi theo tôi đi, khi đến đó rồi mọi người sẽ biết." Lâm Thanh Diện cười nói. "Hơ, thần thần bí bí, anh ta mua lớn cỡ nào còn phải nghĩ sao, chắc chỉ là nhà một phòng, thật ra nhà một phòng ở đây cũng không đắt như mọi người nghĩ, anh ta có thể mua được cũng không có gì lạ." Hứa Bích Tuyên nói. Những người xung quanh gật đầu, cảm thấy những gì cô nói có lý. Căn hộ một phòng cũng không sao, quan trọng nhất là môi trường của khu chung cư, dù sao căn nhà này cũng là của Bích Hoài, kích thước không thành vấn đề. Tống Huyền Khanh đã bắt đầu nói thay Hứa Bích Hoài. Hứa Bích Tuyên cười thầm, nghĩ thầm Hứa Bích Hoài là con gái của bà phải nói thay cô thôi. Thực sự là một phòng. Lâm Thanh Diện, chỉ là một ngôi nhà nhỏ một phòng, vậy cậu còn muốn chúng tôi đến làm gì nữa? Chúng tôi nhiều người như vậy, sao có thể chen chúc trong căn nhà một phòng được? Ừ, một phòng thì nhỏ quá, tưởng cậu ta mua nhà to, không ngờ chỉ là một phòng, nếu biết chuyện thế này tôi sẽ không đến đâu. Làm cho thần thần bí bí như vậy, nhưng hóa ra chỉ là nhà một phòng, nói thật nhé, nhà một phòng này, nhà tôi cắn răng thì không chừng cũng có thể mua được một căn. Mọi người bắt đầu phàn nàn Lâm Thanh Diện chỉ mua nhà một phòng mà lại mời bọn họ qua nhà, bọn họ còn cho rằng bọn họ so với Lâm Thanh Diện đỉnh hơn, bây giờ Lâm Thanh Diện thật sự đã đưa bọn họ đi vào Vịnh Đằng Long, họ đương nhiên phải kiếm một cái cớ khác để cân bằng tâm trí. Lâm Thanh Diện nhếch môi, nghĩ thầm tôi không mời các người, là các người muốn đi theo. Lâm Thanh Diện, chúng tôi nhiều người như vậy, một lát nữa phải làm sao đây? Nhà của cậu quá nhỏ, chúng tôi không thể thay phiên nhau đi coi. Hứa Trai Hiệp cười nói. Anh muốn dùng mọi cách để khiến Lâm Thanh Diện mất mặt. Đừng lo, chứa các người là quá đủ. Lâm Thanh Diện nói. Hứa Trai Hiệp đột nhiên kinh thường, thầm nghĩ tên này thật không hổ là giỏi giả bộ, thực sự hoàn toàn không biết xấu hổ. Được rồi, tôi cũng muốn xem làm thế nào cậu có thể đưa nhiều người như vậy vào căn nhà một phòng của mình. Hứa Trai Hiệp hừ lạnh. Mọi người đi về phía trước, cư dân trong khu chung cư trông rất lạ khi thấy một nhóm người đi cùng nhau như vậy. Không phải Lâm Thanh Diện mua nhà một phòng sao? Các nhà cao tầng đều là ở phía Bắc, vậy tại sao chúng tôi lại đi về phía Nam? Ở đó toàn là nhà gỗ và biệt thự. Lúc này, một người bà con hỏi. Nhiều người cũng chú ý đến vấn đề này, nhìn Lâm Thanh Diện. Tống Huyền Khanh và Hứa Quốc Hoa cũng hơi khó hiểu, sau đó họ nghĩ đến một khả năng, đồng thời mở to mắt. Con gái, Lâm Thanh Diện chắc sẽ không mua nhà gỗ chứ? Tống Huyền Khanh thấp giọng hỏi Hứa Bích Hoài. Hứa Bích Hoài cũng rất mê mang, cô không biết Lâm Thanh Diện mua loại nhà gì, thoạt đầu câu nghĩ đó là nhà một phòng. Lúc này Lâm Thanh Diện dẫn một đoàn người tới khu biệt thự nhà gỗ, hiển nhiên căn nhà anh mua không phải là nhà cao tầng, không thể là nhà một phòng được. Nhưng những ngôi nhà gỗ và biệt thự ở đây đắt đến đáng sợ, Hứa Bích Hoài nhớ Lâm Thanh Diện có nói anh đã mua toàn bộ, Lâm Thanh Diện giàu đến cỡ nào chứ? Hứa Bích Hoài quay đầu lại liếc nhìn Lâm Thanh Diện, thấy ánh mắt anh kiên định, không giống như đang tỏ ra mờ ám, cô cũng bình tĩnh lại, không cần biết Lâm Thanh Diện mua cái gì, cô chỉ cần tin tưởng Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện, anh có chắc anh không đi sai đường không? Nhà một phòng ở hướng Bắc, chúng ta đã đi qua rồi. Lúc này, Hứa Trai Hiệp nói một câu. Lâm Thanh Diện liếc nhìn anh ta, nói, tôi chưa từng nói tôi mua nhà một phòng. Tất cả mọi người lập tức nổ tung, không phải là một gian phòng, cũng không đi đến chỗ nhà cao tầng, thứ mà Lâm Thanh Diện mua chỉ có thể là nhà gỗ hoặc biệt thự. Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn Lâm Thanh Diện, hiện tại đều không nhìn ra được Lâm Thanh Diện đang nói đùa. Ngược lại là Lâm Thanh Diện xem trò cười của bọn họ. Vậy thì chính xác cậu đã mua cái gì, cho chúng tôi biết là được, không cần ở đây tỏ ra mờ ám. Hứa Quốc Diệu lo lắng nói. Biệt thự. Lâm Thanh Diện nhẹ giọng nói. Mọi người hít một hơi thật sâu, một biệt thự ở Vịnh Đằng Long có giá ít nhất 27 tỷ, số tiền này đủ để mua rất nhiều ngôi nhà cùng loại như họ đang ở. Không đùa chứ? Cậu thực sự mua biệt thự? Tống Huyền Khanh nghi ngờ hỏi. Đúng vậy. Lâm Thanh Diện trả lời. Tống Huyền Khanh lập tức che ngực, bà sợ tim trực tiếp nhảy ra ngoài. Bây giờ người thân của nhà họ Hứa đều im lặng, câu trả lời của Lâm Thanh Diện thực sự gây sốc, mấy đời họ cũng không thể mua được biệt thự ở Vịnh Đằng Long. Sau một lúc im lặng, mọi người bắt đầu tập trung về phía Tống Huyền Khanh và Hứa Quốc Hoa, thái độ nói năng của họ rõ ràng đã thay đổi rất nhiều, tất cả đều là nịnh hót. Tống Huyền Khanh và Hứa Quốc Hoa nở mày nở mặt, từng là đối tượng của sự chế giễu, nay lại trở thành đối tượng của sự nịnh hót, đương nhiên có chút đắc ý. Chỉ có nhà Hứa Trai Hiệp và Hứa Bích Uyên là vẻ mặt tạm đạm, đặc biệt là Hứa Quốc Diệu, ông ta đã nghĩ Lâm Thanh Diện sẽ chỉ có thể mua một căn hộ một phòng, không khác mấy so với nhà mới của mình. Nhưng bây giờ người ta trực tiếp nói là mua biệt thự, còn là biệt thự ở Vịnh Đằng Long, Hứa Quốc Diệu đột nhiên cảm thấy mặt mình có chút nhịn không được nữa rồi. Lâm Thanh Diện tiếp tục cùng mọi người đi vào bên trong, Hứa Bích Hoài đi tới chỗ Lâm Thanh Diện, hỏi, anh thật sự mua biệt thự sao? Lâm Thanh Diện gật đầu. Thanh toán hết một lần. Lâm Thanh Diện vẫn gật đầu. Hứa Bích Hoài hít sâu một hơi, trong đầu cảm thấy choáng váng. Cho em ở, anh đương nhiên phải mua những thứ tốt nhất. Lâm Thanh Diện cười nói. Trong lòng Hứa Bích Hoài có một cỗ cảm xúc phức tạp, không biết vì sao đột nhiên muốn ôm Lâm Thanh Diện mà hôn một cái. Tên này mỗi lần nói chuyện đều chọc con mai trong lòng mình chạy loạn, thật không biết anh học được từ ai. Không lâu sau, một nhóm người đi đến giữa cộng đồng, đi ngang qua những ngôi nhà gỗ và biệt thự bình thường. Hứa Bích Uyên nhận thấy Lâm Thanh Diện không có dừng lại, cho nên trực tiếp nói, không phải anh nói là biệt thự mua sao, chúng ta đều đi qua khu biệt thự rồi, chắc anh sẽ không biết khu biệt thự ở đâu đó chứ. Mọi người nghe thấy lời nói của Hứa Bích Uyên, họ lập tức nhìn Lâm Thanh Diện đầy nghi hoặc. Mẹ kiếp, Lâm Thanh Diện sẽ không hố chúng ta chứ? Một người nói. Mọi người lại bắt đầu thảo luận, so với việc Lâm Thanh Diện mua một biệt thự ở Vịnh Đằng Long, họ vẫn sẵn sàng tin Lâm Thanh Diện đang hố họ hơn. Lâm Thanh Diện, nói rõ ràng cho tôi biết, nhà của cậu ở đâu, đừng để chúng tôi đoán nữa. Tống Huyền Khanh vừa nhận được sự xu nịnh từ đám người, nếu Lâm Thanh Diện đang hố bọn họ, bà nhất định sẽ lột ra Lâm Thanh Diện. Ngay trước mặt, Lâm Thanh Diện chỉ vào một khu vực biệt lập phía trước, nơi có môi trường tốt nhất trong toàn bộ khu chung cư. Anh đang lừa ai vậy? Ở đó không có biệt thự, anh không thấy khu biệt thự ở đằng này sao? Hứa Bích Uyên chế nhạo. Lúc này, Hứa Trai Hiệp mới cau mày bước tới, nói một cách chính xác, là vẫn chưa đi hết. Sao có thể chưa đi hết? Ở đó Hứa Bích Uyên nói, trái tim đột nhiên lộn bộ, sau đó, hai mắt cô trừng lớn. Ý anh là 10 biệt thự bổ tịch duy nhất ở Vịnh Đằng Long. Chương 100, quên mang chìa khóa. Hứa Trai Hiệp gật đầu, nói, đúng vậy, khi Vịnh Đằng Long được xây dựng, 10 biệt thự bổ tịch sang trọng được xây dựng ở vị trí trung tâm nhất, khu vực độc lập và tiện nghi bậc nhất, là biệt thự tốt nhất trong toàn Hồng Thành, ngay đằng kia. Chỉ là những biệt thự ở đây được bán với giá 45 tỷ, Lâm Thanh Diện, đừng nói với tôi là anh đã mua một trong 10 biệt thự. Mọi người nghe xong lời của Hứa Trai Hiệp thì lại hít một ngụm khí lạnh, 45 tỷ đã bù đắp được tiền lãi nhà họ Hứa suốt 2 đến 3 năm. Tất cả mọi người đều quay đầu nhìn sang, háo hức tự hỏi Lâm Thanh Diện có mua một trong 10 biệt thự bổ tịch hay không. Lâm Thanh Diện, cậu đã mua căn biệt thự 45 tỷ. Đừng lừa chúng tôi, một biệt thự đắt tiền như vậy không phải nói mua là mua. Tống Huyền Khanh cau mày. Tuy rằng bà hy vọng mình có thể sống trong căn biệt thự tốt nhất Hồng Thành nhưng 45 tỷ cũng không phải là số tiền nhỏ đối với nhà họ Giang, Lâm Thanh Diện lấy đâu ra tiền để mua một căn biệt thự như vậy. Tôi nghĩ anh ta chỉ đang nói bậy thôi, biệt thự 45 tỷ thì sao một tên phế vật như anh ta có thể mua nổi. Nếu anh ta có đủ khả năng, chẳng phải cả nhà họ Hứa tôi cũng đều sống trong một biệt thự như vậy sao? Hứa Bích Uyên không thể chấp nhận được mà phản bác lại. Đúng vậy, Lâm Thanh Diện có thể mua được một biệt thự như vậy, vậy chúng ta sao có thể sống xa trung tâm thành phố như vậy? Nghĩ như vậy cũng phải, đừng quên những năm qua Lâm Thanh Diện đã làm gì, ngoại trừ ăn cơm, thì không làm gì khác. Lâm Thanh Diện, cậu nói xem, cậu không mua nổi một biệt thự đắt tiền như vậy, còn đưa chúng tôi đến đây làm gì, cậu đang nghĩ cái gì vậy? Lâm Thanh Diện nhìn chằm chằm vào mọi người, nói, bên cạnh đó thôi, bước vào thì biết, tôi không cần phải nói dối mọi người. Nói xong, anh tiếp tục đi về phía trước. Dù một nhóm người tỏ ra nghi ngờ nhưng họ vẫn đi theo. Thật là nhàm chán, lãng phí thời gian ở đây với một tên phế vật, chẳng lẽ bọn họ thật sự cho rằng Lâm Thanh Diện có thể mua biệt thự 45 tỷ sao? Hứa Bích Uyên chán ghét nói. Đừng lo, 10 căn biệt thự bổ tịt này là khu riêng biệt, muốn vào thì phải đi qua một cánh cửa, không có chìa khóa cửa này thì không vào được đâu, một lát nữa sẽ biết cậu ta có khoe khoang hay không. Hứa Trai Hiệp chế nhạo. Hứa Bích Uyên gật đầu, hai người cũng đi theo. Chẳng mấy chốc, mọi người đã đến cổng khu biệt thự bổ tịt, cổng ở đây là hàng rào sắt, toàn bộ khu biệt thự bổ tịt cũng được rào lại. Để vào cổng, không cần thẻ ra vào mà chỉ cần có chìa khóa đặc biệt, thứ mà chỉ chủ nhân của biệt thự bổ tịt mới có. Theo những gì tôi biết, khóa của cánh cửa này được thợ khóa hàng đầu làm, không có cách nào mở được ngoại trừ chìa khóa, chỉ có chủ nhân của biệt thự mới có chìa khóa. Lâm Thanh Diện, nếu như cậu đang lừa chúng tôi, e rằng còn không vào được cánh cửa này. Hứa Trai Hiệp nói. Tất cả mọi người đều quay lại nhìn Lâm Thanh Diện, tự hỏi liệu anh có lấy ra chìa khóa cửa này không. Lâm Thanh Diện cười cười, sau đó đưa tay sờ túi, lúc này mới sực nhớ ra lúc đó đi ra ngoài đã đem chìa khóa đặt ở trên bàn phòng khách biệt thự. Hai tay anh đặt vào túi quần bất động, lộ rõ vẻ xấu hổ. Thật sự bất cần quá, cửa biệt thự không khóa, lại quên mất cửa ở đây sẽ tự động khóa. Lâm Thanh Diện nở một nụ cười gượng gạo. Nhìn thấy Lâm Thanh Diện vẫn không nhúc nhích, mọi người lập tức bắt đầu nghi ngờ có lẽ anh thật sự không có chìa khóa ở đây. Hứa Bích Uyên và Hứa Trai Hiệp nhìn thấy như vậy, cả hai đều chế nhạo, dường như Lâm Thanh Diện không thể giả vờ được nữa rồi. Lâm Thanh Diện, anh lấy chìa khóa ra mở cửa đi chứ, còn đơ ở đó làm gì? Đừng nói là anh quên mang theo chìa khóa nhé. Hứa Bích Uyên hả hê. Anh thấy cậu ta là không có chìa khóa ở đây, chắc cậu ta muốn nói dối chúng tôi là mua biệt thự ở đây, nhưng không ngờ muốn vào đó còn phải vượt qua một cánh cửa. Hứa Trai Hiệp nói lớn. Sắc mặt Tống Huyền Khanh lập tức trầm xuống, nhìn chằm chằm Lâm Thanh Diện, hỏi, rốt cuộc cậu có chìa khóa ở đây không? Có thì mau đưa cho tôi. Con để quên chìa khóa trên bàn phòng khách bên trong rồi. Lâm Thanh Diện thành thật trả lời. Hứa Trai Hiệp và Hứa Bích Uyên ngay lập tức cười. Tôi biết anh sẽ kiếm cớ như vậy, bây giờ chìa khóa đã bị khóa ở bên trong, anh không thể vào, cũng không thể lấy chìa khóa. Vậy anh có phải bảo chúng tôi quay về trước, sau này lại đến coi không? Hứa Bích Uyên nói. Lâm Thanh Diện, cậu chơi trò lừa đảo này tốt thật đấy, thực sự quay chúng tôi mỏng mỏng rồi. Hứa Trai Hiệp tiếp lời. Sắc mặt của một đám thân nhân lập tức trở nên vô cùng khó coi, bọn họ cảm thấy như bị Lâm Thanh Diện lừa. Tôi nói mà, Lâm Thanh Diện là đồ phế vật, sao có thể mua được biệt thự đắt tiền như vậy, hóa ra chỉ là nói dối. Lâm Thanh Diện, não của cậu có bị úng nước không? Mua không nổi là mua không nổi. Cậu lừa chúng tôi đến đây làm gì? Chứng kiến sự ngu ngốc của cậu sao? Mô tả cậu ta là ngu ngốc thì còn đang khen ngợi cậu ta. Sắc mặt của Tống Huyền Khanh và Hứa Quốc Hoa còn kém hơn cả người thân, vừa mới trải qua sự xu nịnh của mọi người, vừa quay đầu lại đã rớt xuống ngàn trượng, loại khoảng cách này thật sự khiến bọn họ không chịu nổi. Lâm Thanh Diện, đồ vô dụng này, cậu nhàn rỗi đến mức lừa bọn tôi đến đây xem chuyện cười của cậu sao? Tôi không thể chịu đựng được cậu nữa, hôm nay về cậu phải ly hôn với Bích Hoài ngay, gia đình chúng tôi không thể dung thứ cho cậu nữa. Tống Huyền Khanh hét lên một cách cuồng loạn. Hứa Bích Hoài ở một bên không biết phải làm sao, cô tin Lâm Thanh Diện sẽ không nói dối. Nhưng lúc này nói chuyện tôi cũng không thuyết phục được mọi người. Lâm Thanh Diện thấy một nhóm người phản ứng dữ dội nên nói, tôi sẽ vào lấy chìa khóa, mọi người phải tin tôi. Cửa ở đây cậu không thể mở được, cậu vào lấy chìa khóa kiểu gì? Cậu coi chúng tôi là đứa trẻ 3 tuổi sao? Hứa Trai Hiệp lạnh lùng nói. Lâm Thanh Diện không nói nhảm, trong 2 hoặc 2 phút, anh tạt vào từ trên cùng của cánh cổng, vào bên trong cánh cổng. Đối với anh, cánh cửa như vậy quá vô dụng, vào rất là dễ dàng. Lúc đi ra anh không khóa cửa biệt thự, cho nên anh chỉ cần vào trong lấy chìa khóa ra là được. Mọi người đều bị sốc khi thấy Lâm Thanh Diện vào như vậy. Tống Huyền Khanh và Hứa Quốc Hoa cũng sửng sốt, trong mắt họ, lúc bình thường Lâm Thanh Diện cũng chỉ có thể làm việc nhà, còn không thể làm gì khác, giờ họ hơi ngạc nhiên khi thấy tay nghề của Lâm Thanh Diện tốt như vậy. Lâm Thanh Diện, anh làm gì vậy? Mau đi ra, anh có biết đây là đột nhập nhà người khác không? Đây là phạm tội, anh muốn chết thì tự mà chết, đừng làm liên lụy chúng tôi. Hứa Bích Uyên lo lắng hét lên. Nghe thấy lời nói của Hứa Bích Uyên, người thân của nhà họ Hứa cũng lo lắng, họ không quan tâm đến việc Lâm Thanh Diện có đột nhập vào nhà người khác. Họ chỉ lo lắng Lâm Thanh Diện sẽ làm liên lụy đến họ. Cái tên đang chịu ngàn kiếm này, mau cút ra ngoài cho tôi, chúng tôi không muốn ngồi tù cùng cậu. Xong, xong rồi, tên này muốn hại chết chúng ta, nếu cậu ta nói chúng ta là đồng bọn của cậu ta thì không ai trong chúng ta có thể chạy trốn. Lâm Thanh Diện không quan tâm đến lời nói của những người này, đi thẳng về biệt thự của mình. Hứa Bích Uyên quay lại nhìn Hứa Bích Hoài, nói, tên chồng phế vật của chị sắp làm hại chúng tôi rồi, cô nói gì về chuyện này đi chứ. Hứa Bích Hoài cau mày nhìn Hứa Bích Uyên, nói, Lâm Thanh Diện sẽ không làm như vậy, chị tin anh ấy. Con gánh ốc, cậu ta đột nhập vào nhà người ta, nếu bị bắt quả tang sẽ ảnh hưởng đến gia đình chúng ta, sao còn nói giúp cậu ta? Tống Huyền Khanh nói với vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Tại sao bây giờ chúng ta không đến gặp nhân viên bảo vệ bảo họ bắt Lâm Thanh Diện ra, để chúng ta thoát khỏi sự nghi ngờ? Hứa Quốc Diệu nói. Đột nhiên, một số người gật đầu, đồng ý với cách làm này. Đúng vậy, chúng ta hãy tìm người bắt cậu ta để không phải bị nghi ngờ là đồng phạm của cậu ta. Mau đi tìm bảo vệ thôi. Hứa Quốc Diệu lập tức dẫn theo vài người đi tìm bảo vệ. Vẻ mặt Hứa Bích Hoài lo lắng, cô không ngờ những người gọi là thân nhân này lại trực tiếp bán đứng Lâm Thanh Diện vào thời khắc mấu chốt. Tống Huyền Khanh nghiến răng nói, như vậy cũng được, đúng lúc bảo thằng nhóc đó tách khỏi gia đình chúng ta, tránh sau này nó lại gây ra rắc rối nào cho chúng ta. Cả Hứa Trai Hiệp và Hứa Bích Viên đều chế nhạo, họ đều muốn Lâm Thanh Diện bị bắt. Trước kia bởi vì không có cơ hội, bọn họ không thể vu oan cho Lâm Thanh Diện tội danh gì, hiện tại Lâm Thanh Diện đã tự chế súng vào mình, bọn họ cũng muốn xem náo nhiệt. Nếu cậu ta bị bắt vì tội đột nhập nhà, cuộc đời cậu ta sẽ kết thúc. Hứa Trai Hiệp mỉm cười. Anh ta đáng lẽ nên xong từ lâu rồi, một tên phế vật, hàng ngày gào to trước mặt chúng ta, cậu ta bị bắt cũng là đáng đời. Hứa Bích Viên nói. Một lúc sau, Lâm Thanh Diện từ bên trong bước ra, trên tay còn cầm một chiếc chìa khóa. Anh đến mở cửa, rồi nói với mọi người, giờ vào chứ. Nhưng không ai cử động. Lâm Thanh Diện, bản thân anh đã phạm tội, còn muốn lừa chúng tôi. Thật nực cười, cha tôi đã đi gọi bảo vệ rồi, lát nữa sẽ bắt anh lại. Hứa Bích Viên nói. Lâm Thanh Diện ngạc nhiên, hỏi, tôi đã phạm tội gì? Anh đột nhập vào nhà người khác, lấy cắp chìa khóa của họ. Chỉ những điều này thôi cũng đủ để anh ngồi tù vài năm. Hứa Bích Tuyên đắc ý nói. Lâm Thanh Diện cứng họng, anh vào nhà mình, sao lại biến thành đột nhập vào nhà người khác? Lúc này Hứa Quốc Diệu cùng vài nhân viên bảo vệ chạy tới, người đứng đầu là Bộ trưởng Bộ An ninh Vịnh Đăng Long. Chính là cậu ta đột nhập vào biệt thự của người khác, các anh mau bắt lấy cậu ta. Hứa Quốc Diệu chỉ vào Lâm Thanh Diện, nói. Cậu ta không chỉ đột nhập vào biệt thự của người khác mà còn lấy trộm chìa khóa cửa, có ý định âm mưu làm loạn với họ, các anh mau bắt cậu ta đưa đến đồn cảnh sát. Hứa Trai Kiệt đổ thêm dầu vào lửa. Bộ trưởng Bộ An ninh nhìn về phía Lâm Thanh Diện, vừa nhìn thấy Lâm Thanh Diện, ánh mắt liền trừng một cái. Đây là biệt thự của cậu ấy, sao lại trở thành đột nhập nhà? Ông ta vội vàng đi tới, mọi người còn tưởng ông ta sẽ tóm lấy Lâm Thanh Diện, sắc mặt có chút hả hê. Lúc này, Bộ trưởng Bộ An ninh trực tiếp cúi đầu trước Lâm Thanh Diện, kính cẩn nói, anh Lâm, những người này có hiểu lầm gì với anh sao? Có cần tôi giúp anh bắt hết bọn họ không? Chương 101, nếu như con nói không thì sao? Tất cả mọi người đều ngây dại, đội trưởng đội bảo vệ này lại không bắt Lâm Thanh Diện nhưng lại nói là sẽ bắt hết mấy người bọn họ. Không cần đâu. Lâm Thanh Diện lắc đầu, vừa rồi tôi đi ra ngoài nhưng quên cầm chìa khóa nên quay lại lấy, bọn họ chỉ hiểu lầm mà thôi. Trong lòng đội trưởng giật mình liếc nhìn về phía cánh cửa cao 4-5 mét kia một cái, muốn vượt qua cái cửa này cũng không dễ dàng đâu, Lâm Thanh Diện làm cách nào vậy? Thì ra là như vậy, vậy chúng tôi không quấy rầy anh Lâm Thanh Diện nữa. Đội trưởng không hỏi gì thêm nữa, anh ta biết quy tắc ở đây nên lúc này chuẩn bị mang theo một đám vệ sĩ rời đi. Hứa Bích Tuyên thấy thế, lập tức mở miệng nói, anh ta tự tiện xông vào nhà dân mà sao các người lại không bắt anh ta? Đội trưởng quay đầu lại nhìn Hứa Bích Uyên một chút, mở miệng nói, anh ta chính là chủ của chỗ đó nên không tính là tự xông vào nhà dân. Nói xong, anh ta liền dẫn người đi mà không thèm để ý tới những người đang kêu gào muốn bắt Lâm Thanh Diện lại. Vẻ mặt của tất cả mọi người nhà họ Hứa đều ngơ ngác, không ngờ mấy người bảo vệ kia lại cung kính với Lâm Thanh Diện như thế, bọn họ chỉ tùy tiện hỏi hai câu, liền đi. Bây giờ chắc mọi người đã tin rồi chứ, nếu muốn tham quan thì cứ vào đi. Lâm Thanh Diện mở miệng nói. Sắc mặt hai người Tống Huyền Khanh và Hứa Quốc Hoa cũng đã khôi phục lại một chút nhưng bởi vì chuyện vừa rồi nên hai người bọn họ cũng không dám đi vào, nhớ đâu lát nữa lại xảy ra gì nữa thì có phải bị người ta chê cười không? Ai biết có phải anh dùng tiền mua chuộc bọn họ để bọn họ diễn kịch thay anh hay không, anh nhất định phải chứng minh được anh chính là chủ của biệt thự này nếu không thì chúng tôi sẽ không đi vào đâu. Hứa Bích Tuyên mở miệng. Nói rất đúng, mấy người bảo vệ kia chả là cái gì cả, chỉ cần cho ít tiền là có thể mua chuộc được, biết đâu đây chính là màn kịch mà bọn họ phối hợp diễn với anh thì sao? Hứa Trai Hiệp cũng phụ họa theo. Đám người nhao nhao gật đầu. Lâm Thanh Diện bất đắc dĩ, nghĩ thầm thuyết phục đám người này tin rằng căn biệt thự này chính là anh mua còn khó hơn cả lên trời nữa. Lúc anh đang đau đầu với đám người này thì có một người đàn ông trung niên mặc tây trang đứng ở cách đó không xa đi tới, chính là trưởng phòng kinh doanh bán biệt thự ngày hôm đó. Trưởng phòng kia nhìn thấy Lâm Thanh Diện ở đây, lập tức cười chạy tới. "Anh Lâm, không ngờ anh lại ở đây, anh đang đưa người nhà tới tham quan biệt thự à?" Trưởng phòng mở miệng hỏi. Lâm Thanh Diện khẽ gật đầu với ông ta, hỏi, "Sao ông lại ở đây?" Quản lý trực tiếp lấy sổ đỏ từ trong cặp tài liệu ra đưa cho Lâm Thanh Diện, mở miệng nói, giấy tờ của căn biệt thự này đã làm xong hết cả rồi, tôi tới đây là để đưa sổ đỏ cho anh. Lâm Thanh Diện đưa tay nhận lấy sổ đỏ sau đó lật ra nhìn thoáng qua, đúng là sổ đỏ của ngôi biệt thự mà anh mua, bên trên còn viết tên của anh. Cảm ơn. Lâm Thanh Diện mở miệng. Không cần cảm ơn tôi, sau này có chuyện gì thì cứ tới tìm tôi nhé, bây giờ tôi không quấy rầy anh nữa, anh cứ làm việc đi. Quản lý trả lời một câu, thấy bên này có không ít người sợ quấy rầy tới Lâm Thanh Diện nên nhanh chóng rời đi. Lâm Thanh Diện nghĩ thầm trưởng phòng này tới cũng thật là đúng lúc, lần này đã có sổ đỏ trong tay rồi những người này có muốn không tin cũng không được. Sổ đỏ ở đây, nếu như các người không tin thì có thể xem một chút. Lâm Thanh Diện lắc lư sổ đỏ trong tay mình. Tống Huyền Khanh là người đầu tiên giật lấy sổ đỏ, sau khi nhìn thấy bên trong đúng là tên Lâm Thanh Diện mặt mày lập tức trở nên hớn hở. Mấy người họ hàng nhà họ Hứa kia cũng nhanh chóng đi tới xem, xác định biệt thự này quả thực là của Lâm Thanh Diện. Hai người Hứa Bích Uyên và Hứa Trai Hiệp cũng xem qua sổ đỏ sau đó sắc mặt đều trở nên tương đối khó coi. Hiển nhiên là không thể nào tiếp nhận được sự thật biệt thự này là của Lâm Thanh Diện. Hứa Bích Hoài thật sự bị điên rồi, vậy mà lại tham ô nhiều tiền từ dự án như vậy, trở về nhất định phải đi tìm ông nội tố cáo cô ta. Hứa Bích Uyên mở miệng. Hứa Trai Hiệp lập tức liếc mắt ra hiệu cho cô ta một cái, mở miệng nói, nói nhỏ một chút, trước hết cứ để cho bọn họ đắc ý một lúc đi, nếu như ông nội biết chuyện này chắc chắn sẽ đem biệt thự và cả xe của cô ta thu hồi lại, đến lúc đó bọn họ cũng không chiếm được cái gì hết. Hứa Bích Uyên khẽ gật đầu, hai người đều lộ ra nụ cười âm hiểm. Mấy người còn ở đó thất thần làm gì, mau đi vào nhà tôi tham quan đi. Tống Huyền Khanh mở miệng hô một câu. Vừa rồi bà ta còn nghi ngờ Lâm Thanh Diện, nói Lâm Thanh Diện đang lừa dối mọi người vậy mà bây giờ lại quay ngoắt 180 độ nói đây là nhà của bà ta, Lâm Thanh Diện cũng chưa từng thấy người nào không biết xấu hổ hơn bà ta nữa. Sau khi một đám người xác định biệt thự này là của Lâm Thanh Diện liền cao hứng bừng bừng theo sát Tống Huyền Khanh đi thăm thú biệt thự, dù sao bọn họ cũng có rất ít cơ hội được thăm thú biệt thự cao cấp ở Vịnh Đằng Long. Lâm Thanh Diện đi đến trước mặt Hứa Bích Hoài nhìn cô cười cười, sau đó dẫn cô cùng nhau đi vào biệt thự. Trong biệt thự ngoài được trang trí vô cùng xa hoa thì các loại đồ dùng trong nhà, đồ điện gia dụng đều là nhãn hiệu cao cấp nhất. Toàn bộ căn biệt thự đem lại cho người ta một loại cảm giác vừa xa hoa lại vừa thoải mái dễ chịu khiến cho tất cả mọi người nhà họ Hứa đều phải trầm trồ hâm mộ. Huyền Khanh, các người thật đúng là có phúc mà, vậy mà có thể ở một nơi tốt như vậy, chúng tôi cả đời này chỉ sợ cũng không dám mơ tới mấy chỗ như thế này đâu. Đúng vậy, chỉ sợ biệt thự này là cái tốt nhất ở Hồng Thành này rồi, bà thật đúng là khiến cho người ta phải hâm mộ. Mặt mũi Tống Huyền Khanh tràn đầy đắc ý, cuối cùng bây giờ bà ta không cần phải lo lắng người khác chê cười nhà của bà ta nhỏ nữa rồi. Mà mặt mũi Hứa Quốc Diệu lại tràn đầy âm trầm đứng ở bên kia không nói một lời. Nhà mới của ông ta so với biệt thự này đơn giản chính là một cái trên trời một cái dưới đất. Tống Huyền Khanh thấy ông ta như vậy lại cố ý đi qua, mở miệng hỏi, anh hai, nhà mới của nhà em thế nào?
Rất
tốt. Hứa Quốc Diệu gượng cười nói. Đúng không, em cũng cảm thấy rất tốt, so với nhà của anh thì kém hơn một chút nhưng em lại thích mấy chỗ yên tĩnh như thế này, chỗ này lớn như vậy nhưng lại rất yên tĩnh. Tống Huyền Khanh em dương quái khí nói. Cô nói cái gì vậy, nhà của nhà anh làm sao sánh được với biệt thự này chứ? Vẻ mặt Hứa Quốc Diệu vô cùng khó coi, hận không thể mắng Tống Huyền Khanh vài câu. Tống Huyền Khanh mừng thầm trong lòng, bà ta chính là muốn nhìn thấy dáng vẻ trong lòng không phục nhưng lại không thể nói ra được này của Hứa Quốc Diệu. Lúc này Hứa Bích Uyên đi tới, nói với Tống Huyền Khanh một câu, ai biết các người lấy tiền ở đâu ra để mua căn biệt thự này, nếu như phạm pháp thì sẽ phải ngồi tù đấy, ba, xem cũng xem rồi, chúng ta trở về đi. Nói xong, cô ta liền dẫn Hứa Quốc Diệu và cả mẹ của cô ta rời khỏi biệt thự, cùng đi theo còn có cả Hứa Trai Hiệp. Tống Huyền Khanh nhếch miệng, thầm nghĩ, tiền để mua nhà này đều là con gái của tôi cố gắng kiếm được, làm sao có thể phạm pháp được chứ? Đây là các người không ăn được nho thì lại nói nho xanh. Mấy người họ hàng nhà họ Hứa đi tham quan biệt thự hồi lâu, đến trưa Lâm Thanh Diện còn giữ bọn họ lại ăn cơm, Tống Huyền Khanh rất là cao hứng nên tự mình xuống bếp nấu cho mấy người họ hàng này một bữa ăn trưa vô cùng thịnh soạn. Sau khi ăn cơm trưa xong, đám người lần lượt nói lời tạm biệt với Tống Huyền Khanh rồi rời khỏi Vịnh Đằng Long, lúc đi về rồi mà vẫn còn tỏ rõ vẻ ước ao. Sau này mọi người có thời gian thì thường xuyên tới nhà của tôi chơi nhé, giao thông ở khu này thuận tiện như thế nên mọi người tới đây cũng rất dễ dàng. Tống Huyền Khanh mở miệng nói một câu. Bà ta đã hoàn toàn coi mình là nữ chủ nhân của nơi này mà không thèm nhớ tới lúc trước chính miệng bà ta đã nói là nếu Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài chuyển ra ngoài ở, bà ta tuyệt đối sẽ không đi theo. Chờ tiễn tất cả mọi người đi về hết rồi, Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài mới ngồi xuống ghế sofa, Lâm Thanh Diện cười nói, hầu hạ đám người này quả là khó khăn mà. Hứa Bích Hoài nhìn Lâm Thanh Diện, mở miệng nói, bọn họ chính là người như vậy đấy, anh đừng để ý tới là được. Thích căn nhà anh mua cho em này không? Lâm Thanh Diện mở miệng nói. Hứa Bích Hoài khẽ gật đầu, nói, đây đã là căn nhà tốt nhất ở Hồng Thành này rồi, nếu như cô còn không thích vậy chỉ sợ cũng chỉ có thể ở trên trời. Chỉ có điều căn nhà này đắt như vậy, anh lấy ở đâu ra nhiều tiền như vậy chứ? Hứa Bích Hoài mở miệng hỏi. Tiền riêng của anh đấy. Lâm Thanh Diện cười nói. Hứa Bích Hoài liếc mắt, nghĩ thầm Lâm Thanh Diện lại dùng lý do này để lừa gạt cô, nếu như lần sau anh còn nói như vậy thì cô sẽ dùng danh nghĩa vợ anh tịch thu hết toàn bộ tiền riêng của anh luôn. Ngay lúc hai người đang nói đùa với nhau thì Tống Huyền Khanh và Hứa Quốc Hoa đi tới. Tống Huyền Khanh trực tiếp ném sổ đỏ căn nhà lên trên mặt bàn, tức giận nhìn về phía Lâm Thanh Diện, mở miệng nói đi, tại sao sổ đỏ căn nhà này lại viết tên của cậu? Đây là cậu đang muốn một mình nuốt hết tiền của nhà chúng tôi đúng không? Lâm Thanh Diện nhìn Tống Huyền Khanh một cái, mở miệng nói, con mua nhà thì đương nhiên phải viết tên của con rồi. Cậu đánh rắm. Nhà này là cậu lấy tiền của con gái tôi để mua, cậu cho rằng tôi không biết hay sao? Lâm Thanh Diện, dã tâm của cậu thật sự đã bại lộ rồi, từ lúc đầu tôi nhìn thấy cậu đã biết cậu không hề tốt đẹp gì rồi mà. Tống Huyền Khanh khí thế bước người nói, mẹ, căn nhà này thật sự là do Lâm Thanh Diện mua. Sao con có thể có nhiều tiền như vậy để mua căn nhà đắt như thế được chứ? Hứa Bích Hoài lập tức giải thích nói. Dự án với tập đoàn Thiên Dương mà gần đây con đang làm có rất nhiều thứ béo bở có thể lấy được, đừng cho là mẹ không biết, Lâm Thanh Diện chỉ là một tên bỏ đi sao có thể có nhiều tiền như vậy được, còn không phải là lấy từ chỗ của con sao? Tống Huyền Khanh khẳng định nói. Quả thực là dự án mà con đang làm có rất nhiều chỗ béo bở nhưng mà con chưa từng lấy ở đó thêm một xu nào, hơn nữa giá trị của căn biệt thự này là 45 tỷ, nếu như con thật sự lấy được nhiều tiền như vậy thì dự án kia đã sớm không duy trì nổi nữa rồi. Hứa Bích Hoài kích động lên. Tống Huyền Khanh lập tức hơi chột dạ, suy nghĩ kỹ lại một chút cũng cảm thấy quả thực Hứa Bích Hoài không có khả năng lấy được nhiều tiền như vậy từ dự án kia. Cho dù không phải con lấy tiền từ dự án kia thì chắc chắn số tiền này cũng không phải là của cậu ta, nên biệt thự này không thể viết tên của cậu ta được. Tống Huyền Khanh ngụy biện. Còn nữa Lâm Thanh Diện, lát nữa cậu hãy trở về bên kia thu dọn đồ đạc của chúng tôi rồi mang tới bên này đi, sau này chúng tôi sẽ không bay về đó ở nữa. Tống Huyền Khanh nói tiếp. Hứa Bích Hoài sững sờ, mở miệng nói, mẹ, không phải mẹ nói là sẽ không chuyển ra ngoài theo bọn con à? Bây giờ là thế nào vậy? Tống Huyền Khanh lập tức trừng mắt lên, mở miệng nói, mẹ nói như vậy lúc nào? Hơn nữa đây là biệt thự nhà mình thì dựa vào đâu mà mẹ không thể ở? Đây là biệt thự của Lâm Thanh Diện. Hứa Bích Hoài nhấn mạnh lại lần nữa. Nói bừa. Trong sổ đỏ viết tên cậu ta thì sao chứ? Đó cũng vẫn là tài sản của nhà họ Hứa, mẹ muốn ở đây cậu ta lại dám không đồng ý ư? Tống Huyền Khanh khí thế hung hăng nhìn về phía Lâm Thanh Diện. Đúng vậy đấy con gái, biệt thự này viết tên cậu ta thì sao chứ? Huống hồ nơi này rộng như thế ba mẹ chuyển đến ở cũng là hợp lý. Hứa Quốc Hoa phụ họa theo. Lâm Thanh Diện nhìn hai người mặt dày mày dạn này một chút, lạnh lùng nói, nếu như con nói không thì sao? Chương 102, Lục Tiên Điệp hiểu lầm. Tống Huyền Khanh và Hứa Quốc Hoa đều sững sờ, rất nhanh vẻ mặt của Tống Huyền Khanh liền trở nên dữ tợn. Cái nhà này làm gì có chỗ cho cậu lên tiếng hả? Cậu ở nhà tôi ăn uống chùa nhiều năm như vậy bây giờ cánh cứng cắp rồi lại dám không cho chúng tôi vào ở cùng ư? Ôi, thật sự là nuôi một người vô ơn mà, sớm biết như vậy thì lúc trước đã không cho cậu ta đến ở rể nhà mình rồi. Hứa Quốc Hoa thở dài nói. Tống Huyền Khanh nhìn về phía Hứa Bích Hoài, mở miệng nói, bây giờ con đã nhìn thấy rõ bộ mặt thật của tên này chưa, bây giờ con lập tức ly hôn với cậu ta. Biệt thự này cũng không thể để cậu ta ở được, bảo cậu ta cút ra khỏi nhà chúng ta. Vẻ mặt Hứa Bích Hoài khó xử, mở miệng nói, nếu như con thật sự ly hôn với anh ấy mà trên sổ đỏ này lại không có tên của con vậy thì cả đời này ba mẹ cũng không được ở căn biệt thự này đâu. Tống Huyền Khanh nghe xong trong lòng chột dạ lập tức hối hận vì lời nói này của mình, muốn nói cũng phải chờ Lâm Thanh Diện sang tên biệt thự này cho Hứa Bích Hoài rồi hắn nói. Hứa Bích Hoài cảm thấy vô cùng ấm ức, vậy mà cô lại buộc phải dùng đến cách này để ngăn cản Tống Huyền Khanh bắt mình ly hôn với Lâm Thanh Diện. Cô cắn môi một cái, trong lúc nhất thời không nhịn được, trực tiếp khóc lên. Lâm Thanh Diện nhìn thấy Hứa Bích Hoài khóc thì vô cùng đau lòng, vừa rồi anh cũng chỉ là muốn cho Tống Huyền Khanh và Hứa Quốc Hoa biết anh không phải là người dễ chọc cho nên mới nói như vậy. Nhưng bây giờ thấy Hứa Bích Hoài khóc, anh lại muốn nhanh chóng kết thúc lần cãi lộn này, anh không muốn để cho Hứa Bích Hoài phải bận tâm vì mấy chuyện như thế này nữa. Lát nữa con sẽ trở về thu dọn đồ đạc, hai người đi xem phòng trước đi. Lâm Thanh Diện bất đắc dĩ nói. Thấy Lâm Thanh Diện nói như vậy, vẻ mặt hai người Tống Huyền Khanh và Hứa Quốc Hoa lập tức trở nên hớn hở. Hừ, nhớ kỹ cho tôi, cái nhà này tôi mới là người quyết định. Sau này tốt nhất là cậu nên thành thật một chút cho tôi. Tống Huyền Khanh cảm thấy Lâm Thanh Diện đang nhận sai với bà ta nên mặt mũi tràn đầy đắc ý, chỉ có điều trong lòng bà ta cũng hơi khó chịu, có biệt thự này rồi nên bà ta lại không nỡ để Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài ly hôn. Xem ra cần phải nghĩ cách ghép Lâm Thanh Diện sang tên biệt thự này cho Hứa Bích Hoài mới được. Cũng không cần cậu về thu dọn đồ đạc đâu, ngày mai tôi và ba nó sẽ tự trở về thu dọn, nhớ đâu cậu nhìn thấy lại trộm mất sổ tiết kiệm của tôi. Tống Huyền Khanh lại nói một câu. Tiếp theo bà ta liền cùng Hứa Quốc Hoa cùng nhau đi xem phòng. Lâm Thanh Diện đi đến trước mặt Hứa Bích Hoài, đưa tay lau đi nước mắt của cô, mở miệng nói, để em phải chịu ấm ức rồi. Hứa Bích Hoài khóc thút thít hai tiếng, mở miệng nói, chẳng qua là em cảm thấy bọn họ quá đáng quá, người chịu ấm ức là anh mới đúng. Lâm Thanh Diện cười cười, mở miệng nói, không sao đâu, dù sao căn biệt thự này rộng như thế để bọn họ đến đây ở cũng không sao, lúc ấy cũng là anh xúc động. Hứa Bích Hoài thở dài, đối với ba mẹ mình mà nói thì cô cũng là không có biện pháp nào. Chúng ta cũng đi xem phòng đi, xem em thích ở phòng nào. Lâm Thanh Diện cười cười, dẫn Hứa Bích Hoài đi xem phòng. Cuối cùng hai người Tống Huyền Khanh và Hứa Quốc Hoa chọn căn phòng ngủ ở lầu 1 còn Hứa Bích Hoài vì thích yên tĩnh một chút nên cùng Lâm Thanh Diện ở tại lầu 2. Ban đêm, Tống Huyền Khanh và Hứa Quốc Hoa đã bắt đầu thương lượng với nhau xem con nên bán căn nhà cũ kia đi không, dù sao đó cũng là một món tiền không nhỏ. Nhưng cuối cùng vẫn bị Hứa Bích Hoài ngăn lại, bởi vì cô cảm thấy bây giờ tình trạng giữa cô và Tống Huyền Khanh thật sự không tốt, nhớ đâu ngày nào đó cãi nhau cô còn có thể cùng Lâm Thanh Diện ra ngoài ở vài ngày. Cùng lúc đó, trong một quán ăn đêm ở Hồng Thành, Hứa Trai Hiệp và Hứa Bích Uyên đang cùng nhau ngồi ở đó ăn cái gì mà trước mặt hai người đang đặt một số tài liệu, đúng là chứng cứ mà bọn họ thu thập được. Bên cửa hàng 4S kia tôi đã hỏi thăm rõ ràng rồi, chiếc xe kia là Lâm Thanh Diện đặt cọc tiền để mua, tôi đã xem sổ ghi chép mua hàng của bọn họ, chắc chắn là không sai đâu. Hứa Bích Uyên mở miệng nói, tôi cũng đã nhờ một người bạn đi hỏi bên Vịnh Đằng Long kia rồi, căn biệt thự cao cấp kia cũng là Lâm Thanh Diện mua, đã thanh toán hết tiền rồi mà còn là thanh toán ngay tại chỗ luôn, chắc chưa, cô nói xem rốt cuộc là Hứa Bích Hoài đã lấy được bao nhiêu tiền từ dự án kia vậy? Còn mua được xe mua được nhà. Hứa Trai Hiệp vừa ăn vừa nói, có trời mới biết cô ta lấy được bao nhiêu tiền nhưng dù sao con số này cũng đã đủ để ông nội đuổi cô ta ra khỏi công ty rồi, nếu nghiêm trọng hơn nói không chừng còn có thể khiến cô ta phải ngồi tù nữa. Hứa Bích Uyên bĩu môi nói, Hứa Bích Hoài này cũng thật sự rất khôn ngoan, mua xe mua nhà đều để cho Lâm Thanh Diện đi làm, đến lúc đó có xảy ra chuyện gì thì chắc chắn cô ta sẽ đem tất cả trách nhiệm đổ hết lên người Lâm Thanh Diện. Hứa Trai Hiệp híp mắt nói, thôi đi, quan tâm cô ta đổ lên người ai làm gì. Dù sao hai người bọn họ đều là châu chấu ở trên một sợi dây thừng, có chết cũng phải chết cùng nhau. Hứa Bích Uyên không thèm để ý nói. Đối với Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài, cô ta có thể nói là cùng mang cừu hận. Ha ha, nói rất đúng, cứ để cho bọn họ đắc ý thêm mấy ngày nữa đi, mấy ngày nữa tôi sẽ mang những chứng cứ này tới cho ông nội xem, đến lúc đó hai người bọn họ đừng hỏng có một hai được ở lại nhà họ Hứa nữa. Hứa Trai Hiệp cầm chén rượu lên chạm chén với Hứa Bích Tuyên một cái, hai người cùng uống cạn. Ngày hôm sau, Tống Huyền Khanh và Hứa Quốc Hoa về nhà cũ thu dọn đồ đạc, bởi vì trong biệt thự cái gì cũng có rồi nên bọn họ cũng không cần chuyển quá nhiều đồ đạc tới mà chỉ cần đem mấy thứ quý giá theo là được. Lâm Thanh Diện cũng không về nhà cũ lấy đồ đạc, dù sao sau này thỉnh thoảng Hứa Bích Hoài lại muốn về đó ở một hai ngày nên cứ để nguyên đồ ở đó là được. Buổi sáng anh cũng đi ra ngoài nên tiện đưa Hứa Bích Hoài đi làm. Có thể là bởi vì nguyên nhân mua biệt thự nên Tống Huyền Khanh cũng không có ý kiến gì với việc Lâm Thanh Diện lái xe. Dù sao so với một căn biệt thự thì một chiếc xe Land Rover chả là cái gì hết. Sau khi đưa Hứa Bích Hoài đến công ty, Lâm Thanh Diện vốn định trở về nhưng lúc này anh lại nhận được điện thoại của Trần Tài Anh. "Lâm Thanh Diện, đến Mãn Thiên Tinh một chuyến đi." "Xảy ra chuyện gì rồi?" Lâm Thanh Diện mở miệng hỏi. "Lý Huỳnh Thái bị thương rồi." Lâm Thanh Diện lập tức cúp điện thoại, trực tiếp lái xe tới Mãn Thiên Tinh. Anh dừng xe ở cổng Mãn Thiên Tinh xong liền sốt ruột đi vào bên trong. Anh mới vừa đi vào không lâu thì Lục Thiên Điệp liền đi ra từ một đầu đường cách đó không xa. Lúc đi ngang qua cửa Thiên Tinh môn, ánh mắt Lục Thiên Điệp rơi vào chiếc Land Rover đang đậu ở cạnh đường kia. "Không phải đây là xe của Hoài Nhi à? Sao lại đậu ở chỗ này nhỉ?" Lục Thiên Điệp khó hiểu. Cô ta nhìn thoáng qua về phía Mãn Thiên Tinh, mấy câu lạc bộ giải trí như thế này Lục Thiên Điệp cũng đã được nghe nói qua một chút, Mãn Thiên Tinh cũng được coi là nổi tiếng ở Hồng Thành. Nhưng Lục Thiên Điệp lại chưa từng tới mấy nơi như thế này. Dưới cái nhìn của cô ta thì mấy nơi này là chỗ để đàn ông chơi đùa, bên trong chắc chắn là không đứng đắn. Cô ta lấy điện thoại ra gọi cho Hứa Bích Hoài một cuộc điện thoại. "Hoài Nhi, cậu đang ở đâu vậy?" "Tớ đang đi làm." Hứa Bích Hoài trả lời. "Vậy Lâm Thanh Diện đang ở đâu?" Lục Thiên Điệp hỏi tiếp. "Anh ấy đưa tớ đi làm sau đó lái xe trở về nhà rồi." "Sao vậy, có chuyện gì hả?" Hứa Bích Hoài mở miệng hỏi. Lục Thiên Điệp đảo đảo trong mắt, cũng không nói ra chuyện cô ta nhìn thấy xe của Lâm Thanh Diện. "Không có việc gì đâu, chỉ muốn hỏi thăm một chút không được à?" "Hắc hắc." Lục Thiên Điệp cười nói. Hứa Bích Hoài lập tức cảm thấy có chút không ổn, mở miệng nói: "Tiểu Điệp, cậu đừng có mà đánh chủ ý lên Lâm Thanh Diện đấy, đồ đạc của tớ cậu có thể tùy ý lấy đi, duy chỉ có Lâm Thanh Diện là không được." Lục Thiên Điệp cười nói: "Ôi trời, yên tâm đi, cậu là bạn thân nhất của tớ nên sao tớ có thể làm ra chuyện như vậy được." Sau khi nói xong, cô ta liền cúp điện thoại. Lâm Thanh Diện không hề về nhà mà lại tới chỗ như thế này. Chẳng lẽ anh lại? Lục Thiên Điệp nghĩ thầm trong lòng. Mấy năm này Hoài Nhi đối xử với Lâm Thanh Diện cũng rất lạnh nhạt, cũng chỉ có dạo gần đây mới quan tâm đến anh hơn một chút. Lâm Thanh Diện là một người đàn ông bình thường nên nhu cầu trên phương diện nào đó vẫn luôn luôn có, anh tới chỗ này không phải là để xử lý chính sự gì chứ? Lục Thiên Điệp suy đoán trong lòng. Nếu như anh vì giải quyết nhu cầu mà tới mấy chỗ như thế này vậy thì mình sẽ giúp anh giải quyết nhu cầu này, làm như vậy cũng không tính là có lỗi với Hoài Nhi vì dù sao Lâm Thanh Diện cũng đã tự tới mấy chỗ như thế này trước. Một ý nghĩ cổ quái xuất hiện ở trong đầu Lục Thiên Điệp. Cô ta đảo đảo trong mắt, sau khi yên lặng nhìn biển hiệu của Mãn Thiên Tinh vài lần thì lại tiếp tục đi về phía trước, không ai biết bây giờ trong lòng cô ta đang tính toán cái gì. Lâm Thanh Diện cũng không biết chuyện ở bên ngoài Mãn Thiên Tinh, sau khi anh đi vào bên trong liền bước nhanh về phía căn phòng mấy người Trần Tài Anh thường xuyên đi tới. Thực lực của Lý Huỳnh Thái không thể nghi ngờ gì được, người có thể làm anh ta bị thương ở Hồng Thành này cũng không có mấy người, thế mà bây giờ anh ta lại bị thương, chuyện này chỉ có thể nói rõ bọn họ chọc tới phiền phức rồi. Anh trực tiếp đẩy cửa đi vào nhìn thấy Lý Huỳnh Thái đang nằm ở trên giường, mắt nhắm lại, trên tay đang cắm kim chuyển nước, trên ngực còn cuốn băng vải. Trần Tài Anh cùng hai người mập mạp đang canh giữ ở bên cạnh Lý Huỳnh Thái, thấy Lâm Thanh Diện tới lập tức đều đứng lên. "Tình hình của anh ta thế nào rồi?" "Ai làm?" Lâm Thanh Diện mở miệng hỏi. Trần Tài Anh ra hiệu cho Lâm Thanh Diện nói nhỏ đi một chút sau đó liền cùng hai người mập mạp cùng nhau đi theo Lâm Thanh Diện ra ngoài. Gãy mất hai cái xương sườn, bây giờ vẫn còn đang hôn mê nhưng bác sĩ nói đã không còn gì đáng ngại nữa, tĩnh dưỡng một thời gian là được. Trần Tài Anh mở miệng nói. "Ai đã thương anh ta?" Lâm Thanh Diện mở miệng hỏi. "Người của Long Phi." Trần Tài Anh trả lời. "Long Phi?" Lâm Thanh Diện nhíu mày, vốn ở Hồng Thành có Tam Đại Thiên Vương, một người là Lý Huỳnh Thái, một người là Lưu Biên và người còn lại là Long Phi. Lưu Biên đã bị Lý Huỳnh Thái tiêu diệt, theo lý thuyết mà nói thì Long Phi cũng sẽ phải kiêng kỵ Lý Huỳnh Thái để phòng ngừa phát sinh xung đột với anh ta chứ, không ngờ bây giờ người của anh ta lại đả thương Lý Huỳnh Thái, chuyện này khiến cho Lâm Thanh Diện hơi không thể tin được. Thế lực của Long Phi ở Hồng Thành cũng chỉ tương đương với các người, nhưng sao dưới tay anh ta lại có người có thực lực mạnh như vậy, ngay cả Lý Huỳnh Thái cũng có thể đánh bị thương được. Lâm Thanh Diện mở miệng hỏi. "Anh hỏi bọn tôi cũng không biết hỏi ai đâu." Người mập mạp nhỏ giọng nói một câu. Trần Tài Anh lập tức trừng mắt liếc anh ta một cái. Giải thích nói, quả thực người của Long Phi không thể đả thương Lý Huỳnh Thái được nhưng gần đây không biết Long Phi tìm ở đâu đến một người có thực lực cao cường giúp đỡ, đồng thời bắt đầu xảy ra một chút va chạm với bọn tôi. Hôm qua người của Long Phi đến gây chuyện, Lý Huỳnh Thái đối đầu với bọn họ, người dẫn đầu kia của bọn họ kích Lý Huỳnh Thái vài câu sau đó hai người liền động thủ, kết quả người kia chính là người mà Long Phi tìm đến giúp đỡ nên đã trực tiếp đả thương Lý Huỳnh Thái. Lâm Thanh Diện nghe xong, lập tức nhíu mày. Không biết tìm đến từ chỗ nào để giúp đỡ, thực lực còn cao cường như vậy, trong lúc nhất thời Lâm Thanh Diện không nghĩ ra là ai. Trần Tài Anh ổn định lại sau đó nói tiếp, người kia còn nói là ngày mai sẽ lại đến đây tiếp, đến lúc đó anh ta sẽ loại trừ tôi và Lý Huỳnh Thái để Long Phi trở thành thiên vương duy nhất trong thế giới ngầm ở Hồng Thành. Chương 103, mau mau xin lỗi người ta. Nghe thấy lời của Trần Tài Anh, đôi mắt Lâm Thanh Diện chợt híp lại, lạnh giọng nói, nếu như hắn ta nghĩ như vậy, chỉ e là có chút si tâm vọng tưởng rồi. Thực lực của người đó quả thực có chút ngang tàng, trong những người mà mấy năm qua tôi gặp, cũng chỉ có cậu mới có thể sánh ngang với hắn ta, hơn nữa tôi cảm thấy, thực lực của hắn ta còn cao hơn cả cậu nữa. Trần Tài Anh mở miệng nói. Trần Tài Anh đã thấy qua Lâm Thanh Diện ra tay, tuy biết Lâm Thanh Diện rất lợi hại, nhưng theo cảm giác của anh ta, người trợ giúp mà Long Phi tìm đến còn lợi hại hơn một chút nữa. Lâm Thanh Diện cười lên, mở miệng nói, lần trước đi cứu anh, tôi vốn không có dùng toàn lực, anh làm sao biết là thực lực của hắn ta còn cao hơn tôi. Trần Tài Anh sững sờ, không ngờ lần trước một mình Lâm Thanh Diện khiêu chiến mấy người mạnh cường, vậy mà vẫn còn giữ lại thực lực nữa. Vậy khi anh dùng toàn bộ thực lực của mình, thì sẽ lợi hại đến nhường nào đây? Nếu bọn họ định ngày mai đến gây chuyện, vậy chúng ta cũng không cần ngồi yên đợi chết nữa. Ngày mai tôi sẽ đến đây sớm một chút, chúng ta trực tiếp đi tìm Long Phi, như vậy để tránh làm phiền Lý Huỳnh Thái dưỡng thương. Lâm Thanh Diện nói. Trần Tài Anh thấy Lâm Thanh Diện có tự tin như vậy, liền gật gật đầu. Ban đầu khi anh ta lăn lộn ở thành phố Thanh Vân, đã hiểu cái đạo lý này rồi. Nếu như thật sự đợi người ta sát phạt đến cửa, vậy thì thật sự chỉ còn con đường chết rồi. Bàn Tử ở bên cạnh nghe thấy quyết định của Lâm Thanh Diện xong, lập tức mở miệng nói, chúng ta thật sự phải sát phạt qua đó sao? Thực lực của tên đó thật sự rất mạnh, một quyền là có thể đánh cho Lý Huỳnh Thái nằm sấp mặt. Theo tôi thấy, chúng ta hay là đi tránh gió trước, đợi qua khoảng thời gian này rồi mới quay về. Lâm Thanh Diện và Trần Tài Anh đều quay đầu lại nhìn Bàn Tử. Trần Tài Anh có chút hận sát không thành gan mà nhìn hắn ta, nói, tốt xấu gì ban đầu anh cũng có danh hiệu vua bài, sao mà lá gan lại nhỏ còn không bằng một con chuột vậy, anh có cảm thấy áy náy với cái thân núc ních này của mình không? Bàn Tử lập tức trừng mắt, bày ra bộ dạng quyết chí tiến lên, nói, mẹ nó, dám nó tôi gan bé, đi thì đi, cùng lắm nộp cái mạng thôi, lão tử có sợ. Lâm Thanh Diện nhìn Bàn Tử mà cười lớn lên, anh cũng cảm thấy người quản lý sổ sách mà mình tìm đến này quả thực có hơi bé gan. Nhưng điều này vốn không ngăn cản Lâm Thanh Diện trọng dụng hắn ta, dù sao Lâm Thanh Diện tìm hắn đến, không phải là để đánh đánh giết giết. Lâm Thanh Diện cười nhìn hắn một cái, mở miệng nói, chuyện ngày mai, tôi và Trần Tài Anh đi là được rồi, anh không cần đi đâu, tôi có nhiệm vụ khác giao cho anh. Bàn Tử nghe thấy lời của Lâm Thanh Diện, lập tức có chút cảnh giác mà hỏi, nhiệm vụ gì? Nếu có nguy hiểm thì tôi không đi đâu, tôi không có mua bảo hiểm, đến lúc đó không có ai đến đền cho tôi. Lâm Thanh Diện sắp đến bên tai hắn, nhỏ tiếng nói vài câu. Đôi mắt của Bàn Tử lập tức phát ra ánh sáng, vẻ mặt tràn đầy vui mừng mà nói, chuyện này là sở trường của tôi, giao cho tôi không thành vấn đề, các người cứ yên tâm đi đối phó với Long Phi đi, tôi bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ mà cậu giao cho tôi. Vẻ mặt Trần Tài Anh khó hiểu, không biết Lâm Thanh Diện đã giao cho Bàn Tử nhiệm vụ gì. Sau khi xác định xong chuyện ngày mai, Lâm Thanh Diện lại đi xem Lý Huỳnh Thái một cái, sau đó chuyển cho Trần Tài Anh 300 triệu, để Trần Tài Anh mua chút trái cây đồ bổ cho Lý Huỳnh Thái ăn. Trần Tài Anh thấy Lâm Thanh Diện chuyển cho mình 300 triệu, trong lòng nghĩ số tiền này mà dùng để mua trái cây, có phải là có hơi xa xỉ rồi không, mẹ nó cái này mua cả tiệm trái cây cũng còn dư à. Nhưng nghĩ đến Lâm Thanh Diện đã dễ dàng chuyển cho anh ta 300 tỷ, anh ta cũng không cảm thấy cái này có chỗ gì không thích hợp nữa. Có lẽ là đối với người giàu như Lâm Thanh Diện, 300 triệu chắc cũng chỉ có thể mua chút trái cây thôi à. Đến gần trưa, Lâm Thanh Diện lái xe đến công ty đón Hứa Bích Hoài, hai người cùng nhau về Vịnh Đằng Long. Hứa Bích Hoài muốn mua chút đồ ăn ở bên ngoài, Lâm Thanh Diện bèn ngừng xe ở bên ngoài khu chung cư, hai người đi đến một siêu thị ở gần đó. Mua xong đồ ăn ra ngoài, hai người đi dạo một vòng trung tâm mua sắm ở tầng 1, rồi chuẩn bị về nhà. Khi đi ngang qua nơi bán vòng tay bằng ngọc, đột nhiên vang lên tiếng vỡ của thứ gì đó. Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài đều quay đầu lại nhìn qua đó, phát hiện là một người phụ nữ ở bên cạnh bọn họ đã làm vỡ vòng ngọc của người ta rồi. Hứa Bích Hoài nhìn rõ khuôn mặt đó, kinh ngạc nói, Hồ Vũ Tinh. Vẻ mặt Hồ Vũ Tinh kinh hoàng, hồi nãy khi cô ta xem vòng ngọc không cẩn thận để trượt tay, khiến cho cái vòng đó rơi xuống đất. Đúng lúc này Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài đi ngang qua cô ta, khiến cô ta càng thêm lúng túng. Cô ơi, cái vòng đó của chúng tôi có giá 114 triệu đồng, cô làm vỡ rồi thì phải bồi thường đó. Cô gái đứng bày nói với vẻ mặt sốt sắng. Trong lòng Hồ Vũ Tinh thịch một cái, không ngờ cô ta vậy mà lại làm vỡ một cái vòng tay đắt như vậy, bảo cô ta bồi thường cô ta đương nhiên là không nỡ. Lúc này Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài đang nhìn chằm chằm vào cô ta lập tức đảo đôi con ngươi, chỉ tay về phía Lâm Thanh Diện, nói, hồi nãy anh ta đụng vào tôi một cái, nên cái vòng này mới rơi xuống đất, các người tìm anh ta đến đi. Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài đều kinh ngạc, năng lực đẩy họa cho người khác của Hồ Vũ Tinh thật đúng là không ai bằng. Cô nói bậy gì vậy, hồi nãy chúng tôi đều không có đụng vào cô, cái vòng này rõ ràng là cô tự làm vỡ. Hứa Bích Hoài thay Lâm Thanh Diện giải thích. Hồ Vũ Tinh lập tức bày ra bộ dạng người bị hại, nói, Hứa Bích Hoài, cô bất ngậm máu phun người ở đây đi, không phải tôi chỉ là tìm được một người bạn trai tốt hơn người chồng phế vật của cô sao, cô có cần hại tôi như vậy không? Mọi người mau đến phân xử đi, người ở bên cạnh người phụ nữ này chính là tên phế vật Lâm Thanh Diện nổi tiếng đó, tôi là bạn học của người phụ nữ này, cô ta đấu kỵ tôi đã tìm được một người bạn trai cao phú soái, nên cô ý hãm hại tôi, các người nói cô ta có phải là quá không biết xấu hổ không? Đám người nghe thấy lời của Hồ Vũ Tinh, lập tức bắt đầu chỉ trích Hứa Bích Hoài và Lâm Thanh Diện. Trong lòng Hứa Bích Hoài bị khuất, không ngờ Hồ Vũ Tinh lại vu oan cô như vậy. Lâm Thanh Diện nhìn chằm chằm vào Hồ Vũ Tinh một cái, lạnh giọng nói, miệng nói không có chứng cứ, chúng ta bây giờ đi điều tra camera giám sát, xem rốt cuộc là tôi đụng cô, hay là cô tự làm vỡ. bên trên bọn họ đúng lúc có một camera, Hồ Vũ Tinh căn bản không có suy nghĩ đến vấn đề này, sau khi nghe thấy lời này của Lâm Thanh Diện, trong lòng kinh hoàng, nếu như thật sự đi điều tra camera giám sát, vậy thì cô ta có nói bậy thế nào cũng không có ích gì nữa. Điều tra camera gì chứ, chính là anh đụng phải tôi, anh đừng có mơ mà viện cớ chối cãi, các người mau kêu anh ta bồi thường đi, nếu không lát nữa anh ta chạy chỗ đó. Vẻ mặt Hồ Vũ Tinh hoảng loạn mà nói. Lâm Thanh Diện không quan tâm đến Hồ Vũ Tinh nữa, mà nhìn cô gái đứng quầy kia, nói, đi điều tra camera đi, chúng tôi sẽ không chạy đâu. Cô gái gật gật đầu, lập tức đi điều tra camera giám sát. Cô dám? Hồ Vũ Tinh lập tức hét lớn một tiếng. Cô ta quay đầu nhìn Lâm Thanh Diện, nghiến răng nghiến lợi nói, đây chẳng qua chỉ là một cái vòng hơn 100 triệu, nếu như cái vòng này thật sự là do tôi làm ỡ, tôi chắc chắn sẽ đền, bạn trai tôi là Phú Nhị Đại, không thiếu chút tiền này. Còn anh, đã đụng tôi, còn ở đây bày ra bộ dạng giả vờ giả vịt, tôi thấy anh chính là không muốn bồi thường tiền thì có. Nếu đã như vậy, niệm tình tôi và bà xã anh là bạn học, tôi sẽ thay anh đền số tiền này, đây cũng coi như là tiêu tiền để nhận thức bộ mặt thật của các người. Cô ta nghĩ nếu như thật sự đi điều tra camera giám sát, cô ta không những phải bồi thường tiền, mà còn mất mặt ở trước nhiều người như vậy nữa, chi bằng nói cho Quang Minh chính đại, để cho Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài gánh cái tiếng chửi này. Ha ha, không cần đâu, xem camera giám sát rồi, mọi người tự nhiên sẽ biết là ai phải bồi thường tiền thôi. Lâm Thanh Diện kiên trì muốn đi xem camera giám sát, đi về phía đằng trước. Trong lòng Hồ Vũ Tinh thầm mắng, nghĩ tên Lâm Thanh Diện này thật đúng là một tên nao rỗng. Cô ta đảo đôi con người, sau đó trực tiếp chặn trước mặt Lâm Thanh Diện, giả vờ bị Lâm Thanh Diện đụng một cái, sau đó ngồi phịch xuống đất. Con người anh bị sao vậy? Đầu tiên là đụng tôi làm vỡ vòng, bây giờ lại đụng tôi ngã xuống đất, có phải anh cảm thấy tôi dễ ức hiếp lắm không? Tôi nói cho anh biết, bạn trai tôi là cổ đông của cái trung tâm mua sắm này, bây giờ anh ấy đang ở trong trung tâm mua sắm, tôi sẽ gọi điện cho anh ấy, để anh ấy đến xử lý anh. Hồ Vũ Tinh lấy điện thoại ra, gọi cho bạn trai cô ta một cuộc. Đám người nghe thấy lời của Hồ Vũ Tinh, lập tức đều cảm thấy Lâm Thanh Diện đây là đang kiếm chuyện, bạn trai người ta là cổ đông của trung tâm mua sắm rồi, đương nhiên sẽ không so đo vì một cái vòng. Lâm Thanh Diện thấy Hồ Vũ Tinh ngồi dưới đất giống như là một ả đàn bà tranh chua, trong lòng cười lạnh, nghĩ cứ đợi bạn trai cô ta đến, xem bọn họ còn có thể dở chiêu gì. Vẻ mặt Hứa Bích Hoài đầy tức giận, cảm thấy mình có một người bạn học như vậy, cũng thật là mất mặt. Qua một hồi, một thanh niên ăn mặc đẹp đẽ đi đến bên này, anh ta chen vào trong đám người, nhìn thấy Hồ Vũ Tinh ngồi ở dưới đất, vội vàng đi dịu cô ta dậy. Lâm Thanh Diện nhìn người thanh niên đó, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, người này vậy mà lại là tên Vương công tử mà hôm đó anh gặp ở ngân hàng. Vương Mậu, cuối cùng anh cũng đến rồi, em sắp bị bọn họ ức hiếp chết rồi, tên phế vật này không những đụng vào em làm vỡ vòng, còn vu nhọ em, lại còn đụng ngã em xuống đất nữa, anh nhất định phải làm chủ cho em à. Hồ Vũ Tinh nói với Vương Mậu bằng vẻ mặt ủy khuất. Vương Mậu lập tức nói, là tên nào không có mắt đã đụng em. Anh ta cũng vô cùng thương yêu người bạn gái này của mình, tuy biết có nhiều lúc thật ra đều là Hồ Vũ Tinh gây phiền phức cho người ta, nhưng anh ta vẫn sẽ giúp Hồ Vũ Tinh xả giận. Hồ Vũ Tinh lập tức vươn tay chỉ về phía Lâm Thanh Diện, nghiến răng nghiến lợi nói, chính là anh ta đó, anh ta vì để không phải bồi thường cái vòng tay 114 triệu kia mà đã vu oan là em làm ỡ, anh nhất định phải làm chủ cho em a. Vương Mậu men theo tay của Hồ Vũ Tinh nhìn qua, ánh mắt rơi trên mặt của Lâm Thanh Diện, trái tim sau đó chợt thịch một cái. Đây không phải là lão đại sở hữu thẻ đen của ngân hàng thế giới sao? Sao lại là anh ta? Một lão đại như vậy chắc sẽ không vì một cái vòng 114 triệu mà vu nhọ người khác đúng chứ? Dù sao 114 triệu đối với anh mà nói, ngay cả tiền tiêu vặt cũng không bằng. Vậy thì chắc là Hồ Vũ Tinh làm loạn ở đây rồi. Vương Mậu cũng rất hiểu đức hạnh của người bạn gái này của mình. Hơn nữa điều quan trọng nhất, đó là anh ta căn bản không thể chọc vào một lão đại sở hữu thẻ đen của ngân hàng thế giới nổi, bị ép quá, người ta trực tiếp mua cả cái trung tâm thương mại này luôn cũng không thành vấn đề gì. Anh ta có chút tức giận mà nhìn chằm chằm vào Hồ Vũ Tinh một cái. Hồ Vũ Tinh đang nhìn Lâm Thanh Diện với vẻ mặt đắc ý, đợi Vương Mậu chút giận thay cho cô ta. Lúc này Vương Mậu nghiến răng, trực tiếp nhấc tay lên, giáng một bạt tay vào mặt của Hồ Vũ Tinh, cao giọng nói, em đang nói bậy cái gì ở đây vậy? Người ta làm sao có thể vì 114 triệu mà vu nhọ em chứ, anh thấy là em ở đây náo loạn vô lý thì có. Mau xin lỗi người ta đi. Chương 104, để tôi thỏa mãn anh. Hồ Vũ Tinh lập tức ngơ ngác, cô ta nhấc tay lên ôm lấy mặt mình, nhìn Vương Mậu với vẻ mặt đầy sự không dám tin. Người xem náo nhiệt ở xung quanh cũng đều kinh ngạc mà nhìn cảnh này, bọn họ vốn tưởng Vương Mậu đến rồi, sẽ dạy dỗ Lâm Thanh Diện thay cho Hồ Vũ Tinh, không ngờ vậy mà lại cho Hồ Vũ Tinh một bạt tay trước. Anh đánh em làm gì, rõ ràng là anh ta ức hiếp em mà, anh điên rồi sao? Hồ Vũ Tinh lập tức khóc lên, vẻ mặt tràn đầy ấm ức mà nhìn Vương Mậu. Chuyện này rốt cuộc là thế nào trong lòng em không rõ sao, người ta có thể vì 114 triệu mà lãng phí thời gian với em ở đây ư? Bộ dạng Vương Mậu vô cùng đau đớn, trong lòng nghĩ nếu như hôm nay đắc tội với vị lão đại kia chỉ vì chuyện này, anh ta chắc chắn sẽ không tha cho Hồ Vũ Tinh. Anh ta là tên phế vật mà cả Hồng Thành đều biết ta, sao anh ta lại không vì 114 triệu mà so đo ở đây chứ, rõ ràng là tự anh ta muốn chống chế, bây giờ anh vậy mà còn nói giúp anh ta nữa, Vương Mậu, em thật sự là nhìn lầm người rồi. Vẻ mặt Hồ Vũ Tinh ấm ức, đã hoàn toàn coi mình là người bị hại rồi. Vương Mậu gần như là muốn phát điên rồi, không ngờ Hồ Vũ Tinh vậy mà còn bắt đầu nghiêm túc lên nữa. Anh ta chừng Hồ Vũ Tinh một cái, mở miệng nói, chuyện này sau khi về anh sẽ giải thích với em xin lỗi người ta trước đi, mau lên.
Dựa vào cái gì?
Bảo em xin lỗi một tên phế vật, không có cửa đâu.
Hồ Vũ Tinh lớn tiếng hét.
Được rồi. Lúc này Lâm Thanh Diện lên tiếng, nhìn Vương Mậu, anh đi điều tra camera lúc nãy đi, để mọi người nhìn thấy lúc đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sẽ biết chuyện này ai đúng ai sai thôi.
Vương Mậu nhìn Lâm Thanh Diện với vẻ mặt lúng túng, không lưng nói, ngài Lâm, thực sự xin lỗi à, người phụ nữ điên này uống lộn thuốc rồi nên mới như vậy, không cần điều tra camera nữa, chắc chắn là lỗi của người phụ nữ điên này.
Lâm Thanh Diện lắc đầu, có chút mất kiên nhẫn mà nói, mau đi xem đi, tôi không muốn làm lỡ nhiều thời gian nữa.
Vương Mậu thấy Lâm Thanh Diện có chút không vui rồi, sợ hãi mà vội vàng gật đầu, nói, không vấn đề, tôi đây sẽ bảo bọn họ đi xem camera.
Tiếp đó anh ta liền quay người đi đến phòng camera giám sát để xem camera.
Hồ Vũ Tinh thấy vậy lập tức muốn ngăn cản, Vương Mậu trực tiếp đẩy cô ta một cái, suýt chút nữa khiến cô ta ngã xuống đất lần nữa. Vẻ mặt Hồ Vũ Tinh oán hận mà nhìn hai người Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài, trong lòng nghĩ chuyện hôm nay đều là vì bọn họ nên mới làm lớn lên như vậy. Người xung quanh đều chỉ trỏ trỏ về bên này, có không ít người cảm thấy Lâm Thanh Diện rất quá đáng.
Người này thật sự là quá đáng rồi à, đã đánh cả người phụ nữ đó rồi mà anh ta còn không chịu tha, cũng quá là nghiêm túc rồi.
Các người nói xem chuyện này rốt cuộc là lỗi của ai?
Nếu như thật sự là người đàn ông đó đụng vào người phụ nữ này, thì tại sao anh ta còn đòi xem camera chứ?
Ai mà biết, các người thấy người phụ nữ đó đáng thương tội nghiệp kìa, cũng không giống như đang nói dối à.
Hứa Bích Hoài không biết tại sao Vương Mậu lại nói giúp Lâm Thanh Diện, theo lý mà nói anh ta chắc chắn phải giúp Hồ Vũ Tinh mới đúng. Hơn nữa sau khi Vương Mậu nhìn thấy Lâm Thanh Diện, thái độ đã xảy ra sự biến chuyển vô cùng lớn, rất rõ ràng là bởi vì biết Lâm Thanh Diện không có dễ chọc như vậy.
Lâm Thanh Diện rốt cuộc là có thân phận như thế nào, mới có thể khiến một phú nhị đại cung kính như vậy chứ, bởi vì sợ đắc tội anh, thậm chí còn ra tay đánh bạn gái của mình.
Hứa Bích Hoài cảm thấy bản thân mình càng lúc càng không nhìn thấu Lâm Thanh Diện rồi.
Phía trên sảnh tầng 1 của trung tâm mua sắm có một số màn hình TV rất lớn, bình thường được dùng để phát quảng cáo. Qua một hồi, những hình ảnh trên màn hình TV này đều được chuyển thành hình ảnh giám sát bên trong trung tâm thương mại.
Các người mau xem mấy màn hình ở bên trên kia kìa.
Lúc này có người kinh ngạc kêu lên một tiếng.
Đám người lập tức ngẩng đầu, nhìn lên màn hình phía trên.
Lúc này bên trên đang phát lại cảnh tượng Hồ Vũ Tinh đang xem vòng ngọc lúc đó.
Hồ Vũ Tinh nhìn hình ảnh bên trên đó, lập tức hét lên, hận không thể mau chóng che số màn hình đó lại.
Đáng tiếc, số màn hình này đều được treo trên cao, cô ta căn bản với không tới, hơn nữa nhiều màn hình như vậy, cô ta muốn che cũng không che được.
Cô ta không ngờ Vương Mậu lại tuyệt tình như vậy, vậy mà lại trực tiếp show camera giám sát cho tất cả mọi người thấy, đây quả đúng là khiến cô ta sau này không có mặt mũi làm người a.
Trong màn hình, Hồ Vũ Tinh một tay cầm lấy vòng ngọc xem cả nửa ngày, sau đó chậm rãi muốn đặt xuống.
Lúc này cô ta trượt tay một cái, chiếc vòng trực tiếp tuột khỏi tay cô ta, rơi xuống đất.
Lúc này Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài cách Hồ Vũ Tinh còn cả hơn một mét, đợi sau khi chiếc vòng bị vỡ, mới đi đến bên cạnh Hồ Vũ Tinh, Lâm Thanh Diện cũng căn bản không có đụng cô ta.
Cảnh tượng bên trong video rõ ràng như vậy, sắc mặt Hồ Vũ Tinh tái nhợt, giống như một đứa trẻ làm sai chuyện bị bắt, tuyệt vọng và hối hận.
Đám người nhìn thấy cảnh tượng trong camera xong, lập tức biết Hồ Vũ Tinh đang nói dối, những người lúc đó lựa chọn tin tưởng cô ta, lúc này đều bày ra vẻ mặt kinh tởm.
Thật sự là quá kinh tởm rồi. Người phụ nữ này vậy mà lại biết diễn kịch như vậy, hồi nay thấy bộ dạng đáng thương của cô ta, tôi còn tưởng cô ta là người bị hại nữa chứ.
Mẹ nó, vậy mà lại là một tà bị tâm cơ, uổng công tôi lúc đó còn muốn chủ trì công đạo thay cho cô ta nữa, không ngờ đều là giả vờ hết.
Là chúng ta hoan uổng chàng trai đó rồi, chuyện này không liên quan gì đến cậu ta a.
Hồ Vũ Tinh nghe lời của người xung quanh nói, vẻ mặt đầy xấu hổ, thật không thể lập tức tìm một cái lỗ chui xuống.
Lúc này Vương Mậu chạy về đây, đến trước mặt Lâm Thanh Diện, vẻ mặt ấy này nói, ngài Lâm, tôi đã xem camera giám sát rồi. Chuyện này quả thực không có liên quan đến ngài, đều tại người phụ nữ không biết tốt xấu này gây phiền phức cho ngài hết, tôi sẽ bảo cô ta xin lỗi ngài.
Nói xong, Vương Mậu quay đầu nhìn Hồ Vũ Tinh, lạnh giọng nói, mau mau xin lỗi ngài Lâm đi.
Hồ Vũ Tinh nhìn Lâm Thanh Diện một cái, nghĩ đến Lâm Thanh Diện chẳng qua chỉ là một tên phế vật mà nhà nhà đều biết ở Hồng Thành, trong lòng cô ta liền không phục.
Bảo cô ta xin lỗi một tên phế vật, dựa vào cái gì?
Anh ta chỉ là một tên phế vật, dựa vào cái gì chứ? Vẻ mặt Hồ Vũ Tinh ủy khuất mà nói.
Thấy Hồ Vũ Tinh còn không biết hối cải, Vương Mậu lập tức lại nhấc tay lên, giáng một cái tát lên mặt cô ta.
Chắc một tiếng, dứt khoát gọn gàng.
Lần này người xung quanh không có ai nói thay cho cô ta hết, đều cảm thấy Hồ Vũ Tinh đáng đời.
Nếu bây giờ em không xin lỗi, anh sẽ lấy lại căn nhà mà anh mua cho em ở Vịnh Đằng Long, sau này em ngủ ngoài đường đi.
Vương Mậu phẫn nộ nói.
Hồ Vũ Tinh vừa nghe thấy cái này, lập tức sợ hãi, cô ta vội vàng túm lấy cánh tay Vương Mậu, nói, em xin lỗi, đừng lấy lại căn nhà của em, cái gì em cũng đều nghe anh hết.
Nói xong, Hồ Vũ Tinh quay đầu nhìn Lâm Thanh Diện, mở miệng nói với khuôn mặt không tình nguyện. Xin lỗi, là tôi đã vu nhọ anh, cầu xin anh tha thứ cho tôi, sau này tôi không dám nữa.
Vương Mậu cũng mau chóng tiến lên trước, cười lịnh nói, ngài Lâm, người phụ nữ này không có não, nên mới xúc phạm đến ngài, lúc về tôi nhất định sẽ dạy dỗ cô ta thay ngài thật đàng hoàng, ngài đừng chấp nhặt với cô ta nữa.
Lâm Thanh Diện không nói chuyện, quay đầu nhìn Hứa Bích Hoài một cái, mở miệng nói, chúng ta đi thôi.
Đợi hai người rời đi xong, vẻ mặt Hồ Vũ Tinh ấm ức nhìn Vương Mậu, mở miệng nói, ông xã, người đó rõ ràng là tên phế vật, tại sao anh lại phải kêu em xin lỗi anh ta? như vậy em cũng quá mất mặt rồi.
Vương Mậu bực bội chừng cô ta một cái, nói, em mất mặt. Mẹ nó em suýt chút nữa đã hại chết ông đây rồi, còn màng đến mặt mũi nữa ư. Mẹ nó nhớ kỹ cho anh, sau này nếu như em còn chọc vào anh ta, tất cả mọi thứ của em phải giao lại cho anh, sau này em ăn không khí đi.
Chiều tối ngày hôm sau, Lâm Thanh Diện nói với Hứa Bích Hoài là tối nay mình có hẹn với bạn bè, có chút chuyện cần phải xử lý.
Hứa Bích Hoài đã quen tin tưởng Lâm Thanh Diện, nên không có hỏi Lâm Thanh Diện đi làm gì, chỉ bảo anh về sớm chút.
Anh lái xe đi đi, như vậy sẽ tiện hơn chút.
Hứa Bích Hoài lấy chìa khóa xe đưa cho Lâm Thanh Diện.
Lâm Thanh Diện cười cười, cũng không từ chối, vươn tay nhận lấy chìa khóa xe.
Tống Huyền Khanh nhìn thấy cảnh này, lập tức cảm giảm, con gái, con thật là quá nuông chiều tên phế vật này rồi, xe tốt như vậy, để cậu ta lái lãng phí biết bao.
Hứa Bích Hoài lập tức nhìn Tống Huyền Khanh một cái, nói, con nói một lần nữa, xe và biệt thự đều là Lâm Thanh Diện mua, sau này mẹ đừng có nói bậy nữa.
Xía, bất lừa mẹ đi, mẹ còn chưa có mở mắt đâu.
Tống Huyền Khanh vốn không tin, nhưng cũng không có yêu cầu Lâm Thanh Diện đặt chìa khóa xuống.
Lâm Thanh Diện lái xe ra ngoài, không lâu sau liền đến Mãn Thiên Tinh, anh ngừng xe ở cửa Mãn Thiên Tinh, đi vào bên trong tìm Trần Tài Anh.
Chính vào lúc Lâm Thanh Diện rời khỏi nhà không bao lâu, Lục Thiên Điệp liền gọi điện thoại cho Hứa Bích Hoài.
Bích Hoài, cậu và Lâm Thanh Diện cùng ra ngoài chơi đi.
Lục Thiên Điệp nói.
Lâm Thanh Diện tối nay có chuyện đi ra ngoài rồi, hay là hôm khác đi?
Hứa Bích Hoài mở miệng nói.
Vậy được, chúng ta hôm khác lại hẹn.
Lục Thiên Điệp cũng không có phí lời, trực tiếp cúp điện thoại.
Hứa Bích Hoài có chút khó hiểu, trước đây Lục Thiên Điệp chưa hề nói muốn cùng ra ngoài chơi với Lâm Thanh Diện, hôm nay nghe thấy Lâm Thanh Diện không có nhà, vậy mà lại trực tiếp nói hẹn hôm khác.
Xem ra chuyện lần trước đã để lại cho Tiểu Điệp chút ảnh hưởng a, xem ra cần phải tìm thời gian nói rõ với cậu ấy.
Hứa Bích Hoài lẩm bẩm.
Sau khi Lâm Thanh Diện vào Mãn Thiên Tinh không bao lâu, liền cùng với Trần Tài Anh đi ra ngoài, chỗ của Long Phi cách chỗ này không quá xa, cho nên hai người không có lái xe, mà đi bộ qua bên đó, như vậy cũng không cần quá thu hút sự chú ý.
Trần Tài Anh đã sắp xếp xong thủ hạ của mình, anh ta và Lâm Thanh Diện đi thăm dò tình hình một chút trước, mấy thủ hạ đó không lâu sau sẽ qua đó.
Bọn họ vừa rời khỏi không bao lâu, Lục Thiên Điệp An Vận Quyến Dũ đã xuất hiện ở cửa Mãn Thiên Tinh.
Lục Thiên Điệp nhìn chiếc Land Rover ở trước cửa Mãn Thiên Tinh, trên mặt lộ ra một nụ cười đùa nghịch.
Lâm Thanh Diện, tôi quả nhiên đoán không sai, xem ra anh thường xuyên đến đây để tìm thú vui.
Bích Hoài cũng thật láng ốc, rõ ràng biết anh là một người đàn ông, nhưng lại không chịu làm loại chuyện đó với anh, vậy mà lại ép anh tới mức chạy đến loại chỗ này tìm thú vui.
Mấy phụ nữ trong đây đều là loại bình thường, có gì mà vui chứ, nếu Bích Hoài không thể cho anh phương diện này, vậy để tôi thỏa mãn anh đi.
Tự mình lẩm bẩm hai câu, Lục Thiên Điệp lấy một chiếc gương nhỏ ra, nhìn dung nhan của mình một chút, sau khi xác định cô ta tối nay đã đủ để thu hút sự chú ý của Lâm Thanh Diện, liền đi vào bên trong Mãn Thiên Tinh với vẻ mặt tự tin.
Chương 105, Trần Tài Anh của tôi thật đỉnh. Câu lạc bộ đấu vật Phi Long.
Lâm Thanh Diện và Trần Tài Anh đứng ở cửa.
Trần Tài Anh nhìn Lâm Thanh Diện đầy lo lắng, nói, thật sự không cần gọi tất cả anh em đến sao?
Đây là sao huyệt của Long Phi. Hai người chúng ta đi vào, tương đương với việc tiến vào hang sói.
Lâm Thanh Diện cười, nói, anh kém can đảm hơn nhiều so với năm đó nhỉ, năm đó một mình huyết chiến cả con phố, chỉ e là không phải như thế này.
Trần Tài Anh lắc đầu bất lực, nói, chính vì những chuyện đã xảy ra năm đó tôi mới nhận ra mạng sống chính là điều quan trọng nhất, nếu không nhờ may mắn thì lúc đó tôi đã chết trên con phố đó rồi.
Lâm Thanh Diện có thể hiểu Trần Tài anh có thể dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, có thực lực khổng lồ của mình ở thành phố Thanh Vân, giúp khí tự nhiên là điều tất yếu. Chỉ là sau khi Trần Tài Anh trải qua sự phản bội, anh đã trở nên thận trọng hơn rất nhiều, những khó khăn mà anh phải chịu đã khiến anh không thể không sợ hãi như trước. Năm đó anh phải dựa vào may mắn, nhưng bây giờ anh theo tôi, anh không phải lo lắng nữa, có tôi ở đây, anh sẽ không chết.
Lâm Thanh Diện cười nói, sau đó bước vào câu lạc bộ Phi Long Bắc Kích.
Trần Tài Anh nhìn Lâm Thanh Diện với ánh mắt phức tạp, anh không rõ một người có bao nhiêu thực lực mới dám nói ra những lời như vậy.
Thanh niên có vẻ vô hại đối với người vật này lại có chút quá sâu không lường được.
Anh cười lắc đầu, không còn lo lắng gì nữa, so với những thuộc hạ trước kia của mình, hiện tại anh đối với Lâm Thanh Diện lại càng tin tưởng hơn.
Hai người cùng nhau bước vào câu lạc bộ, lầu 1 là nơi tập thể dục, lầu 2 là nơi tụ tập của những người đam mê đấu vật.
Long Phi lập một võ đài ở tầng 2, hàng đêm đều sẽ bố trí người lên võ đài thi đấu.
Võ đài ở đây không phải là đấu vật bình thường, cái gọi là câu lạc bộ đấu vật chỉ là một vỏ bọc do Long Phi tạo ra.
Ở đây không có quy tắc và yêu cầu nào trên võ đài, chỉ cần bạn ở trên sân thì bạn sẽ chỉ có hai cái kết thua và thắng, không cần biết dùng phương pháp nào, chỉ cần có thể đánh bại đối thủ thì bạn đã là người chiến thắng.
Vì không có luật lệ và giới hạn nào nên cách thức sử dụng của những người trong võ đài khá bạo lực, sau khi thi đấu thì việc gãy tay, gãy chân là chuyện bình thường.
Thậm chí ở đây đã có nhiều trường hợp bị đánh chết trên võ đài, nhưng họ không quan tâm đến chuyện này, bởi vì tất cả mọi người ở đây đều biết, lên hay không lên võ đài là lựa chọn của bản thân mình, tài nghệ không bằng người khác, mất mạng cũng không trách được người khác.
Vì đấu trường ở đây của Long Phi khá bạo lực và kích thích hơn nhiều so với đấu trường trên TV, nên rất nhiều người trung niên áp lực như núi sẽ đến đây xem trận đấu.
Long Phi dựa vào việc nhận vé từ những người này để kiếm tiền. Mỗi ngày có vô số người xem trận đấu, Long Phi đã kiếm được rất nhiều tiền nhờ vào việc này.
Sau khi Lâm Thanh Diện và Trần Tài Anh bước vào, họ trực tiếp đi lên tầng 2, ở lối vào của tầng 2, một vài người đàn ông lực lượng đứng đó, thấy Lâm Thanh Diện và Trần Tài Anh đến gần liền đưa tay ngăn cản.
Muốn vào thì mỗi người 1,5 triệu.
Lâm Thanh Diện thầm tặc lưỡi, nghĩ Long Phi thật biết cách kiếm tiền, vào sân cũng phải bỏ ra 1,5 triệu, thật sự là quá hắc ám. Nhưng anh không chần chừ, lập tức đưa cho người đó 3 triệu. Sau khi nhận được tiền, vài manh nam ngay lập tức đưa Lâm Thanh Diện và Trần Tài Anh vào. Vào trong đi, trung thực một chút, nếu có gì xảy ra, chúng tôi không chịu trách nhiệm. Một người đã nói câu đó. Lâm Thanh Diện mỉm cười, nghĩ nếu mình thật sự muốn gây chuyện, bọn họ chỉ e là không trả nỗi trách nhiệm. Trên lầu 2 có rất nhiều người, nhìn xung quanh dày đặc, đều vây quanh ở 4 phía võ đài. Lúc này hai người trên võ đài đang liều mạng chiến đấu, có một người cao lớn, dường như có sức mạnh vô hạn, kỹ năng chiến đấu khá tinh diệu, tuy rằng người đấu với anh ta không yếu, nhưng chỉ không phải đối thủ của anh ta. Lúc này những người xung quanh võ đài đều phấn khích, la hét không ngừng. Lâm Thanh Diện thấy bên cạnh võ đài có cá cược, xem ra Long Phi vẫn là dựa vào võ đài kiếm tiền. Man Vương vô địch. Đánh chết anh ta đi. Đánh gãy tay anh ta đi. Để anh ta thấy Man Vương lợi hại như thế nào. Mẹ kiếp, vẫn là Man Vương ra tay sướng mắt nhất, này mới là từng cú đến thịt. Lâm Thanh Diện đoán người cao lớn hẳn là Man Vương trong miệng đám quần thể này, anh nhìn chằm chằm người đàn ông đó, thực lực của người đàn ông này quả thực không yếu, nhưng cũng chỉ có thể so với võ sĩ bình thường. Nếu anh thực sự muốn động thủ, Lâm Thanh Diện có thể đánh anh ta xuống đất chỉ bằng 1 chiêu. Giờ chúng ta phải làm gì đây? Hôm nay Long Phi định cùng chúng ta động thủ, hiện tại nhất định không thể lo liệu chuyện ở đây, nếu tôi đoán đúng, anh ta hẳn là đang thu thập nhân lực, chắc sẽ không tới đây. Trần Tài Anh nói. Lâm Thanh Diện suy nghĩ một chút, chuyện này quả thực là có vấn đề, nếu như Long Phi không thể tới đây, vậy thì việc anh và Trần Tài Anh đến đây quả thật sẽ không có quá nhiều ý nghĩa. Lúc này, Man Vương trên võ đài nắm lấy cánh tay của đối phương, sau đó lập tức dùng sức bẻ gãy cánh tay của anh ta. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên khắp cả một tầng, Man Vương dùng cả 2 tay nâng người đàn ông lên, ném xuống dưới sàn đấu. Những người xung quanh sàn đấu reo hò, hò hét tên Man Vương. Man Vương cũng kêu lên, khuôn mặt dữ tợn, thể hiện sự lợi hại của mình. Lâm Thanh Diện mỉm cười với Trần Tài Anh, nói, chúng ta không tìm thấy Long Phi, vậy chi bằng để anh ta đến tìm chúng ta. Trần Tài Anh ngạc nhiên, hỏi, làm sao để anh ta đến tìm chúng ta? Lâm Thanh Diện không có đáp lại anh, mà là trực tiếp xoay người nhảy lên đỉnh võ đài. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng Trần Tài Anh lập tức hiểu được, hẳn là Lâm Thanh Diện đang muốn tạo nên động tĩnh gì đó để ép Long Phi ra. Nhưng mà, cho dù Lâm Thanh Diện đánh bại được Man Vương, cũng không cách nào có thể khiến Long Phi bỏ hết chuyện trong tay mà chạy tới đây. Lâm Thanh Diện làm vậy thật có chút thiếu suy nghĩ. Mọi người nhìn thấy Lâm Thanh Diện nhảy lên võ đài, lập tức trầm mặc, không biết người này muốn làm gì. Man Vương cũng nhìn chằm chằm Lâm Thanh Diện, trong mắt lóe lên vẻ khinh thường, lạnh lùng nói, nhóc con, cậu đang làm gì vậy? Lên võ đài đương nhiên là để đấu với anh. Lâm Thanh Diện nói. Nghe thấy lời nói của Lâm Thanh Diện, Man Vương lập tức cười nói, cậu đang đùa tôi hả? Dựa vào thân hình nhỏ bé của cậu, cũng muốn đánh với tôi sao? Những người bên dưới cũng phá lên cười, cười Lâm Thanh Diện không biết tự lượng sức mình. Não của người này bị ngập nước à? Man Vương là huyền thoại bất bại ở đây, có rất ít kẻ có thể đánh bại anh ấy. Cậu ta cũng không xem mình có bao nhiêu cân lượng, với cánh tay và đôi chân nhỏ của cậu ta, Man Vương có thể tát cậu ta đến chết chỉ bằng một tay. Những ngày này nhiều người dám thách thức Man Vương thế, vẻ như ngại mình sống quá lâu thì phải. Anh sẽ không phải là sợ rồi chứ? Lâm Thanh Diện cười nói. Man Vương nghe thấy lời của Lâm Thanh Diện, anh ta trực tiếp cười nói, mẹ kiếp, cậu chắc chắn là người khoác lác nhất mà tôi từng thấy, không có người thứ hai. Những người bên dưới cũng hùa theo chế nhạo, cảm thấy lời nói của Lâm Thanh Diện quả thực là khoác lác. Nếu đã muốn đánh nhau với tôi, vậy cậu hãy báo danh đi, nếu một lát nữa bị tôi đánh chết, cũng có thể biết cậu ở nhà nào. Man Vương nó. Trần Tài Anh. Lâm Thanh Diện đáp. Giọng anh không lớn nhưng đầy uy lực, mọi người có mặt đều nghe thấy. Hơn một nửa số người có mặt lập tức trở nên trầm mặc. Gần đây danh tiếng của Trần Tài Anh vẫn rất lớn, những người tới đây xem trận đấu đều có hiểu biết về thế lực ngầm ở Hồng Thành, đều biết Trần Tài Anh là người nổi bật nhất trong thời gian gần đây. Trần Tài Anh ở dưới khán đài trợn mắt hốt mồm, không ngờ Lâm Thanh Diện lại giả làm anh, nhìn bộ dạng nghiêm túc của Lâm Thanh Diện, Trần Tài Anh dở khóc dở cười. Nhưng anh cũng hiểu Lâm Thanh Diện sẽ dùng phương pháp gì gọi Long Phi qua, ở đây có rất nhiều thủ hạ của Long Phi, nếu biết Trần Tài Anh ở đây, bọn họ nhất định sẽ thông báo cho Long Phi. Mà mục tiêu của Long Phi tối nay chính là Trần Tài Anh, biết Trần Tài Anh ở đây, tự nhiên sẽ không lại đi tìm kiếm xa xôi. Man Vương nhìn Lâm Thanh Diện, sau đó chế nhạo, nói, thì ra cậu là Trần Tài Anh, không ngờ lại chỉ là một con gà yếu ớt, hôm nay cậu đã tự tìm cái chết, vậy tôi sẽ dọn dẹp cậu thay cho anh Phi, để sau này Man Vương tôi còn có chỗ đứng ở Hồng Thành. Lúc này có người của Long Phi nhìn về phía bên này, sau đó lấy điện thoại di động ra gọi cho Long Phi. Lâm Thanh Diện cười nhìn Man Vương, nói, ý tưởng của anh rất hay, nhưng tiếc là Trần Tài Anh tôi quá tuyệt vời, sao anh có thể đánh bại được tôi chứ? Trần Tài Anh lập tức che mặt, Lâm Thanh Diện là đang giả thân phận của anh, lại còn giả đến xấu hổ như vậy, chuyện này nếu truyền ra ngoài, e rằng sẽ có rất nhiều người cười nhạo anh. Tất cả mọi người đều nghi ngờ nhìn Lâm Thanh Diện trên võ đài, ít nhiều cũng đã nghe nói về Trần Tài Anh, họ đều biết Trần Tài Anh là người thâm trầm tay độc, bây giờ sao lại cảm thấy như một tên giả mạo vậy? Chết tiệt, lại còn giả vờ, tuyệt hay không tuyệt thì đánh xong là biết. Nhìn vóc dáng của cậu, chắc là 10 chiêu của tôi cũng không chống lại được. Man Vương lạnh lùng nói. Lâm Thanh Diện cười, nói, Trần Tài Anh tôi thực lực cường tráng, chẳng phải thứ anh có thể tưởng tượng được, đối phó anh, tôi 1 chiêu là đủ rồi. Trần Tài Anh ở dưới khán đài lập tức che mặt, không biết vì sao đột nhiên muốn rời khỏi nơi này. Thấy Lâm Thanh Diện nói lời này, Man Vương lập tức hừ lạnh, ngừng nói nhảm với anh, vội vàng chạy tới. Anh ta nắm chặt tay, đánh thẳng vào đầu Lâm Thanh Diện. Chết tiệt, tôi muốn xem thử cậu có thể một chiêu đối phó với tôi như thế nào, cái gọi là Trần Tài Anh có lẽ chỉ là một tên ngốc thích khoác lác. Khóe miệng Lâm Thanh Diện nhếch lên một nụ cười giễu cợt, khi nắm đấm của Man Vương chuẩn bị đánh vào người anh, cơ thể anh di chuyển ngay lập tức, sau đó, một cú đá vòng về phía bụng Man Vương. Tốc độ của anh rất nhanh, Man Vương không thể so được với anh, sau khi nhìn thấy Lâm Thanh Diện di chuyển, Man Vương đã sốc. Trong giây tiếp theo, Lâm Thanh Diện đá chân thẳng vào bụng của Man Vương, cơ thể của Man Vương bay ra ngoài trong tích tắc, đập vào cột của võ đài, cột bị vỡ ra. Khán giả im lặng ngay lập tức. Chương 106, nếu anh đánh bại được tôi sẽ nói với anh. Lợi lợi hại như vậy. Sau một lúc im lặng, những người xung quanh sàn đấu đều kinh ngạc nhìn Lâm Thanh Diện, lúc nãy họ cứ nghĩ Lâm Thanh Diện đang khoác lác, bây giờ nhìn thấy anh thực sự đánh bại Man Vương chỉ bằng một chiêu, không ai dám cười nữa. Trần Tài Anh thật tuyệt. Ngay sau đó mọi người xung quanh đều hò reo cổ vũ, tất cả đều đến xem náo nhiệt, đương nhiên họ hét lên ai tuyệt thì là người đó tuyệt. Không ngờ Trần Tài Anh này lại lợi hại đến vậy, cứ tưởng là chỉ đang khoác lác, giờ xem ra người ta thực sự có thực lực này. Quả thực, thực lực của cậu ta đáng để khoác lác, sau này những người gặp Trần Tài Anh đều phải đi vòng qua cậu ta mất. Trần Tài Anh ở dưới võ đài nghe những người xung quanh khen ngợi sự tuyệt vời của Trần Tài Anh, trên mặt anh nở một nụ cười, may là Lâm Thanh Diện đã không làm xấu tên anh, nếu không anh chắc chắn sẽ phải tính sổ với Lâm Thanh Diện. Cậu trai, cậu đứng ở chỗ này bất động làm gì vậy, cậu không cảm thấy Trần Tài Anh này thật là tuyệt sao? Một người bên cạnh Trần Tài Anh hỏi. Trần Tài Anh ngay lập tức cười, nói, tuyệt lắm, Trần Tài Anh là thiên hạ vô địch. Bởi vì Lâm Thanh Diện dùng quá nhiều lực, Man Vương trực tiếp ngất đi sau khi vỡ cột. Lâm Thanh Diện nhìn chằm chằm Man Vương, sau đó kêu lên, người của Long Phi đều yếu như vậy sao? Bảo Long Phi ra đánh với tôi nào. Ngay khi giọng nói của anh vừa dứt, một giọng nói trầm ấm vang lên khắp tầng hai, mày là cái thá gì mà muốn đánh với ba mày? Mọi người quay đầu nhìn sang, một đám người hùng hổ đi về phía bên này. Lâm Thanh Diện bước xuống khỏi sàn đấu, đến gần Trần Tài Anh, hỏi, anh ta là Long Phi? Trần Tài Anh gật đầu, cau mày nhìn những người mà Long Phi đưa tới. Ai không phận sự thì biến khỏi đây, hôm nay là chuyện giữa tôi và Trần Tài Anh, nếu lỡ làm bị thương các người thì tôi không chịu trách nhiệm. Long Phi lạnh lùng nói. Những người xem náo nhiệt nghe được lời này của Long Phi, lập tức chạy xuống lầu. Bọn họ đều biết Long Phi lợi hại, cũng biết anh ta không phải đang nói đùa, nếu thật sự muốn khiêu chiến, Long Phi cũng không quan tâm đến sống chết của những người này. Trong nháy mắt, trên toàn bộ tầng 2 chỉ còn lại đám người của Long Phi, Trần Tài Anh và Lâm Thanh Diện. Long Phi quay đầu liếc nhìn Man Vương trên võ đài, trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo, lạnh lùng nói, "Trần Tài Anh, đây là anh làm sao?" Man Vương là công cụ kiếm tiền đắc lực nhất của Long Phi, anh ta rất coi trọng Man Vương, bây giờ Man Vương đã bị đánh gục, trong lòng đương nhiên rất tức giận. Trần Tài Anh còn chưa kịp nói, Lâm Thanh Diện ở một bên đã nói thẳng, "Không sai, chính là anh ta làm." Trần Tài Anh lập tức trừng mắt, quay đầu nhìn Lâm Thanh Diện với ánh mắt dò hỏi. Ôi anh ơi, việc này rõ ràng là anh làm mà, anh lượn lẹo cũng quá lợi hại đi. Lâm Thanh Diện cười không nói lời nào. Những người xem náo nhiệt lúc nãy giờ đều đã bỏ chạy, người của Long Phi nghe thấy tên của Trần Tài Anh thì vội vàng chạy tới báo tin, hoàn toàn không nhìn rõ Lâm Thanh Diện. Man Vương thì ngất đi, nên không ai biết vừa rồi là Lâm Thanh Diện đang mạo danh Trần Tài Anh. Long Phi đương nhiên biết Trần Tài Anh trông như thế nào, ngay từ đầu đã không để ý tới Lâm Thanh Diện, cho đến khi Lâm Thanh Diện lên tiếng anh ta mới nhìn Lâm Thanh Diện. Trần Tài Anh, anh cũng thật là can đảm, chỉ mang theo một người mà dám đến gặp tôi gây sự. Hay anh đến đây để cầu xin tôi tha thứ? Long Phi nhếch mép. Vẻ mặt của Trần Tài Anh cũng trở nên nghiêm túc, anh nói, chỉ dựa vào anh, muốn tôi cầu xin tha thứ, e rằng vẫn còn xa. Nói như vậy, hôm nay anh đến là vì muốn dựa vào hai người đối phó với tôi. Anh không cảm thấy hai người có chút ít sao? Long Phi bật cười. Không sai, hai người chúng tôi là quá đủ. Lâm Thanh Diện nói. Mọi người liếc nhìn Lâm Thanh Diện, sau đó đều cười ha ha. Lão đại, người này quá có khả năng giả ngầu đi. Ở đây của chúng ta nói ít nhất cũng phải có 30 người, anh ta lại nói anh ta sẽ dựa vào hai người của anh ta để đối phó với chúng ta. Hẳn là não bị úng nước rồi, tự mình tới tận cửa tìm chết. Chết tiệt, anh ta dám coi thường chúng ta như vậy, anh Phi, hãy để anh ta nếm thử sự lợi hại của chúng ta. Long Phi nhìn Lâm Thanh Diện từ trên xuống dưới, anh ta chưa từng nhìn thấy Lâm Thanh Diện, cho nên hỏi, anh là ai? Sao anh dám nói như vậy trước mặt tôi? Tên tôi là Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện đáp. Lâm Thanh Diện. Long Phi khó hiểu, hình như anh ta chưa từng nghe qua cái tên Lâm Thanh Diện này. Tôi nghe nói có một tên phế vật nổi tiếng ở Hồng Thành, cũng có tên là Lâm Thanh Diện, chắc sẽ không là anh chứ. Lúc này, một người đàn ông có ánh mắt u ám bên cạnh Long Phi nhi cười nhạo. Trần Tài Anh ghé thai Lâm Thanh Diện, nói, người đó chính là người trợ giúp của Long Phi, tên là Lang Nghĩa, anh ta đã làm hại Lý Huỳnh Thái. Lâm Thanh Diện gật đầu, sau đó nhìn Lang Nghĩa, nói, đúng vậy, là tôi. Lang Nghĩa sững sờ một chút, anh ta chỉ là muốn cho Lâm Thanh Diện một chút nhục nhã, nhưng không ngờ người đó thật sự là tên phế vật kia. Vãi, hóa ra là tên ăn hại nổi tiếng, Trần Tài anh đến đây tìm tôi. Chỉ mang theo một tên ăn hại như vậy thôi sao? Long Phi nhếch mép. Anh có thể thử, nếu anh ta là phế vật, những người như các anh, e rằng chỉ có thể được gọi là rác. Trần Tài Anh nói. Anh không biết tại sao Lâm Thanh Diện phải thừa nhận, cho nên anh chỉ đành biện minh thay cho Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện không quan tâm chuyện này lắm, nếu như người của Long Phi đánh giá thấp anh thì giải quyết sẽ dễ dàng hơn. Đừng ở đây nói nhảm nữa, Trần Tài Anh, hôm nay anh tự mình đến đây tìm cái chết, còn mang theo một tên phế vật, đừng trách tôi không khách sáo. Long Phi lạnh lùng nói. Lúc này Lâm Thanh Diện bước tới, nói, đừng nội. hôm nay tôi đến đây là vì người tên Lang Nghĩa, Lý Huỳnh Thái là anh em của tôi, anh ta đã làm tổn thương Lý Huỳnh Thái, anh ta phải có lời giải thích cho chuyện này. Cho nên, cậu muốn một mình đấu với tôi. Lang Nghĩa nhìn Lâm Thanh Diện một cách hài hước. Lâm Thanh Diện gật đầu, không sai. Anh La, đừng lãng phí thời gian với tên phế vật này, em cũng từng nghe nói về anh ta chỉ là một kẻ ăn bám, làm sao có thể là đối thủ của anh La chứ? Em sẽ bảo người giúp anh thu thập anh ta. Long Phi ở một bên lên tiếng. Lang Nghĩa xua tay, nói, tôi khá hứng thú với cậu ta, biết tôi đã làm hại Lý Huỳnh Thái, cậu ta còn dám đến đây, giúp khí này xem ra không phải của một tên phế vật. Suy cho cùng thì vẫn là phế vật thôi, to gan cũng chỉ chuốc lấy cái chết. Long Phi lẩm bẩm, nhưng thấy Lang Nghĩa hứng thú với Lâm Thanh Diện, anh ta cũng không nhiều lời. Nếu đã như vậy, tôi sẽ cùng cậu lên võ đài, đến lúc đó sống chết có số, nếu bị đánh chết, vậy thì không trách được tôi. Lang Nghĩa nói. Lâm Thanh Diện cười, nói, anh sẽ không có cơ hội này đâu. Trần Tài Anh ngay lập tức nhắc nhở Lâm Thanh Diện, Lang Nghĩa này rất mạnh, ngay cả Long Phi cũng không thể sánh được, anh thực sự muốn đấu với anh ta sao? Anh không đợi anh em đến hả? Đừng lo, tôi tự có biện pháp của riêng mình, vết thương của Lý Huỳnh Thái không thể nhận không. Lâm Thanh Diện lên tiếng, trong mắt hiện lên một tia sắc ý. Nhìn thấy thái độ kiên quyết của Lâm Thanh Diện, Trần Tài Anh cũng không ngăn cản nữa. Lâm Thanh Diện trực tiếp nhảy lên sàn đấu, nhìn Lang Nghĩa. Lang Nghĩa cũng không do dự, bước lên sàn đấu, đá Man Vương xuống. Long Phi chỉ cảm thấy đau khổ, liền vội vàng bế Man Vương đi đưa đến bệnh viện. Anh ta hung hăng trừng mắt nhìn Lâm Thanh Diện, thầm nghĩ tốt hơn hết là Lang Nghĩa nên giết thứ phế vật này, để Man Vương của anh ta không phải chịu một cú đá vô ích. Anh La, giết thứ phế vật này đi, cho các anh em thấy anh lợi hại thế nào. Long Phi kêu lên. Những người em của Long Phi cười thảo luận. Lâm Thanh Diện này thật sự là muốn tìm cái chết, lại dám khiêu khích anh La đã khiến Lý Huỳnh Thái bị thương nặng thế kia mà. Chắc là não của anh ta bị mất rồi, Trần Tài Anh này cũng chết nào thật sự, lại còn mang tên phế vật đó theo, và lại còn chỉ có hai người bọn họ. Ở đây có trò hay để xem rồi, ngày đó tôi nghe anh Phi nói anh La là thủ hạ của một nhân vật lớn ở Hồng Thành, Lâm Thanh Diện đó làm sao có thể so sánh được với anh ấy. Long Phi lập tức trừng mắt nhìn người đó, lạnh lùng nói nữa tôi xé miệng của cậu. Một nhóm người lập tức ngậm miệng. Lang Nghĩa nhìn Lâm Thanh Diện, cười nói, ngày đó Lý Huỳnh Thái cũng điên cuồng như cậu, cuối cùng bị tôi đánh cho hộc máu, điều tôi thích nhất là dạy dỗ những kẻ kiêu ngạo và ngu dốt như các cậu. Chỉ là Lý Huỳnh Thái còn chút thực lực, cậu cũng chỉ là một tên phế vật, hôm nay tôi sẽ khiến cậu hoàn toàn tàn phế, để cậu xứng với danh tiếng của mình. Sắc mặt Lâm Thanh Diện trầm xuống, Lý Huỳnh Thái đã đi theo anh mấy năm, cho dù cơ hội gặp mặt của hai người cũng không nhiều, nhưng quan hệ cũng đã vượt qua bạn bè bình thường. Cho nên khi Lâm Thanh Diện nhìn thấy Lý Huỳnh Thái bị thương, điều đầu tiên anh nghĩ đến là trả thù cho anh ấy. Bây giờ Lang Nghĩa kiêu ngạo như vậy, anh đương nhiên không định nương tay. Bớt nhiều lời, Lâm Thanh Diện lao về phía trước, tung một cú đấm vào Lang Nghĩa. Cái nắm tay lao như gió, tốc độ cực nhanh. Con mắt Lang Nghĩa trực tiếp nheo lại, anh ta không ngờ Lâm Thanh Diện lại nhanh như vậy. Tuy nhiên, anh ta không giống như Man Vương, nhìn thấy Lâm Thanh Diện đã ra tay rồi, thân thể nhanh chóng di chuyển. Cả hai trong tích tắc đã đánh nhau, tốc độ của cuộc chiến nhanh đến chóng mặt. Trong lòng Lang Nghĩa tràn đầy kinh hãi, bởi vì anh ta phát hiện mình phải dùng hết sức lực mới có thể theo kịp được tốc độ của Lâm Thanh Diện, thậm chí còn có cảm giác mình bị ép xuống đánh. Đây chẳng lẽ thật sự là tên phế vật trong lời chế giễu của mọi người sao? Một nhóm khán giả cứ nghĩ Lang Nghĩa sẽ có thể giải quyết được Lâm Thanh Diện trong thời gian ngắn, nhưng sau khi thấy Lâm Thanh Diện ra tay, tất cả đều sững sờ. Long Phi nhíu mày, nếu như đấu với Lâm Thanh Diện, anh ta cảm thấy mình sẽ không đỡ được chiêu của Lâm Thanh Diện. Anh ta quay đầu nhìn Trần Tài Anh, đột nhiên cảm thấy, nguyên nhân khiến Trần Tài Anh dám tới đây chỉ bằng hai người chính là Lâm Thanh Diện. Nhưng Lâm Thanh Diện là một tên phế vật chính cống, làm sao có thể lợi hại như vậy? Sao cậu lại nhanh như thế? Trán Lang Nghĩa đã lấm tấm mồ hôi lạnh, anh ta cảm thấy mình không còn theo kịp tốc độ của Lâm Thanh Diện nữa. Lâm Thanh Diện cười với Lang Nghĩa, nói, nếu anh đánh thắng được tôi sẽ nói cho anh biết. Chương 107, làm tổn thương anh em tôi, anh phải trả giá. Lang Nghĩa nghiến răng nghiến lợi, lạnh lùng nói, vậy cậu không có cơ hội để nói ra đâu. Chịu chết đi. Anh ta bắt được một sơ hở ở Lâm Thanh Diện, trực tiếp đánh một quyền. Tuy nhiên, ngay khi nắm đấm của anh ta sắp hạ xuống, Lâm Thanh Diện xuất quỷ nhập thần nắm lấy cổ tay anh ta bằng một tay, sau đó ném anh ta xuống đất. Lang Nghĩa nhanh chóng từ trên đất đứng dậy, sắc mặt trở nên rất khó coi, hiển nhiên là không thoải mái với chuyện vừa nãy. Vừa nãy cậu rõ ràng là có sơ hở, sao có thể phản ứng nhanh như vậy? Lang Nghĩa khó hiểu. Sơ hở? Ở cấp độ của anh muốn nhìn ra sơ hở của tôi thì còn non lắm, những gì anh thấy chỉ là những gì tôi muốn anh nhìn thấy. Lâm Thanh Diện cười nói. Lang Nghĩa sửng sốt, vừa nãy Lâm Thanh Diện cố ý vạch trần sơ hở của mình dụ anh ta mắc câu, đổi lại là anh ta thực sự là làm không được. Đừng có ở đây giả vờ, tôi thấy cậu chỉ có nhiêu đó thôi, vừa nãy là tôi bất cẩn, tiếp theo cậu nên chịu xui xẻo đi. Lang Nghĩa nghiến răng, lại lao về phía Lâm Thanh Diện, dùng chân như roi, đá về phía Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện nhanh chóng né, sau đó nâng đầu gối lên đập vào bụng của Lang Nghĩa. Lang Nghĩa thấy thế thì sốc, nhưng lúc này anh ta không thể lui ra phía sau, cho nên anh ta chỉ có thể nhìn đầu gối của Lâm Thanh Diện đập về phía mình. Một đòn cực mạnh. Lang Nghĩa trực tiếp phun ra một ngụm máu, sắc mặt trở nên tái nhợt hơn rất nhiều. Long Phi đứng trong khán đài nắm chặt tay, thân phận của Lang Nghĩa không hề đơn giản, anh ta có thể mời Lang Nghĩa theo cũng là vì trước kia có giao tình với Lang Nghĩa. Từ góc nhìn của anh ta, không ai trong thế giới ngầm của Hồng Thành sẽ là đối thủ của Lang Nghĩa. Nhưng mà Trần Tài Anh lại tìm được một tên phế vật, có thể làm La Nghĩa ói ra máu, điều này khiến anh ta có chút choáng ngợp. Nếu như La Nghĩa không thể đánh bại Lâm Thanh Diện, thì anh ta chắc chắn cũng sẽ không thể đánh bại Lâm Thanh Diện. Anh ta trợn tròn mắt, thầm nghĩ may mà chỉ có hai người bọn họ tới, một lát có thể dựa vào người của mình để ngăn Trần Tài Anh và Lâm Thanh Diện lại, cho anh ta thời gian chạy thoát. Sau khi nôn ra máu, La Nghĩa càng không phải đối thủ của Lâm Thanh Diện, anh ta nghiến răng kháng cự, nhưng cũng không có bao nhiêu tác dụng. Làm tổn thương anh em tôi thì phải trả giá. Lâm Thanh Diện lạnh lùng nói. Mẹ kiếp. La Nghĩa lại vùng ra thêm một cú đấm. Lâm Thanh Diện nắm lấy cánh tay anh ta, sau đó dùng dao chém nó. Xoát một tiếng. Biểu cảm trên mặt La Nghĩa trực tiếp biến dạng, mồ hôi chảy ròng ròng trên mặt. Cánh tay của tôi. La Nghĩa đau đớn rên rỉ. Như này còn chưa đủ. Lâm Thanh Diện nói nhẹ, rồi đấm vào ngực La Nghĩa. La Nghĩa trực tiếp bay ra khỏi sàn đấu, nặng nề ngã xuống đất, lại nôn ra máu. Vừa nãy ít nhất Lâm Thanh Diện đã đánh gãy 4 cái xương sườn của anh ta làm gãy xương sườn của Lý Huỳnh Thái, đương nhiên Lâm Thanh Diện phải để cho anh ta nếm thử cảm giác mấy cái xương sườn bị gãy. Anh đi xuống khỏi sàn đấu đến chỗ La Nghĩa, nói, anh không nên làm tổn thương anh em tôi, cánh tay kia cũng phế đi đi. La Nghĩa đột nhiên hoảng sợ, cầu xin Lâm Thanh Diện tha thứ, tôi nhận thua, cậu thủ hạ Lưu Tình, tôi là người của Cổ thiếu gia, nếu cậu lại đánh gãy tay tôi, anh ta sẽ không buông tha cho cậu. Cổ thiếu gia? Không biết. Lâm Thanh Diện nhẹ nhàng đáp lại, sau đó anh lại muốn bẻ gãy cánh tay còn lại của La Nghĩa. Nhìn thấy La Nghĩa bại trận, Long Phi đột nhiên cảm thấy lo lắng. Nhìn thấy Lâm Thanh Diện vẫn muốn xuống tay với La Nghĩa, anh ta vội vàng kêu lên, các cậu còn ngây ra đó làm gì? Mau lên cho tôi. Một nhóm người lao về phía Lâm Thanh Diện. Thấy vậy, Trần Tài Anh nhanh chóng đến gần Lâm Thanh Diện, cười nói, lâu quá không vận động cơ thể, nhân tiện dùng các cậu làm nóng người thôi. Thực lực của Trần Tài Anh không thấp hơn Lý Huỳnh Thái, chỉ vì năm đó bị thương nên không thể ra tay, hiện tại Từ Tài đã chữa khỏi cánh tay của anh, cho dù thực lực không bằng lúc trước, nhưng nhóm của Long Phi cũng không thể ứng phó được. Dù sao anh đã từng huyết chiến một con phố, bao vây anh, nhưng họ đều là những người tinh anh như Mạnh Cường, dù vậy anh vẫn sống sót được. Lâm Thanh Diện cũng mỉm cười khi thấy Trần Tài Anh ra tay, quay lại nhìn La Nghĩa. La Nghĩa hoảng sợ, người của Long Phi bị Trần Tài Anh chặn lại, thật sự không ai có thể cứu anh ta. Cậu đã đánh gãy một cánh tay của tôi rồi, buông tha cho tôi đi, chuyện của chúng ta sẽ xóa sổ, nếu không cậu cổ sẽ không tha cho cậu. La Nghĩa nói, anh không đủ tư cách để thương lượng điều kiện với tôi, như tôi đã nói, làm tổn thương anh em tôi thì sẽ phải trả giá. Lâm Thanh Diện lạnh lùng nói, trực tiếp triệt hạ cánh tay kia của La Nghĩa. Cả người La Nghĩa đau đớn, ngã xuống đất không dậy nổi. Long Phi thấy Lâm Thanh Diện hung hãn như vậy, cả Trần Tài Anh cũng có sức chiến đấu như vậy, lập tức phục, liếc mắt nhìn xung quanh, sau đó không để ý tới anh em, xoay người chạy về phía cầu thang. Anh đi xử lý Long Phi, những người này giao cho tôi. Lâm Thanh Diện đến gần Trần Tài Anh, nói. Trần Tài Anh gật đầu, lao thẳng về phía Long Phi đang chuẩn bị chạy trốn. Long Phi, hôm nay anh chạy không thoát đâu. Trần Tài Anh lạnh lùng nói với Long Phi. Nhìn thấy Trần Tài Anh đã đuổi kịp, Long Phi nghiến răng nghiến lợi, nói, anh nghĩ dựa vào anh cũng có thể ngăn chặn tôi sao? Anh ta trực tiếp đi vào cầu thang, Trần Tài Anh theo sau, hai người trực tiếp đánh nhau ở giữa cầu thang. Thực lực của Long Phi không yếu, lúc đó anh ta còn mạnh hơn cả Lưu Biên, nhưng đáng tiếc là Trần Tài Anh đã một tay thống nhất thế giới ngầm của thành phố Thanh Vân, không phải người Long Phi có thể so. Một lúc sau, Long Phi không đánh lại Trần Tài Anh, liền bị đánh ngã xuống đất. Anh muốn tiêu diệt tôi, vậy anh cũng nên nghĩ anh cũng có thể bị tôi tiêu diệt, ngày tháng tốt lành của anh, hôm nay đã kết thúc rồi. Trần Tài Anh kéo quần áo của Long Phi, lôi lên lầu. Đừng tưởng anh đã khuất phục được tôi, dù anh thắng thì trên dưới cũng có hơn 30 anh em, tôi không tin chỉ bằng hai người các anh có thể thu thập được hơn 30 anh em của tôi. Long Phi nghiến răng nghiến lợi. Trần Tài Anh phất lờ anh ta, kéo anh ta lên tầng 2. Đừng xem thường 30 anh em của tôi, nếu nóng nổi, bọn họ sẽ liều mạng với hai người, cho dù hai người có thực lực đến đâu cũng không thể ngăn cản được. Long Phi cũng có hy vọng đối với thuộc hạ của mình, theo góc nhìn của anh ta, cho dù là Trần Tài Anh và Lâm Thanh Diện lợi hại đến đâu cũng không thể xử lý được so với 30 người. Trần Tài Anh đưa Long Phi trở lại lầu 2, vừa nhìn thấy tình huống trên lầu 2 liền sửng sốt. Anh em, mau tới. Long Phi vừa đứng dậy liền muốn gọi anh em đến cứu. Tuy nhiên, khi nhìn thấy tình hình trên tầng 2, anh ta lập tức choáng váng. Sau đó, những cảm xúc không thể tin được trên khuôn mặt anh ta, đôi môi anh ta run rẩy nhìn vào khoảng không, chân anh ta bắt đầu run lên. Lúc này nhìn thấy ai ai cũng đều nằm trên đất ở lầu 2, thuộc hạ của Long Phi đều ngã xuống đất lăn lộn, chỉ có Lâm Thanh Diện là đứng giữa những người này. Sao có thể, chỉ một chút công phu, sao anh ta có thể đánh gục hết tất cả thủ hạ của tôi? Long Phi nhìn Lâm Thanh Diện, người duy nhất còn đang đứng trên lầu 2, với vẻ mặt không tin. Trần Tài Anh cũng rất kinh ngạc, anh biết Lâm Thanh Diện rất mạnh, nhưng không ngờ Lâm Thanh Diện lại mạnh như vậy, trong thời gian đi bắt Long Phi, Lâm Thanh Diện đã xử lý hết hơn 30 người. Điều này là quá bất thường. Trần Tài Anh kéo Long Phi đến trước mặt Lâm Thanh Diện, nói, anh đã lén thuê người đúng không? Những người anh thuê đang trốn ở đâu, đừng nói những người này đều là anh đánh nằm lăn lộn trên đất nhé. Lâm Thanh Diện cười, nói, anh nghĩ sao? Trần Tài Anh bất lực thở dài, anh biết Lâm Thanh Diện vốn không thể giấu người ở đây, nhưng anh ta có chút không thể chấp nhận được. Vừa nãy lúc tôi đang thu thập những người này, La Nghĩa đã nhảy ra khỏi cửa sổ bỏ chạy, cậu cổ mà anh ta đang nói đến là ai vậy? Lâm Thanh Diện hỏi. Trần Tài Anh nở một nụ cười gượng gạo, nói, anh ở Hồng Thành lâu hơn tôi, anh không biết thì làm sao tôi biết được. Lâm Thanh Diện gật đầu, nói, vậy thì trước tiên chú ý một chút, La Nghĩa này bị tôi phế hai cánh tay, sợ là sẽ không cam tâm. Trần Tài Anh cũng chỉnh trọng gật đầu. Lúc này dưới lầu có tiếng bước chân, sau đó một đám người xông lên lầu 2, người dẫn đầu chính là Tần Cương. Tần Cương chạy đến chỗ Trần Tài Anh và Lâm Thanh Diện, nói: "Anh Trần, anh Diện, chúng tôi đến một chứ, người của Long Phi sao rồi, chúng tôi đến đối phó bọn họ." Trần Tài Anh và Lâm Thanh Diện nhìn nhau, đứng lên. "Cậu cảm thấy các cậu đến một không?" Trần Tài Anh cười nói. Lúc này Tần Cương mới chú ý tới không ít người đang nằm lăn lộn trên lầu 2, anh ta biết hết thể những người này đều là thuộc hạ của Long Phi. Còn bản thân Long Phi thì đã bị Trần Tài Anh bắt. Chuyện này Tần Cương ngờ ra. Những người anh mang theo cũng rất ngạc nhiên. Chỉ hai người bọn họ mà thu thập hết Long Phi và thủ hạ của anh ta. Thật là tuyệt vời. Làm gì với anh ta đây? Trần Tài Anh hỏi Lâm Thanh Diện. Việc này anh tự mình quyết định, từ nay về sau thế giới ngầm ở Hồng Thành chỉ có một thiên vương là anh. Lâm Thanh Diện mỉm cười. Long Phi nghe thấy lời nói của Lâm Thanh Diện, liền hiểu ý của anh. Mặt anh ta tái mét, anh ta cầu xin tha thứ, đại đại ca, tha cho tôi đi, tôi có thể cho anh tiền, cho anh địa điểm, chỉ cần anh buông tha cho tôi có thể cho anh bất cứ thứ gì. Lâm Thanh Diện phớt lờ anh ta, chỉ nói với Trần Tài Anh, tôi sẽ đến Mãn Thiên Tinh trước, ở đây anh xử lý đi. Nói xong, anh rời khỏi câu lạc bộ Phi Long Bắc Kích, anh tin Trần Tài Anh sẽ lo phần còn lại. Đi đến Mãn Thiên Tinh, Lâm Thanh Diện bước vào trong, ở đây rất sôi động, có rất nhiều người đến chơi. Lâm Thanh Diện bước vào trong, muốn đi xem Lý Huỳnh Thái. Khi anh đang đi dọc hành lang, cánh cửa của một căn phòng đột nhiên mở ra. Sau đó một cô gái mặc đồ xe xi chạy ra, nào thẳng vào anh. Cứu tôi với, họ muốn hành hung tôi, làm ơn. Cô gái ngẩng đầu, hoảng sợ cầu xin. Lâm Thanh Diện lùi lại cách cô gái 2 bước, lúc này anh mới nhìn rõ mặt cô gái, đông anh lộ ra một chút ngạc nhiên. Cô gái này hóa ra là Lục Thiên Điệp. Chương 108, tôi không định quản. Sau khi đứng vững, Lục Thiên Điệp cũng nhìn thấy Lâm Thanh Diện đang đứng đối diện với mình. Cô uống rượu, sắc mặt đỏ bừng, ánh mắt có chút thất thường, sau khi biết chắc là Lâm Thanh Diện, cô lập tức bị khuất, lập tức vươn tay ôm lấy Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện ngăn cô lại, hỏi: "Sao cô lại ở đây?" Thấy Lâm Thanh Diện không cho cô đụng vào, và lại còn lãnh đạm đến mức như vậy, ủy khuất suýt chút nữa khóc lên, lúc này Lâm Thanh Diện hỏi cô sao lại ở đây, đương nhiên là cô đến tìm Lâm Thanh Diện. Trước đó không lâu, sau khi bước vào Mãn Thiên Tinh, cô đi tới quầy lễ tân, hỏi Lâm Thanh Diện đã đi đến phòng nào. Những người ở quầy lễ tân đều nói không biết, Lục Thiên Điệp phải lang thang ở Mãn Thiên Tinh, tìm kiếm Lâm Thanh Diện khắp nơi, lại còn hỏi người khác có thấy anh không. Khi cô đang tìm Lâm Thanh Diện, một người đàn ông mang một sợi dây chuyền vàng lớn đến nói cho cô biết Lâm Thanh Diện đang ở đâu. Lục Thiên Điệp tin lời người đó, đi theo anh ta đến một phòng, trong phòng có rất nhiều đàn ông ngồi, còn có một số phụ nữ ăn mặc hở hang, những người đàn ông đó trông rất xã giao, Lục Thiên Điệp thấy hơi sợ hãi. Người đàn ông đưa cô đến đây nói Lâm Thanh Diện không có ở đây, anh ta yêu cầu Lục Thiên Điệp ngồi xuống nghỉ ngơi. Lục Thiên Điệp đành phải ngồi cùng với những người này, đợi Lâm Thanh Diện đến. Người đàn ông đưa cô đến rất nhanh đã bắt đầu cho cô uống rượu, trước đây Lục Thiên Điệp chưa bao giờ đến một nơi như vậy, nói mấy câu đã bị dao động mà uống. Một lúc sau, cô đã say. Lúc này, người đàn ông bắt đầu tiến đến chỗ Lục Thiên Điệp, trong miệng còn nói những lời khó nghe. Mãi đến lúc này, Lục Thiên Điệp mới biết mình bị lừa, định đứng dậy bỏ đi ngay lập tức thì lại bị người đàn ông đeo dây chuyền vàng túm lấy. Những người đàn ông trong phòng đều nhìn chằm chằm vào Lục Thiên Điệp một cách hèn mọn, như thể họ định làm gì đó với cô. Người đàn ông đó nói Lục Thiên Điệp mặc như vậy không phải là để tìm đàn ông sao, tìm ai cũng là tìm, chi bằng chơi với họ. Sau đó, tất cả những người đàn ông trong phòng đều đứng lên, muốn bao quanh Lục Thiên Điệp. Lục Thiên Điệp khó khăn lắm mới thoát khỏi tay những người đàn ông đó, chạy ra ngoài phòng, trực tiếp đụng phải Lâm Thanh Diện. Lục Thiên Điệp đau buồn nhìn Lâm Thanh Diện, cắn môi nói, còn không phải là vì anh sao, khiến người ta suýt chút nữa bị hành hung, anh thật quá đáng. Lâm Thanh Diện mở ra, anh còn không biết Lục Thiên Điệp đang làm gì ở đây, chuyện này có thể trách anh sao? Ô hát. Lâm Thanh Diện đáp lại cô một câu, rồi anh định tiếp tục bước đi, anh không hề lạnh nhạt với Lục Thiên Điệp, anh cũng không thèm quan tâm đến cô. Lục Thiên Điệp thấy Lâm Thanh Diện có vẻ thờ ơ, cô lập tức muốn khóc, người đàn ông này quá tuyệt tình. Lúc này, một vài người đàn ông lao ra khỏi phòng, nhìn thấy Lục Thiên Điệp đang đứng trước mặt Lâm Thanh Diện, họ lập tức chạy tới. Cô ta đây rồi, mau đưa cô ta lại đây, đêm nay tôi sẽ chơi với cô ta, người phụ nữ mà tôi thích, không ai trong số họ có thể chạy trốn. Người đàn ông dẫn đầu hét lên. Lục Thiên Điệp thấy vậy thì sốc, vội vàng trốn sau Lâm Thanh Diện. Các người đừng đến đây, đây là bạn trai tôi đến đây để tìm anh ấy, xin các anh đừng làm phiền tôi. Cả nhóm người ngay lập tức bao vây Lâm Thanh Diện và Lục Thiên Điệp. Lâm Thanh Diện khẽ to mày, không ngờ Lục Thiên Điệp lại nói anh là bạn trai cô. Phi Tam nhìn chằm chằm Lâm Thanh Diện, trong mắt hiện lên vẻ khinh thường, nói, thằng nhóc, mày là thằng nào mà dám quản chuyện của ông đây? Tôi không định quản. Lâm Thanh Diện nói. Hạ hạ, cậu không có ý định quản, tôi còn nghĩ cậu muốn ngăn chặn chúng tôi, nếu đã không muốn quản thì biến đi, đừng ở đây cản đường. Phi Tam nhìn Lâm Thanh Diện một cái, nghĩ anh sợ vì mình quá đông người nên cũng không định khách sáo. Vẻ mặt của Lục Thiên Điệp thay đổi, cô không ngờ Lâm Thanh Diện lại tuyệt tình như vậy. Lâm Thanh Diện, chẳng lẽ anh thấy người chết mà không cứu sao? Bích Hoài mà biết chuyện này, anh nghĩ cô ấy sẽ nghĩ sao về anh? Lục Thiên Điệp đau buồn nói. Lâm Thanh Diện lắc đầu bất lực, anh thực sự không muốn quan tâm, dù sao anh không biết Lục Thiên Điệp đang làm gì ở đây, nhưng sau khi nghe những lời của Lục Thiên Điệp, Lâm Thanh Diện cảm thấy mình vẫn là không nên để cô xảy ra chuyện. Lục Thiên Điệp là bạn thân nhất của Hứa Bích Hoài, cô xảy ra chuyện, trong lòng Hứa Bích Hoài cũng không thoải mái. Vậy cô thừa nhận tôi không phải bạn trai cô, tôi sẽ giúp cô. Lâm Thanh Diện nói. Lục Thiên Điệp cắn môi liếc nhìn Lâm Thanh Diện, không ngờ anh lại nghiêm túc như vậy. Được thôi, thứ này tôi sẽ không nói nhảm nữa. Lục Thiên Điệp giận dữ nói. Phi Tam nhìn hai người ở đây nói chuyện, trên mặt lộ ra vẻ khinh thường. Chết tiệt, nói cứ như cậu giúp cô ta thì chuyện hôm nay có thể giải quyết được vậy. Chàng trai à, nếu cậu đã không phải bạn trai của cô ta, vậy tôi khuyên cậu không nên tỏ mạch, nếu không, cậu sẽ hối hận. Phi Tam lạnh lùng nói. Lục Thiên Điệp nghe những lời của Phi Tam, cô cảm thấy trong lòng có chút thất vọng, cô chỉ nghĩ đến việc nhờ Lâm Thanh Diện giúp đỡ, hoàn toàn quên mất bên cạnh Phi Tam còn có rất nhiều người, chỉ mỗi Lâm Thanh Diện làm sao có thể đối phó được. Về ngay đi, tôi có thể không so đo với các anh, nếu không sẽ là các anh hối hận. Lâm Thanh Diện lạnh lùng nói. Lục Thiên Điệp nghe Lâm Thanh Diện nói như vậy, mặt cô thay đổi ngay lập tức, nói, anh ngốc à, anh làm như vậy không phải đang tự gây rắc rối cho chính mình sao? Sao một mình anh có thể đánh bại nhiều người như vậy? Tôi tức chết mất, biết sớm đã không tìm anh rút. Vậy thì bây giờ tôi có thể trực tiếp đi, cô có thể tự giải quyết. Lâm Thanh Diện nói. Phi Tam chế nhạo Lâm Thanh Diện, nói, cậu nhóc, cậu nghĩ mình nói những lời vừa nãy, bây giờ muốn đi thì còn đi được sao? Dám bảo Phi Tam tôi cút về, cậu là người đầu tiên, vì câu nói này của cậu, hôm nay tôi không chỉ chơi với ả đàn bà này, còn muốn cậu biết tôi lợi hại như thế nào. Nhìn thấy Phi Tam nói như vậy, Lục Thiên Điệp cảm thấy lo lắng trong lòng, thầm than Lâm Thanh Diện quáng ốc, một câu nói đã chọc tức người khác, bây giờ cả hai đều không thể rời đi. Lâm Thanh Diện, tại sao anh lại ngu ngốc như vậy? Bây giờ thì hay rồi, không ai trong chúng ta có thể rời đi, anh thực sự đã hại chết tôi rồi. Lục Thiên Điệp nói. Cô gái nhỏ, nếu cô thành thật chơi với tôi có thể giáo huấn cậu ta thay cô, thế nào? Phi Tam cười nói. Anh nói nhảm. Anh dựa vào cái gì giáo huấn anh ấy, nếu anh dám giáo huấn anh ấy, tôi sẽ liều mạng với anh. Lục Thiên Điệp nhìn chằm chằm. Tuy rằng cô giận Lâm Thanh Diện nói câu chọc giận người ta, nhưng chỉ giận Lâm Thanh Diện thôi, cô vẫn luôn khao khát Lâm Thanh Diện, đương nhiên không cho phép người khác bắt nạt Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện không ngờ Lục Thiên Điệp lại nói như vậy, hơi dở khóc dở cười liếc nhìn cô, có chút không hiểu cô gái đang nghĩ gì trong đầu. Khuôn mặt của Phi Tam ngay lập tức trở nên khó coi, hai mắt anh ta liếc nhìn Lục Thiên Điệp một cách ác độc, mắng chửi, mẹ kiếp, cho thể diện lại không cần, tôi thu thập thằng nhỏ này trước, một lát nữa để anh em tôi lần lượt chơi cô. Nói xong, Phi Tam đưa mắt nhìn Lâm Thanh Diện, lạnh lùng nói, bắt cậu ta lại đánh một trận cho tôi, cho cậu ta biết chúng ta lợi hại như thế nào. Những thuộc hạ của Phi Tam ngay lập tức muốn động thủ với Lâm Thanh Diện. Lúc này, Lục Thiên Điệp nghiến răng, đứng trước mặt Lâm Thanh Diện, nói, các người buông tha cho anh ấy, tôi đi với các người. Phi Tam choáng váng, anh không ngờ Lục Thiên Điệp lại đi với anh vì thằng nhóc này. Lâm Thanh Diện cũng không ngờ Lục Thiên Điệp lại hy sinh lớn như vậy vì anh, nhưng anh không muốn nợ Lục Thiên Điệp bất kỳ ân huệ nào, và lại nhóm lưu manh này cũng không thể làm gì được anh. Cô qua một bên đợi, tôi và họ sẽ giải quyết. Lâm Thanh Diện nói. Lục Thiên Điệp quay đầu lại, liếc nhìn Lâm Thanh Diện, sau đó nói, anh có điên không, họ nhiều người như vậy, sao một mình anh có thể giải quyết được. Lâm Thanh Diện mỉm cười, trực tiếp kéo Lục Thiên Điệp ra phía sau, sau đó nhìn Phi Tam, nói, cùng lên đi, tốc chiến tốc thắng. Lục Thiên Điệp lo lắng, mắng Lâm Thanh Diện là ngu ngốc, làm như vậy là tìm chết. Chỉ là lúc này người của Phi Tam đã động thủ rồi, dù muốn cũng không ngăn được. Thuộc hạ của Phi Tam đều vươn tay túm về phía Lâm Thanh Diện, so với thuộc hạ của Long Phi thì những người này kém hơn nhiều, không có bất kỳ chiêu thức nào, Lâm Thanh Diện chỉ mất vài phút để thu thập họ. Anh bước ra, nắm đấm theo sau đập vào mặt những người đó, một bộ động tác được dùng thật nhuần nhuyễn, hạ gục người Phi Tam ngã xuống đất. Lục Thiệp Điệp vốn là lo lắng cho Lâm Thanh Diện, nhưng nhìn thấy Lâm Thanh Diện lợi hại như vậy, cô lập tức sững sờ, hai mắt to trừng trừng nhìn Lâm Thanh Diện, cô không ngờ anh có thể đánh được nhiều người như vậy. Giống như Lục Thiệp Điệp, Phi Tam sững sờ nhìn Lâm Thanh Diện, lúc này anh ta mới nhận ra mình đã đá phải một miếng sắt. Không chần chừ, anh ta quay đầu bỏ chạy. Lâm Thanh Diện thấy vậy thì mỉm cười, lao ra, anh lập tức ở phía sau Phi Tam. Anh vươn tay nắm lấy cổ áo Phi Tam, dùng sức đánh ngã Phi Tam nằm trên đất. Phi Tam bấu chặt mông mình kêu đau, Lâm Thanh Diện lại đạp vào bụng anh ta, khiến anh ta ngã xuống đất không dậy nổi. Ôi đau chết mất, đại ca, tôi biết mình sai rồi, anh tha cho tôi đi. Phi Tam nhanh chóng cầu xin tha thứ. Lâm Thanh Diện nhìn chằm chằm Phi Tam, lạnh lùng nói, tha anh như vậy, có phải hơi quá đơn giản không? Trong lòng Phi Tam vỡ tan, nếu như Lâm Thanh Diện thật sự muốn thu thập anh ta thật sự không có cách nào. Đúng lúc này, Trần Tài Anh đưa Tần Cương cùng một đám người trở về Mãn Thiên Tinh, bên phía Long Phi đã lo liệu xong rồi, từ nay về sau câu lạc bộ đấu vật Phi Long đã thuộc về Trần Tài Anh. Anh dẫn người đến bên cạnh Lâm Thanh Diện, nhìn thấy Lâm Thanh Diện đang xử lý Phi Tam thì sức sở. Phi Tam nhìn thấy Trần Tài Anh đưa người đến, anh ta lập tức từ trên mặt đất đứng dậy, chạy đến trước mặt Trần Tài Anh, cầu xin, anh Trần, em là Phi Tam đây, là người lần trước đã ăn cơm với anh, mau giúp em đi, thằng nhóc đó chạy lung tung ở chỗ của anh, còn chửi anh là rất rưởi. Nghe xong em muốn xử lý cậu ta thay anh nhưng không ngờ cậu ta lại đánh em thế này, anh Trần, làm ơn giúp em thu thập cậu ta. Chương 109, thật sự không dám làm gì anh ta. Lục Thiên Điệp ở bên cạnh thấy Phi Tam chạy đến chỗ người được gọi là anh, nhận ra hai người này chắc chắn là biết nhau. Mà cô đánh giá từ những lời của Phi Tam thì nơi này đáng lẽ phải được một người đàn ông gọi là anh Trần điều hành. Tuy rằng lúc nãy thân thủ của Lâm Thanh Diện đã khiến cô kinh ngạc, nhưng anh Trần này lại có hàng chục người theo sau, Lâm Thanh Diện dù có lợi hại đến đâu cũng nhất định không thể đối phó với nhiều người như vậy. Trông cô có chút lo lắng, chạy đến bên cạnh Lâm Thanh Diện, trực tiếp nắm lấy cánh tay Lâm Thanh Diện muốn chạy. Chúng ta chạy thôi, họ nhiều người như vậy, Nếu chúng ta không chạy thì một lát nữa sẽ không thể chạy được. Lục Thiên Điệp lo lắng nói. Lâm Thanh Diện đứng bất động, nói với Lục Thiên Điệp, tại sao phải chạy? Anh còn không thấy nhiều người sao? Chẳng lẽ còn muốn tự mình đánh nhiều người như vậy à? Anh sẽ bị đánh chết đó, chạy với tôi đi, ngây người ở đó làm gì? Lục Thiên Điệp lo lắng nói. Lâm Thanh Diện thấy Lục Thiên Điệp như thế này thì không thể nhịn được cười, nói, cô đừng lo lắng như thế, không cần chạy. Lục Thiên Điệp nóng lòng đến mức muốn chửi thề, nếu cô không quan tâm đến Lâm Thanh Diện, cô đã bỏ Lâm Thanh Diện mà chạy mất. Thấy hai người muốn chạy, Phí Tam liền nói với Trần Tài anh Trần, bọn họ sắp chạy rồi, anh mau bảo người của anh bắt hai người họ lại đi, cậu ta vừa mắng anh là đồ rắc rưởi. Sau đó anh ta nhìn Lâm Thanh Diện và Lục Thiên Điệp, chế nhạo nói, người bên cạnh tôi là Trần Tài anh nổi tiếng ở Hồng Thành, đây là chỗ của anh ấy, vừa nãy hai người dám trắng trợn sỉ nhục anh Trần, hôm nay anh ấy sẽ không tha cho hai người. Vẻ mặt của Lục Thiên Điệp thay đổi, cô đã từng nghe đến tên của Trần Tài anh, nhưng cô không ngờ nơi cô đến hôm nay lại là địa điểm của Trần Tài anh. Mà Phi Tam này còn là bạn với Trần Tài anh, nếu Trần Tài anh đối phó bọn họ thì hôm nay bọn họ thật sự xong đời. Anh nói nhảm. Chúng tôi mắng anh ấy khi nào, anh đừng có ở đây ngậm máu phun người nữa. Lục Thiên Điệp hét vào mặt Phi Tam. Tôi chính thay nghe thấy, các người đừng có ở đây chối bỏ, tôi và anh Trần là bạn, tôi có thể nói dối anh ấy sao, hai người các người dám xúc phạm đến anh Trần, thật sự không muốn sống nữa rồi. Phi Tam đầy phẫn nộ, nói như thể Trần Tài anh là thần tượng của mình. Trần Tài anh cười, hỏi, anh có chắc là anh ta vừa mắng tôi không? Phi Tam gật đầu ngay, nói, chắc chắn, anh Trần, không thể buông tha cho hai người này. Trần Tài anh gật đầu, quay sang nhìn Lâm Thanh Diện, nói, anh ta nói anh mắng tôi, chuyện này phải làm sao đây? Nhìn thấy Trần Tài anh bắt đầu hỏi Lâm Thanh Diện, Lục Thiên Diệp lập tức thắt chặt trái tim, e rằng hôm nay thật sự là một mớ hỗn độn. Chỉ là không biết tại sao, khi Trần Tài anh nói chuyện với Lâm Thanh Diện, anh hoàn toàn không có vẻ tức giận, mà giống như một cuộc trò chuyện giữa những người bạn. Cô quay đầu lại liếc nhìn Lâm Thanh Diện, bởi vì cô sợ Lâm Thanh Diện sẽ quá cứng đầu, vừa đối diện với Trần Tài anh, cô cắn môi nói, là tôi mắng anh, tôi xin lỗi anh bỏ qua cho chúng tôi nhé. Lâm Thanh Diện và Trần Tài anh đều sửng sốt, sau đó Trần Tài anh nở một nụ cười vui tươi trên mặt, còn Lâm Thanh Diện thì không biết phải nói gì. Anh với người phụ nữ này có mối quan hệ tốt thật đấy, lại có một cô gái sẵn sàng làm như vậy vì anh không thể có lỗi với người ta đâu. Trần Tài anh cười nói. Lâm Thanh Diện ngay lập tức trừng mắt nhìn Trần Tài anh, mắng, không biết tôi có vợ rồi sao, xem ra tôi phải mắng anh thật rồi. Trần Tài anh rất rưỡi. Vẻ mặt của Lục Thiên Điệp thay đổi, cô cảm thấy Lâm Thanh Diện chính là đang chống lại cô đã tự mình giải quyết vấn đề, không ngờ Lâm Thanh Diện lại mắng Trần Tài anh thật. Anh điên à? Tại sao anh lại mắng anh ta, bây giờ anh nhảy xuống sông cũng rửa không sạch tội, sao tôi lại xui xẻo mà đụng phải một tên ngu xuẩn như anh chứ, rõ ràng là không có chuyện gì, anh lại buộc nó phải xảy ra chuyện rồi. Lục Thiên Điệp gần như khóc lên, nhìn Lâm Thanh Diện một cách tuyệt vọng. Lâm Thanh Diện thấy cô như vậy, cười nói, đừng lo, hôm nay chúng ta sẽ ổn thôi. Thằng kia, cậu dám gọi anh Trần của tôi là rác rưởi, cậu còn nghĩ hôm nay cậu sẽ ổn. Tôi thấy cậu là người si nói mộng đúng không? Phi Tam khinh thường nói. Anh hỏi anh ta, tôi mắng anh ta có dám làm gì tôi không? Lâm Thanh Diện mỉm cười. Nhìn thấy Lâm Thanh Diện thật sự nói như vậy, Phi Tam lập tức tức giận nhìn Trần Tài anh Trần, thằng nhỏ này quá kiêu ngạo, không để anh vào mắt đến như vậy, anh Trần, bây giờ anh đã là một trong những người lợi hại nhất ở Hồng Thành, sao có thể sợ một tên ngu như cậu ta, cho cậu ta nhìn xem anh Trần lợi hại như thế nào đi. Trần Tài anh liếc nhìn Phi Tam, bất lực nói, anh ta nói đúng, tôi thật sự không dám làm gì anh ta. Ngay khi lời nói của Trần Tài anh thốt ra, Phi Tam sững sờ, Lục Thiên Điệp cũng sững sờ, Tần Cương và đám người biết được sự thật cũng không nhịn được cười. Anh Trần, cậu ta chỉ là một đứa nhóc vô danh, anh sợ cậu ta làm gì? Phi Tam bối rối hỏi. Lục Thiên Điệp cũng nhìn Trần Tài anh, sau đó lại liếc nhìn Lâm Thanh Diện một cách nghi ngờ, tự hỏi tại sao Trần Tài anh không dám làm gì Lâm Thanh Diện. Tôi không thể đánh lại anh ta, tất nhiên tôi sợ rồi. Trần Tài anh thành thật trả lời. Lục Thiên Điệp lập tức nhìn Lâm Thanh Diện, hai mắt to hận không thể nhìn thấu Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện lợi hại như vậy sao, ngay cả Trần Tài anh cũng phải nói mình không thể đánh lại anh. Trần Tài anh lại nhìn chằm chằm vào Phi Tam, nói một cách bí ẩn, vả lại tôi cho anh biết một bí mật. Phi Tam đột nhiên có linh cảm bất an, vô thức nuốt nước miếng nói, bí mật gì? Anh ta là lão đại của tôi, anh làm phiền anh ta, tôi không thể nhìn không quản. Trần Tài anh cười nói. Phi Tam ngồi xuống đất, kinh hoàng nhìn Lâm Thanh Diện, cậu ta là lão đại của anh sao? Trần Tài anh nhìn Lâm Thanh Diện, hỏi, chuyện này là thế nào? Anh ta muốn hành hung cô gái này, bị tôi bắt được. Lâm Thanh Diện nói. Trần Tài anh gật đầu, hỏi, vậy tôi sẽ xử lý anh ta thay anh nhé. Ừ, anh xử lý đi, tôi phải về nhà, không thì một lát vợ tôi sẽ lo. Lâm Thanh Diện nói. Vậy thì anh đi đi, ở đây để tôi. Trần Tài anh cười nói. Lâm Thanh Diện lập tức đi về phía bên ngoài. Lục Thiên Điệp sững sờ, nhưng khi Lâm Thanh Diện đi mất, cô cũng nhanh chóng đi theo. Phi Tam há hốc mồm nhìn Lâm Thanh Diện và Lục Thiên Điệp rời đi, trên trán chảy ra mồ hôi lạnh. Anh Trần, tha cho tôi đi, tôi không biết đó là đại ca, tôi biết tôi sai rồi, anh vì bữa cơm chúng ta đã ăn, xin hãy tha cho tôi. Phi Tam ngồi dưới đất cầu xin tha thứ. Trần Tài anh cười với anh ta, nói, anh chỉ có thể trách chính mình xui xẻo, chọc ai không chọc. Lại hết lần này đến lần khác đi chọc giận kẻ sát thần kia, nếu tôi không xử lý anh thì anh ta sẽ xử lý tôi. Không lâu sau, trong Mãn Thiên Tinh nổi lên từng đợt tiếng la hét như giết lợn, Lục Thiên Điệp sắp đi đến cửa cũng có thể nghe thấy tiếng hét đó, lòng không khỏi thắt lại. Cô nhanh chóng đi theo Lâm Thanh Diện, Lâm Thanh Diện không hề nhìn lại, giống như đã quên cô. Lâm Thanh Diện. Lục Thiên Điệp hét lên với Lâm Thanh Diện, vẻ mặt không hài lòng. Mặc dù cô không biết tại sao Lâm Thanh Diện biết Trần Tài Anh, và lại Trần Tài Anh còn sợ Lâm Thanh Diện như vậy, nhưng Lục Thiên Điệp đứng ở đó cũng không có tâm tư suy nghĩ chuyện này. Lúc nãy Lâm Thanh Diện và Trần Tài Anh nói về cô, anh đã dùng cô gái này để thay thế, anh thậm chí còn không đề cập đến tên cô, như thể Lâm Thanh Diện hoàn toàn không biết cô, chuyện này khiến cô rất không hài lòng. Theo góc nhìn của cô, vấn đề này quan trọng hơn là tại sao Lâm Thanh Diện lại lợi hại như vậy. Lâm Thanh Diện dừng lại, quay lại nhìn Lục Thiên Điệp, hỏi, sao thế? Lúc nãy tại sao anh không nói tên tôi, trong mắt anh tôi thậm chí không có tên sao? Lục Thiên Điệp tức giận nói. Lâm Thanh Diện lộ ra vẻ khó hiểu, không biết Lục Thiên Điệp đang nói về cái gì. Nhìn thấy Lâm Thanh Diện như vậy, trong lòng Lục Thiên Điệp càng thêm xót xa, cô cắn chặt môi, rơm rớm nước mắt nhìn Lâm Thanh Diện rồi nói, chẳng lẽ tôi thực sự có thể không nhận được sự chú ý của anh sao? Tại sao tôi phải chú ý đến cô? Mỗi Bích Hoài là đủ với tôi rồi. Lâm Thanh Diện trả lời. Vậy anh đang làm gì ở một nơi như thế này? Đàn ông các anh đều là khẩu thị tâm phi, miệng nói chỉ có một mình Bích Hoài, lại còn muốn đến một nơi như này để vui chơi, anh làm vậy có đáng với Bích Hoài không? Tôi không đến vui chơi, tôi đến đây để giải quyết chuyện. Lâm Thanh Diện cau mày trả lời, không ngờ lại bị Lục Thiên Điệp hiểu lầm. Lục Thiên Điệp cong môi, rõ ràng là không tin, anh đến đây để giải quyết chuyện. Anh có thể giải quyết chuyện gì ở đây? Các cô gái ở đây chẳng qua chỉ là những người hỗn láo thô tục, anh đi tìm họ, còn chi bằng đến tìm tôi hứa anh sẽ hài lòng, và lại tôi sẽ không nói với Bích Hoài. Tôi đã tự dẫm đạp mình như thế, anh không thể cho tôi một chút phản ứng sao? Lục Thiên Điệp nói về chuyện này càng lúc càng phấn khích, cộng thêm lúc nãy cô đã uống rượu, cảm xúc trong lòng cô hoàn toàn bùng nổ. Cô say rồi, về sớm đi. Lâm Thanh Diện không định nói gì với Lục Thiên Điệp, anh cây ngay không sợ chết đứng, không có gì để giải thích. Đợi đã. Nhìn thấy Lâm Thanh Diện chuẩn bị rời đi, Lục Thiên Điệp lập tức kêu lên. Bây giờ đã muộn rồi, anh có thể yên tâm để một cô gái như tôi tự về nhà sao? Và lại tôi đã uống nhiều rượu như vậy, nhỡ có người âm mưu hãm hại tôi, anh không lo lắng chút nào sao? Lục Thiên Điệp nói. Lâm Thanh Diện cau mày nói, tôi sẽ đưa cô đến lề đường bắt taxi. Lục Thiên Điệp đi về phía Lâm Thanh Diện, loạn choạng, nói, nhưng tôi cảm thấy chóng mặt, Lâm Thanh Diện, anh đưa tôi về được không? Làm ơn, tôi chỉ yêu cầu một điều như vậy thôi. Lục Thiên Điệp nói, cô sắp nhào tới người Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện né tránh ngay lập tức. Tuy nhiên, cơ thể của Lục Thiên Điệp không đứng vững, và lại còn nhắm mắt, dường như đã ngất xỉu. Khi Lục Thiên Điệp sắp ngã xuống đất, Lâm Thanh Diện thở dài, bước tới đỡ cô dậy. Nhà cô ở đâu? Lâm Thanh Diện hỏi. Lục Thiên Điệp nhắm mắt lại, đôi môi hơi tái nhợt, nói với giọng yếu ớt, tôi lạnh quá, ôm tôi được không? Chương 110, sẽ không phải là hư thật chứ? Lâm Thanh Diện đưa tay chạm vào trán Lục Thiên Điệp, chắc chắn rằng cô không giả vờ, chắc là cô uống quá nhiều, vừa nãy ra ngoài dính gió mát, nên thân thể khó chịu. Anh nhìn Lục Thiên Điệp đã chìm vào giấc ngủ, đột nhiên có chút đau đầu. Lục Thiên Điệp không cho anh biết nhà cô ở đâu, anh cũng không thể đưa Lục Thiên Điệp về. Nếu đưa Lục Thiên Điệp về biệt thự, Hứa Bích Hoài chắc chắn sẽ nghi ngờ, mà khi Lục Thiên Điệp tỉnh dậy nhất định sẽ nói lung tung với Hứa Bích Hoài, cho nên Lâm Thanh Diện không muốn đưa Lục Thiên Điệp về. Nghĩ đi nghĩ lại, Lâm Thanh Diện chỉ có thể đưa Lục Thiên Điệp đến khách sạn để cô ngủ, đợi ngày mai tỉnh lại cô sẽ tự mình về nhà. Nghĩ đến đây, Lâm Thanh Diện nhìn xung quanh, thấy cách đó không xa có một chuỗi khách sạn, nên anh đỡ Lục Thiên Điệp đi qua. Lục Thiên Điệp mất đi, không còn ý thức, Lâm Thanh Diện chỉ có thể để cô dựa vào mình, hai người đi gần nhau như thể một cặp tình nhân. Vào khách sạn, Lâm Thanh Diện đến quầy lễ tân, hỏi một phòng. Khi những người ở quầy lễ tân giúp Lâm Thanh Diện làm thủ tục, họ liên tục nhìn lên Lục Thiên Điệp. Lúc này, Lục Thiên Điệp như thể qua chén, những người ở quầy lễ tân liếc nhìn Lâm Thanh Diện với vẻ nghi ngờ, coi anh như một người nhặt xác. Lâm Thanh Diện bị nhìn chằm chằm, trên mặt tràn đầy vẻ xấu hổ, mặc dù anh không có suy nghĩ khác với Lục Thiên Điệp, nhưng anh không thể kiểm soát cách người khác nghĩ về mình. Ánh mắt khinh thường của người ở quầy lễ tân khiến anh hơi khó chịu, như thể anh sắp làm gì đó với Lục Thiên Điệp. Lâm Thanh Diện, có phải anh rất muốn chiếm đoạt em, nhưng ngoài mặt lại giả vờ không quan tâm không? Lục Thiên Điệp đột nhiên nói. Lâm Thanh Diện cứ tưởng cô đã tỉnh, lập tức nhìn xuống, phát hiện Lục Thiên Điệp vẫn đang nhắm mắt, lúc này chắc là cô đang nói mơ. Lễ tân nhìn Lâm Thanh Diện càng kỳ lạ hơn, hỏi, cô ấy tự nguyện đến đây với anh sao? Lâm Thanh Diện ngượng ngùng, bởi vì không muốn giải thích quá nhiều, liền gật đầu. Quầy lễ tân xem như đã hiểu, sau khi làm xong thủ tục cho Lâm Thanh Diện, cô ta đưa thẻ phòng cho anh. Lâm Thanh Diện vội vàng đỡ Lục Thiên Điệp vào thang máy, sau khi đưa cô vào phòng, anh đặt cô lên giường rồi xoay người rời đi. Tôi lạnh quá. Lục Thiên Điệp cột tròn, run rẩy. Thấy vậy, Lâm Thanh Diện đành phải đi tới đắp chăn cho cô. Ngay khi Lâm Thanh Diện với tay lấy chăn đông, Lục Thiên Điệp đột nhiên ôm lấy Lâm Thanh Diện, ép anh vào người mình. Lâm Thanh Diện cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của Lục Thiên Điệp, đột nhiên có chút hoảng hốt, anh vốn là người thường rất bình tĩnh, nhưng khi đối mặt với tình huống này, anh không biết phải làm sao. Đừng rời xa em được không? Lục Thiên Điệp nói mớ. Lâm Thanh Diện hít một hơi thật sâu, sau đó mạnh mẽ kéo Lục Thiên Điệp ra, sau khi đắp chăn cho cô, anh nhanh chóng rời khỏi phòng. Anh là một người đàn ông bình thường, anh có tất cả những cảm xúc mà một người đàn ông nên có, nếu Lục Thiên Điệp làm một chú thiêu thân, vậy chuyện gì sẽ xảy ra chứ? Ngay sau khi Lâm Thanh Diện rời khỏi phòng, Lục Thiên Điệp đang nằm trên giường đột nhiên duỗi thân thể ra, sau đó trên mặt cô nở một nụ cười đầy ẩn ý. Sau khi ra khỏi phòng, Lâm Thanh Diện thở dài một hơi, sau đó bước nhanh xuống lầu. Khi anh đi ra ngoài, người ở quầy lễ tân đầy kinh ngạc, anh cũng không thèm giải thích, anh trực tiếp đi ra ngoài, đến Mãn Thiên Tinh lái xe đi. Người ở quầy lễ tân nhìn chằm chằm vào bóng lưng đang rời đi của Lâm Thanh Diện, đột nhiên lẩm bẩm, nhanh như vậy, chắc sẽ không bị hư thật chứ. Khi anh trở về nhà, Tống Huyền Khanh và Hứa Quốc Hoa đã về phòng đi ngủ, Lâm Thanh Diện nhẹ nhàng vào phòng mình, cẩn thận bật đèn lên, thấy Hứa Bích Hoài vẫn chưa ngủ. Cô đang ngồi trên giường, hai tay ôm đầu gối ngẩn ngơ. Thời điểm Lâm Thanh Diện bật đèn, Hứa Bích Hoài liền nằm xuống giường nói, anh về rồi, em vừa đi vệ sinh thôi, không phải đợi anh đâu, em ngủ đây. Lâm Thanh Diện nghe những lời Hứa Bích Hoài nói thì không thể nhịn được cười, trong lòng anh có một dòng ấm áp sẽ qua. Không ngờ Hứa Bích Hoài sẽ đợi đến khi anh về mới ngủ, Lâm Thanh Diện cảm động vì có người đang đợi mình ở nhà. Anh nằm xuống bên cạnh Hứa Bích Hoài, vươn tay tắt đèn đầu giường, nhẹ nhàng nói, cảm ơn em. Hứa Bích Hoài chờ mình, không đáp lại Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện cũng không nói nữa, một lát sau liền an tĩnh ngủ. Vốn dĩ Lâm Thanh Diện nghĩ sau khi tỉnh dậy, Lục Thiên Điệp sẽ tố cáo với Hứa Bích Hoài, anh cũng sẵn sàng để giải thích với Hứa Bích Hoài, dù sao thì anh cũng không phải đến Mãn Thiên Tinh để vui chơi. Nhưng điều mà Lâm Thanh Diện không ngờ là Lục Thiên Điệp không đến gặp Hứa Bích Hoài, hai ngày sau đó, Lục Thiên Điệp cũng không có động tĩnh gì. Lâm Thanh Diện nghĩ Lục Thiên Điệp chắc cũng biết mình có chút không hợp lý, cho nên anh không nghĩ nữa. Mà Hứa Bích Hoài cũng không hỏi đêm hôm đó Lâm Thanh Diện đi làm gì, theo góc nhìn của Hứa Bích Hoài, Lâm Thanh Diện nói đi giải quyết công chuyện, chính là đi giải quyết công chuyện. Chiều nay, tại biệt thự nhà họ Hứa, Hứa Trai Hiệp và Hứa Bích Uyên ngồi đối diện với Hứa Mạn Tranh, trên bàn có vài tài liệu, đó là vật chứng mà họ tìm thấy. Ông ơi, ông mau quản Hứa Bích Hoài đi, hiện tại cô ta đã thực sự vô pháp vô thiên ở công ty, tiếp quản dự án của tập đoàn Thiên Dương chưa được bao lâu, cô ta đã gần như móc rông công ty. Hứa Bích Uyên nói. Hứa Mạn Tranh liếc nhìn cô, nói, Bích Hoài luôn là một đứa trẻ cẩn thận, và lại còn tận chức tận trách, luôn tỉ mỉ trong công việc, biết điều gì nên làm và không nên làm, sao có thể móc rông công ty. Hứa Bích Uyên nhìn thấy Hứa Mạn Tranh không tin mình liền cảm thấy tức giận, thầm nghĩ Hứa Bích Hoài ngụy trang thật tốt, rõ ràng là lấy nhiều tiền của công ty mua nhà và xe hơi, ông nội cũng không nghi ngờ gì. Ông ơi, những gì Bích Uyên nói là sự thật, những gì Hứa Bích Hoài thường thể hiện trước mặt ông chỉ là giả vờ, cô ta là một người rất ngu mô, cô ta thể hiện ra trước mặt ông chỉ để ông không phát hiện ra. Hứa Trai Hiệp nói theo. Đúng vậy, trong thời gian Hứa Bích Hoài tiếp quản dự án của tập đoàn Thiên Dương, cô ta không chỉ mua xe mà còn mua nhà, thật sự rất kinh khủng, chúng con đã tìm được bằng chứng, không tin thì ông xem đi. Hứa Bích Uyên đưa bằng chứng tìm được cho Hứa Mạn Tranh. Hứa Mạn Tranh nhướng mày, nói, dự án của tập đoàn Thiên Dương lợi nhuận không nhỏ, Bích Hoài là trưởng dự án, nên nhận một số phần thưởng. Mua xe mua nhà còn có thể chấp nhận được, lần trước đến nhà nó, ông thực sự cảm thấy nhà nó nên đổi. Hứa Bích Uyên lập tức tức giận nói, ông ơi, ông thậm chí còn chưa nhìn bằng chứng chúng con tìm thấy thì đã nói thay cho Hứa Bích Hoài. Thứ cô ta mua là một biệt thự xe hơi sang trọng, biệt thự đó còn là biệt thự bổ tịch ở Vịnh Đằng Long, trị giá 45 tỷ. Hứa Mạn Tranh nghe vậy trong lòng có chút ngứa ngáy, liền trừng mắt nói, con nói gì? Bích Hoài mua một biệt thự bổ tịch ở Vịnh Đằng Long. Hứa Trai Hiệp và Hứa Bích Uyên cùng gật đầu. Bằng chứng ở đây, không tin ông xem đi. Hứa Bích Uyên mở bằng chứng, bảo Hứa Mạn Tranh xem xét. Hứa Mạn Tranh ngay lập tức xem lại hồ sơ giao dịch mà hai người Hứa Bích Uyên đã tìm thấy, sau khi xác nhận rằng đó thực sự là biệt thự bổ tịch ở Vịnh Đằng Long, ông đột nhiên nổi giận. Bích Hoài to gan như vậy, dám mua biệt thự đắt tiền như vậy bằng tiền của công ty. Giọng của Hứa Mạn Tranh trở nên có chút kích động. Đúng vậy, và lại cô ta không chỉ mua mà còn cố tình mời chúng con đến thăm. Ông không nhìn thấy dáng vẻ bài phong lẫm liệt của cô ta đâu, cô ta đang dùng tiền của ông đấy. Hứa Bích Uyên đổ thêm dầu vào lửa. Nhưng tại sao ở đây lại viết tên của Lâm Thanh Diện? Hứa Mạn Tranh nghi ngờ hỏi. Hứa Trai Hiệp ngay lập tức giải thích, ông nội, Hứa Bích Hoài dùng tiền của công ty mua đồ, viết tên của cô ta sẽ không ổn, cô ta nhờ Lâm Thanh Diện mua, có lẽ chỉ là để kiếm cớ cho bản thân. Đúng vậy, cô ta nói biệt thự và xe hơi là do Lâm Thanh Diện mua, cô ta cũng không nghĩ xem chỉ dựa vào một tên phế vật như Lâm Thanh Diện làm sao có thể mua được một chiếc xe hơi và biệt thự đắt tiền như vậy. Hứa Bích Uyên khinh thường nói. Hứa Mạn Tranh cao mày suy nghĩ một chút, cảm thấy chuyện chính xác là như vậy. Ông luôn cảm thấy Lâm Thanh Diện đến nhà họ Hứa ăn bám, đương nhiên không thể nào có tiền mua một biệt thự đắt tiền như vậy. Chỉ là ngày thường Bích Hoài làm việc nghiêm túc như vậy, từ nhỏ đã là một đứa trẻ ngoan, sao có thể làm ra chuyện như vậy? Hứa Mạn Tranh vẫn có chút không thể chấp nhận được. Ông ơi, vừa nãy Bích Uyên đã nói, dáng vẻ của cô ta trước mặt ông chỉ là giả vờ, ông không biết cô ta đang có tâm tư gì đâu. Hứa Trai Hiệp nói, con đã tận mắt nhìn thấy bộ mặt ghê tởm của cô ta. Cô ta khá thèm muốn tài sản giàu có của nhà họ Hứa chúng ta. Hứa Bích Uyên trợn tròn mắt, lập tức nói, đúng vậy, ông nội, sở dĩ Hứa Bích Hoài đồng ý để Lâm Thanh Diện ở rể cũng chỉ là muốn ở lại nhà họ Hứa và chia tài sản của nhà họ Hứa sau này, nếu không thì sao cô ta có thể gả cho một tên phế vật như Lâm Thanh Diện. Hơn nữa Lâm Thanh Diện không có bản lĩnh gì, hoàn toàn có thể dùng làm công cụ cho Hứa Bích Hoài, hiện tại hai người bọn họ một người diễn mặt đen, một người diễn mặt trắng, những thứ này nói là Lâm Thanh Diện mua, Hứa Bích Hoài có thể thoải mái dùng, nghe nói xe bọn họ mua còn không cho Lâm Thanh Diện đụng tới. Làm sao có thể là Lâm Thanh Diện mua được? Hứa Trai Hiệp liếc nhìn Hứa Bích Uyên, cả hai người đều mỉm cười với nhau, như thể đang khen nhau nói rất hay. Ông ơi, Hứa Bích Hoài không thể lại tiếp quản các dự án của tập đoàn Thiên Dương nữa, nếu cứ tiếp tục như vậy thì sớm muộn gì cô ta cũng sẽ làm trắng tay nhà họ Hứa chúng ta. Cô ta là phụ nữ, lẽ ra phải gả ra ngoài, tài sản của nhà họ Hứa không thể để cô ta dòm nó.
Hứa Trai Hiệp nói với vẻ đau buồn. Hứa Mạn Tranh tin lời của hai người, toàn thân giận phát run lên, mặt cũng tím đi. Ông ném thẳng bằng chứng xuống bàn, lạnh lùng nói, đi gọi Hứa Bích Hoài qua, ông sẽ đích thân hỏi nó, nếu nó thực sự mua biệt thự và xe hơi bằng tiền của công ty, ông sẽ đuổi nó ra khỏi nhà Hứa. Chương 111, ba người thành hổ. Trong công ty, Hứa Bích Hoài vừa xử lý xong một phần văn kiện, có chút mệt mỏi ngồi trên ghế làm việc. Không biết tại sao, buổi sáng vừa tới công ty, tâm trạng cô liền có chút không yên, mí mắt cũng giật không ngừng. Lúc đó Lâm Thanh Diện gọi điện thoại cho cô, nói hạng mục công ty có rất nhiều vấn đề, kêu cô chú ý một chút, Hứa Trai Hiệp rất có khả năng sẽ lấy chuyện này ra làm đề tài. Hứa Bích Hoài không để ý, vì cô cảm thấy mình ở công ty rất thận trọng, chỉ cầm những thứ cô nên cầm, Hứa Trai Hiệp căn bản không có cách nào nói xấu cô. Không bao lâu sau, cửa phòng làm việc của Hứa Bích Hoài bị người ta đập mở. Hứa Bích Hoài giật nảy mình, vội nghiêng đầu nhìn, thấy hai người Hứa Trai Hiệp và Hứa Bích Tuyên khí thế bừng bừng đi vào. Hứa Trai Hiệp, cậu vào không thể gõ cửa sao? Phòng làm việc của tôi là nơi cậu có thể tùy tiện xông vào sao? Hứa Bích Hoài tức giận nói. Hứa Trai Hiệp cười lạnh nhìn Hứa Bích Hoài, mở miệng nói, Hứa Bích Hoài, ngày lành của chị đã tới rồi, chị bây giờ còn có tư cách gì khoa tay múa chân với tôi? Nói cho chị biết, từ hôm nay, chị sẽ bị đuổi ra khỏi nhà họ Hứa, mà hạng mục của tập đoàn Thiên Dương cũng đều do tôi quản. Hứa Bích Hoài nghe thấy lời của Hứa Trai Hiệp, trong lòng lục bộ, hỏi, cậu có ý gì? Ha ha, chuyện chị tự ý sử dụng tiền của công ty mua siêu xe biệt thự, ông đã biết rồi, ông kêu tôi tới gọi chị, đợi chị gặp ông, thì có thể vĩnh viễn cút khỏi nhà họ Hứa rồi. Hứa Trai Hiệp cười nói. Sắc mặt Hứa Bích Hoài thay đổi, vội giải thích, biệt thự đều là do Lâm Thanh Diện dùng tiền của anh ấy mua, tôi lúc nào thì tự ý dùng tiền công ty mua đồ. Hứa Bích Hoài, chị bất giả bộ ở đây đi, ai không biết Lâm Thanh Diện là lá chắn của chị cũng không nghĩ xem, Lâm Thanh Diện đến nhà họ Hứa mấy năm nay, ngay cả một đồng cũng chưa từng kiếm được, anh ta sao có thể lấy ra hơn 30 tỷ mua nhà mua xe, còn không phải chị trộm trong tài khoản công ty sao? Hứa Bích Uyên khinh thường nói. Hứa Bích Hoài thấy hai người khăng khăng cô lấy tiền công ty, bèn nói, đã vậy, chúng ta liền kiểm toán, xem tôi rốt cuộc có lấy tiền của công ty không. Hai người nghe thấy lời này của Hứa Bích Hoài, sắc mặt đều biến đổi. Hứa Trai Hiệp hừ lạnh một tiếng, nói, chị bất kéo dài thời gian ở đây đi, ông kêu chúng tôi tới dẫn chị đi, ông anh Minh Thần Vũ, chị có lấy tiền của công ty không, phải ông nói mới tính. Hứa Bích Hoài cắn môi, cô biết hai người Hứa Trai Hiệp và Hứa Bích Tuyên nhất định đã đến chỗ Hứa Mạn Tranh thổi gió bên tai rồi. Hứa Mạn Tranh lớn tuổi, rất dễ bị lay động, hơn nữa cô cũng không thể giải thích rõ ràng tiền của Lâm Thanh Diện rốt cuộc từ đâu mà có, như vậy rất dễ bị hoài nghi là lấy tiền từ công ty. Chỉ là lúc này cô đã không có thời gian đi kiểm toán để chứng minh cho mình nữa, chỉ đành đi theo Hứa Trai Hiệp và Hứa Bích Tuyên đến biệt thự nhà họ Hứa. Trên đường, Lâm Thanh Diện gọi điện thoại cho Hứa Bích Hoài, nói có thứ muốn cho cô xem. Hứa Bích Hoài nói cô bây giờ phải đi gặp Hứa Mạn Tranh, không có thời gian, liền cúp điện thoại. Lúc đến biệt thự nhà họ Hứa, Hứa Bích Hoài nhìn thấy đã có không ít xe ngừng ở cửa biệt thự, đều là xe của họ hàng nhà họ Hứa. Vừa vào biệt thự, Hứa Bích Hoài liền nhìn thấy không ít họ hàng nhà họ Hứa đã đến đây. Tống Huyền Khanh và Hứa Quốc Hoa cũng đã tới, hai người đứng trong góc, không nói lời nào, sắc mặt xanh mét. Vừa rồi trước khi Hứa Trai Hiệp và Hứa Bích Tuyên đi tìm Hứa Bích Hoài, đã nói chuyện này cho họ hàng nhà họ Hứa, trong đó đương nhiên bao gồm cả Tống Huyền Khanh và Hứa Quốc Hoa. Hôm đó ở Vịnh Đăng Long, Tống Huyền Khanh và Hứa Quốc Hoa đắc ý như vậy, Hứa Bích Tuyên nhìn rất không thoải mái, cho nên liền cứ gọi họ tới, nghĩ qua hôm nay, xem họ còn có thể đắc ý hay không. Hứa Bích Hoài vừa vào biệt thự, tất cả mọi người bên trong đều nhìn về phía cô. Tống Huyền Khanh và Hứa Quốc Hoa cũng nhanh chóng đi tới, Tống Huyền Khanh kéo cánh tay Hứa Bích Hoài, mặt đầy nôn nóng nói, Hoài Nhi, họ đều nói con tham ô của công mua biệt thự tinh xảo ở Vịnh Đăng Long, còn mua siêu xe, đợi lát nữa con tuyệt đối đừng thừa nhận, cứ nói là Lâm Thanh Diện tự mình lén mua, con không biết, có nghe thấy không? Hứa Bích Hoài nhíu mày, nói, con không tham ô của công, Lâm Thanh Diện cũng không có, sao con phải nói là anh ấy lén dùng? Chiếc xe đó của con, tòa biệt thự đó của con, đều là thật, không phải con lấy tiền của công ty, sao có thể mua nổi thứ đắt tiền như vậy? Con nói con và Lâm Thanh Diện đều không tham ô tiền công, ai tin chứ? Tống Huyền Khanh nôn nóng nói. Con đã nói rất nhiều lần rồi, nhà và xe đều là Lâm Thanh Diện dùng tiền của mình mua, sao mẹ không tin chứ? Hứa Bích Hoài nhíu mày nói. Bây giờ không phải lúc tranh luận chuyện này, lát nữa nếu con không đẩy tất cả trách nhiệm lên người Lâm Thanh Diện, cả nhà chúng ta đều bị đuổi ra khỏi nhà họ Hứa, hơn nữa biệt thự và xe đều sẽ bị thu hồi. Tống Huyền Khanh dường như sắp điên rồi. Hứa Bích Hoài không muốn để ý Tống Huyền Khanh nữa, trực tiếp đi vào trong. Những họ hàng nhà họ Hứa lập tức bao vây cô lại, năm mồm bảy miệng nói. Bích Hoài, tòa biệt thự đó là cô lấy tiền công ty mua sao? Tiền công ty thuộc về toàn bộ nhà họ Hứa, cô phải giao ra. Đúng vậy, cô dựa vào cái gì lấy tiền công ty mua biệt thự đẹp như vậy chứ? Phải giao ra. Bích Hoài, tôi vốn còn cho rằng cô là một đứa bé ngoan, không nghĩ tới cô lại làm ra chuyện thế này, thật khiến những người lớn chúng tôi quá thất vọng rồi. Đối diện với trách móc của những cô dì chú bác này, Hứa Bích Hoài có chút bất lực, nói về tranh biện, cô nói không lại những vương giả mạnh miệng này. Hứa Mạn Tranh ngồi trên sofa, không lên tiếng, nhưng từ sắc mặt thì có thể nhìn ra. Ông ta bây giờ khá là không thoải mái. Hứa Bích Hoài đi tới trước mặt Hứa Mạn Tranh, nói, ông. Hứa Mạn Tranh ngẩng đầu, liếc nhìn Hứa Bích Hoài, sau đó trực tiếp hừ lạnh một tiếng, cô còn có mặt mũi tới. Biệt thự thoáng chốc yên tĩnh lại. Hứa Trai Hiệp và Hứa Bích Tuyên đều mặt đầy vui vẻ khi người gặp họa nhìn chằm chằm Hứa Bích Hoài, thấy Hứa Bích Hoài nhận thua,
họ rất mừng rỡ.
Ông, chuyện này không phải như ông nghĩ.
Hứa Bích Hoài muốn giải thích.
Không phải như tôi nghĩ.
Vậy cô đến nói thử xem, cô bây giờ đi làm, có phải lái siêu xe hơn 3 tỷ không?
Cô bây giờ có phải đang ở trong biệt thự 45 tỷ không?
Hứa Mạn Tranh tức giận đến mức giọng nói cũng có chút run run.
Hứa Bích Hoài cắn môi, nói, đúng là vậy, nhưng mà...
Nhưng mà cái gì?
Nếu cô không dùng tiền công ty, làm sao mua nổi thứ mắc tiền như vậy?
Bích Hoài, uổng cho tôi xem trọng cô như vậy, cô báo đáp tôi vậy sao?
Hứa Mạn Tranh tức giận nói.
Ông ta hoàn toàn quên mất, nếu ban đầu không phải trên hợp đồng viết phải để Hứa Bích Hoài ký, lúc đó e rằng ông ta đã đưa hợp đồng này cho Hứa Bích Tuyên rồi.
Con không lấy tiền trong tài khoản công ty, xe và biệt thự Hứa Bích Hoài muốn giải thích.
Có phải chị muốn nói xe và biệt thự đều do Lâm Thanh Diện mua không?
Hứa Trai Hiệp đứng ra nói, Hứa Bích Hoài, có phải chị cảm thấy ông già rồi, cho nên hồ đồ rồi không?
Chị để Lâm Thanh Diện đi mua những thứ này, còn đều viết tên anh ta, còn không phải là để lúc xảy ra chuyện thì Lâm Thanh Diện gánh tội thay chị.
Hứa Bích Hoài lập tức lắc đầu, nói, không phải như vậy, ông, đó thật sự là Lâm Thanh Diện dùng tiền của mình mua.
Hứa Mạn Tranh cực lại, lập tức vỗ mạnh bàn, lạnh giọng nói, cô thật sự xem tôi là đồ ngốc sao?
Phế vật Lâm Thanh Diện đó có thể làm gì?
Hắn ta lấy đâu ra nhiều tiền như vậy?
Nếu hắn ta thật sự có nhiều tiền như vậy, sẽ ở rể nhà họ Hứa tôi sao?
Hứa Bích Hoài thoáng chốc không biết nên giải thích thế nào, cho dù cô nói thế nào, cũng không có một hai tin lời cô.
Bích Hoài, con nhận đi, đừng nói chuyện thay phế vật Lâm Thanh Diện đó nữa.
Hứa Quốc Hoa thở dài nói.
Hứa Bích Uyên nhìn chằm chằm Hứa Bích Hoài, thấy dáng vẻ thê thảm này của cô, trong lòng rất đắc ý.
Vì khiến Hứa Bích Hoài xấu hổ, cô ta không để ý tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa một phen.
Ông, thực ra rất có thể không phải Hứa Bích Hoài muốn lấy tiền của công ty, cũng có khả năng là chính Lâm Thanh Diện muốn lấy tiền của công ty. Tên phế vật đó từ đầu đến nhà họ Hứa ta, liền đã không an phận. Ông quên hợp đồng của tập đoàn Thiên Dương chính là hắn ta cầm về sao? Không chừng hắn ta chính là vì tài sản của nhà họ Hứa ta, không biết dùng cách gì mới lấy được hợp đồng, như vậy hắn liền có cơ hội thông qua Hứa Bích Hoài chuyển rời tài sản nhà họ Hứa ta.
Hứa Bích Tuyên nói.
Mọi người nghe vậy, lập tức đều cảm thấy rất có lý, đều gật đầu.
Đúng vậy, ông ơi, không chừng là tên phế vật Lâm Thanh Diện này giáp tâm xấu xa đâu.
Không nghĩ tới tên phế vật này lại biết tính kế như vậy, hắn tới nhà họ Hứa ta ăn bám mấy năm, cuối cùng còn lấy một chiếc xe, một căn biệt thự, thật là kiếm được không ít.
Tôi thấy chính là Hứa Bích Hoài và Lâm Thanh Diện cấu kết, các người cũng đừng đẩy hết trách nhiệm lên người Lâm Thanh Diện, chuyện này nếu không phải hai người họ thông đồng, căn bản không thể làm thành.
Hứa Mạn Tranh nghe bàn tán của mọi người, sắc mặt càng thêm âm trầm, bây giờ bất kể là ai nói, ông ta cũng sẽ không tin Hứa Bích Hoài nữa.
Hứa Trai Hiệp cảm thấy thời cơ chín muồi, lúc này nhà họ Hứa không có một hai tin lời Hứa Bích Hoài, chỉ cần Hứa Mạn Tranh mở miệng, Hứa Bích Hoài liền có thể vĩnh viễn cút khỏi nhà họ Hứa.
Ông, nếu còn như vậy, tài sản nhà họ Hứa đều sẽ rơi vào trong tay một người ngoài như Lâm Thanh Diện. Hạng mục của tập đoàn Thiên Dương không thể lại để Hứa Bích Hoài còn nữa, hơn nữa người ăn cơm nhà vác tủ và hàng tổng như cô ta hẳn nên đuổi khỏi nhà họ Hứa, không thể giữ lại.
Hứa Trai Hiệp nói.
Không sai,
quả thực không thể giữ lại,
đuổi đi.
Đám người phụ họa.
Hứa Bích Hoài, cô còn có gì để nói nữa?
Hứa Mạn Tranh lạnh giọng nói.
Ông, con thật sự không tham ô công quỹ, Lâm Thanh Diện cũng không có, anh ấy thật sự là dùng tiền của mình mua.
Hứa Bích Hoài mặt đầy khẩn cầu.
Cô nói không lấy là không lấy,
biệt thự và xe đều là thật, chúng tôi đều tận mắt nhìn thấy. Cô nói cô không lấy tiền công ty, ai có thể chứng minh?
Hứa Trai Hiệp cười lạnh nói.
Chính vào lúc Hứa Bích Hoài sắp tuyệt vọng, một giọng nói khiến tâm trạng cô ổn định lại đã vang lên.
Tôi có thể chứng minh.
Mọi người hào hào nghiêng đầu sang, phát hiện Lâm Thanh Diện đã xuất hiện ở cửa biệt thự, bên cạnh anh còn có một người mập.
Chương 112, quỳ xuống cho ta.
Lâm Thanh Diện, anh tới thật đúng lúc, ông nội đang định tìm anh tính sổ, anh dám tự mình thôn tính hết tài sản nhà họ Hứa của tôi, bây giờ cho dù báo cảnh sát đến bắt anh cũng không có vấn đề.
Hứa Trai Hiệp cười lạnh nhìn Lâm Thanh Diện.
Tất cả những thân thích của nhà họ Hứa cũng dùng ánh mắt vô tội nhìn chằm chằm vào Lâm Thanh Diện, nếu không phải bây giờ đã là xã hội văn minh, những người này có thể lao tới và ăn thịt Lâm Thanh Diện. Bọn họ đều cảm thấy mình có một phần tài sản trong gia tài của nhà họ Hứa, bây giờ tất cả mọi người đều tin rằng Lâm Thanh Diện dùng tài sản của nhà họ Hứa để mua xe và biệt thự, đó chính là hút máu của bọn họ.
Hơn nữa Hứa Bích Hoài tốt xấu gì cũng là cháu gái của Hứa Mạn Tranh, bọn họ cũng không thể nói quá mức, mà Lâm Thanh Diện chỉ là con rể tới nhà, ở nhà họ Hứa căn bản không có địa vị gì. Bọn họ đương nhiên sẽ không quan tâm đến cảm nhận của Lâm Thanh Diện.
Anh là cái đồ ăn cây táo rào cây sung, mau giao biệt thự và xe ra, đây chính là tài sản của nhà họ Hứa, anh như vậy chính là dùng tiền của chúng tôi.
Thật không ngờ rằng tên phế vật này lại tính toán sâu như vậy, đến nhà họ Hứa của chúng ta ăn nhờ ở đậu, cuối cùng còn muốn nuốt riêng tài sản của chúng ta, tôi thấy nên đánh gãy chân anh, vứt xuống đường làm ăn xin.
Ông cụ, nhất định phải để anh ta giao biệt thự và xe ra, bây giờ hai thứ này đều là tên của anh ta, chuyện này đối với nhà họ Hứa mà nói, là tổn thất vô cùng lớn.
Lâm Thanh Diện dẫn theo người mập đi về phía phòng khách, đến bên cạnh Hứa Bích Hoài.
Anh không quan tâm đến những người thân thích của nhà họ Hứa kia, mà đưa tay khoác lên bờ vai Hứa Bích Hoài, cười nói, em không sao chứ.
Hứa Bích Hoài lắc đầu, không biết vì sao, khi biết Lâm Thanh Diện xuất hiện, Hứa Bích Hoài cảm thấy vấn đề gì cũng sẽ không thành vấn đề.
Nhưng bây giờ tất cả mọi người trong nhà họ Hứa đều cho rằng Lâm Thanh Diện dùng tài sản của nhà họ Hứa để mua xe và biệt thự, cho dù cô giải thích thế nào cũng sẽ không có người tin. Mà Lâm Thanh Diện thì lại càng không có người tin, lúc này anh xuất hiện, không thể nghi ngờ chính là chủ động nhảy vào hố lửa. Tại sao anh lại tới đây? Bọn họ bây giờ đều đang nghi ngờ anh tham ô tiền của công ty, hơn nữa có giải thích với bọn họ thì bọn họ cũng hoàn toàn không nghe, anh đã đến đây chắc chắn bọn họ sẽ không thả anh đi. Hứa Bích Hoài vô cùng lo lắng nói. Mặc dù Lâm Thanh Diện khiến cô yên tâm, nhưng cô vẫn lo người nhà họ Hứa sẽ làm chuyện gì đó khác với Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện mỉm cười với cô, nói, không cần lo lắng, chúng ta làm việc rất đoan chính, bọn họ không có cách nào bắt chúng ta. Nói xong, anh quay đầu nhìn về phía Hứa Mạn Tranh. Vẻ mặt Hứa Mạn Tranh âm trầm nhìn Lâm Thanh Diện, giọng nói lạnh lùng, Lâm Thanh Diện, anh còn có mặt mũi đến đây, lấy tiền nhà họ Hứa của ta mua xe và biệt thự, lá gan của anh thật sự lớn. Ông cụ đừng ngậm máu phun người, tôi không dùng một đồng tiền nào của nhà họ Hứa cả. Lâm Thanh Diện nhàn nhạt mở miệng. Anh đừng ở đây ngụy biện, chúng tôi đều đã tận mắt thấy anh mua xe và biệt thự, chẳng lẽ những thứ đó đều là giả? Hứa Bích Uyên khí thế hung hăng nói. Đó là những thứ tôi dùng tiền của mình để mua. Lâm Thanh Diện trả lời. Anh đừng có khoác lác ở đây, trong tay anh đưa ra 10 đồng còn khó, anh lấy đâu ra hơn 30 tỷ để mua biệt thự và xe? Nói láo cũng không cần bàn thảo. Hứa Bích Uyên khinh bị nói. Nói rất đúng, gần đây sổ sách của công ty có rất nhiều vấn đề, chắc chắn là anh và Hứa Bích Hoài thông đồng cầm tiền của công ty, anh đừng chối cãi. Hứa Trai Hiệp cũng nói theo. Ha ha, nói đến vấn đề này, mấy người chẳng lẽ không cảm thấy chột dạ? Sổ sách của công ty có vấn đề, người khác không biết xảy ra chuyện gì, nhưng hai người chẳng lẽ còn không biết? Lâm Thanh Diện cười lạnh nói. Sắc mặt Hứa Trai Hiệp và Hứa Bích Tuyên đều thay đổi, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại bình thường. Lâm Thanh Diện, anh đừng nói bậy bạ ở đây, chính anh cầm tiền của công ty, còn muốn nói xấu chúng tôi sao? Hứa Bích Tuyên mở miệng nói. Nói xấu? Tôi đều là ăn ngay nói thật. Lâm Thanh Diện mở miệng. Ông nội, Lâm Thanh Diện này thật sự là vô pháp vô thiên, bản thân mình cầm tiền của công ty, bây giờ lại còn muốn đem chuyện này đẩy lên trên người chúng cháu, ông hãy nhanh dứt khoát xử phạt Lâm Thanh Diện đi. Hứa Trai Hiệp hướng về phía Hứa Mạn Tranh nói. Hứa Mạn Tranh lạnh lùng hừ một tiếng, nhìn chằm chằm vào Lâm Thanh Diện nói, Lâm Thanh Diện, anh còn điều gì để nói, các hạng mục của công ty có vấn đề, không phải do anh làm, chẳng lẽ còn có người khác sao? Hy vọng ông cụ có thể phán đoán một cách sáng suốt, tài khoản của công ty có vấn đề không liên quan gì đến tôi, hơn nữa tôi có thể chắc chắn, những vấn đề liên quan đến tài khoản này đa phần đều do Hứa Trai Hiệp và Hứa Bích Tuyên làm nên. Lâm Thanh Diện mở miệng nói, anh nói bậy bạ gì đó, anh thấy mình không có cách nào rảo biện nên muốn kéo chúng tôi xuống nước sao? Hứa Bích Tuyên gấp gáp nói, ông nội, ông đừng nghe anh ta nói mỏ, việc cần bây giờ là nhanh chóng lấy lại xe và biệt thự đứng tên Lâm Thanh Diện trở về, sau đó đuổi anh ta ra khỏi nhà họ Hứa. Hứa Trai Hiệp cũng vội vàng nói. Lâm Thanh Diện thấy hai người rõ ràng là đang chột dạ, anh cười nói, tôi cũng không phải nói bậy, ở chỗ này của tôi có bằng chứng chứng minh các người tham ô công quỹ. Lời này của anh vừa dứt, tất cả mọi người đều xôn xao, không ngờ anh lại còn có bằng chứng. Đừng có giả vờ ở đây, các người có chứng cứ gì, tôi thấy các người chẳng qua là đang trì hoãn thời gian mà thôi. Hứa Trai Hiệp nói. Người nhà họ Hứa đều đang xì xào bàn tán, cũng không cảm thấy Lâm Thanh Diện có thể đưa ra bằng chứng gì. Hứa Mạn Tranh cũng không tin Lâm Thanh Diện, ông ta nói, Lâm Thanh Diện, anh là một tên phế vật, ở đây anh không có tư cách nói chuyện, giao biệt thự và xe ra, sau đó cút ra khỏi nhà họ Hứa của ta, nếu không bây giờ ta sẽ báo cảnh sát. Lâm Thanh Diện cũng không bối rối chút nào, anh nói, ông cụ, nếu tôi đã dám đến đây, thì không hề sợ ông báo cảnh sát bắt tôi lại, dù sao chúng tôi ở đây cũng không chạy được, chi bằng ông cứ xem chứng cứ tôi tìm đến sau đó hãy quyết định muốn báo cảnh sát bắt tôi hay không. Hứa Mạn Tranh nghe thấy lời này của Lâm Thanh Diện, cảm thấy cũng không quan trọng, nhìn cái gọi là bằng chứng của Lâm Thanh Diện kia một chút, cũng không tốn mất quá nhiều thời gian. Hứa Trai Hiệp và Hứa Bích Tuyên lập tức liếc nhau, rõ ràng là có chút hốt hoảng. Anh Trai Hiệp, tên này sẽ không thật sự tìm được chứng cứ gì chứ? Hứa Bích Tuyên nhỏ giọng nói. Hứa Trai Hiệp híp mắt lại, mở miệng nói, có lẽ là không đâu, tài khoản trong công ty cũng không phải kiểm tra được dễ dàng như vậy, anh ta chỉ là một tên phế vật, chỉ sợ ngay cả trong sổ sách viết gì anh ta cũng nhìn không hiểu, đừng nghe anh ta uy hiếp. Hứa Bích Tuyên nhẹ gật đầu. Cảm thấy Hứa Trai Hiệp nói có lý, cũng không còn lo lắng, cười lạnh nhìn về phía Lâm Thanh Diện, mặt mũi tràn đầy vẻ trào phúng. Người nhà họ Hứa cũng đều liếc Hứa Bích Tuyên một cái, hoàn toàn không tin tưởng Lâm Thanh Diện có thể đưa ra được chứng cứ gì, cũng đều cảm thấy anh chỉ đang kéo dài thời gian. Tài khoản của công ty phức tạp như vậy, không phải muốn nói tìm ra vấn đề là có thể tìm ra, Lâm Thanh Diện này thật sự lực cười. Một công ty lớn như vậy, tài khoản xuất hiện vấn đề vốn là chuyện rất bình thường, Lâm Thanh Diện này lại còn nghĩ muốn thổi phồng lên từ đấy, thật sự là rốt nát. Kiểm toán là một khối lượng công việc khổng lồ, không có đơn vị chuyên môn đến làm. Rõ ràng là có thể nói khó càng thêm khó, cũng đừng nghe Lâm Thanh Diện nói bậy bạn. Tống Huyền Khanh nhìn chằm chằm vào Lâm Thanh Diện, bà ta nghĩ trực tiếp để Lâm Thanh Diện đến gánh họa, lúc nhìn thấy Lâm Thanh Diện một mình đi tới, bà ta còn thở phào nhẹ nhõm. Nhưng bà ta không ngờ Lâm Thanh Diện lại còn muốn đưa ra chứng cứ gì đó, điều này khiến cho Tống Huyền Khanh vô cùng lo lắng. Nếu như Lâm Thanh Diện lấy ra chứng cứ nhưng không có tác dụng, kết quả sẽ bị đuổi ra khỏi nhà họ Hứa, không chừng ông cụ cũng vì chuyện này mà càng thêm tức giận, giận lây sang bà ta. Địa vị của bọn họ ở nhà họ Hứa sẽ tràn ngập nguy hiểm. Không chừng sau khi Lâm Thanh Diện bị đuổi đi, người tiếp theo bị đuổi đi chính là bọn họ. Nhưng bà ta sợ rằng lúc này nói chuyện sẽ khiến cho Hứa Mạn Tranh bất mãn, vậy nên chỉ có thể mắng chửi Lâm Thanh Diện trong lòng. Thật là một kẻ xui xẻo đáng chết, nếu không phải anh ta, nhà tôi sao có thể có nhiều chuyện như vậy, lần này biệt thự cũng ở không được, xe cũng không thể lái, thật sự là suối quẩy. Tống Huyền Khanh nhỏ giọng thầm thì nói. Lâm Thanh Diện quay đầu nhìn bàn tử đang đứng bên cạnh, bàn tử lập tức đem một chồng văn kiện đưa cho Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện cầm những văn kiện kia đi đến trước mặt Hứa Mạn Tranh, nói, đây là tất cả các khoản trong dự án mà công ty và tập đoàn Thiên Dương hợp tác với nhau, trong đó tôi đã cho người sửa sang lại những thứ có vấn đề, sau khi ông xem xong sẽ biết chúng tôi có tham ô tiền của công ty hay không. Thôi đi, ai biết anh có phải ăn nói bừa bãi hay không, ông nội, Lâm Thanh Diện ở công ty không có bất cứ chức vị gì, anh ta sao có thể tiếp xúc với sổ sách trong công ty của chúng ta. Hứa Bích Uyên nghi ngờ nói, tôi điều tra thông qua phía tập đoàn Thiên Dương, đừng quên, hợp đồng hợp tác với tập đoàn Thiên Dương là do tôi lấy về, tôi đương nhiên sẽ có cách để tra ra được. Lâm Thanh Diện mở miệng. Hứa Bích Uyên lập tức trở nên khó chịu, nghĩ đến chuyện ký hợp đồng lần trước, cô ta lại cảm thấy tức giận. Hơn nữa những sổ sách này có phải thật hay không, ông cụ nhìn một chút là biết ngay, tôi nghĩ làm giả những hạng mục này căn bản không quá thực tế, ông cụ điều hành công ty nhiều năm như vậy, chắc là hiểu rõ điều này. Lâm Thanh Diện nói tiếp. Anh cứ khoác lác đi, tôi cũng muốn nhìn xem, anh có thể dở cho gì. Hứa Bích Uyên khinh thường nói. Hứa Mạn Tranh cầm lấy phần tài liệu kia, nhìn thản nhiên. Lúc này Hứa Bích Hoài đi tới, mặt mũi đầy vẻ lo lắng nhìn ít mở Lâm Thanh Diện, mở miệng nói, Lâm Thanh Diện, những tài liệu kia thật sự có ích không? Sau khi ông nội xem xong, thật sự sẽ không nghi ngờ anh sao? Lâm Thanh Diện vẫn chưa lên tiếng, lúc này bàn tử ở bên cạnh lập tức cười nói, yên tâm đi chị dâu, tôi làm việc chị cứ yên tâm, công việc kiểm toán kiểu này toàn bộ Hồng Thành không ai có thể giỏi bằng tôi. Lâm Thanh Diện lập tức trừng mắt liếc anh ta một cái, để anh ta thành thật một chút. Ngày đó Lâm Thanh Diện không để bản tử đi theo cùng đối phó Long Phi, lại sắp xếp cho anh ta một nhiệm vụ khác, đó là để cho anh ta đi thăm dò các hạng mục trong sổ sách. Lúc anh mua biệt thự cũng đã đoán trước, Hứa Trai Hiệp sẽ dùng chuyện này để đối phó với anh, nên đã sớm giữ lại một chiêu. Bản tử rất giỏi tính toán, trước đó lúc mở sòng bạc anh ta một kế toán rất lợi hại, chuyện kiểm toán này đối với anh ta mà nói chỉ là một bữa sáng. Sắc mặt Hứa Mạn Tranh lúc đầu chỉ là xanh xám, nhưng sau khi xem nội dung của phần tài liệu kia, khuôn mặt liền hiện đầy mây đen, lông mày cũng nhíu chặt. Hứa Trai Hiệp và Hứa Bích Uyên nhìn thấy phản ứng Hứa Mạn Tranh, đều có chút lo lắng, trong lòng cũng lờ mờ dâng lên một cảm giác bất an. Không lâu sau, Hứa Mạn Tranh đọc xong trang cuối cùng, hai tay có chút run rẩy. Ông ta trực tiếp đập mạnh phần tài liệu kia lên bàn, sau đó quay đầu nhìn về phía Hứa Trai Hiệp và Hứa Bích Uyên, phẫn nộ quát: "Hai người, quỳ xuống cho ta." Chương 113, có liên quan gì với anh ta? Hứa Trai Hiệp và Hứa Bích Uyên đều sững sờ, không biết Hứa Mạn Tranh tại sao lại đột nhiên nói như vậy. "Ông nội, ông đừng tin vào những thứ vô căn cứ của tên phế vật Lâm Thanh Diện này, những cái đó đều là giả. Ông đừng bị anh ta lừa." Hứa Trai Hiệp nói. "Ta bảo hai đứa quỳ xuống." Hứa Mạn Tranh cao giọng, đôi mắt đầy vẻ hung dữ. Hứa Trai Hiệp và Hứa Bích Uyên trong lòng đều lộ bộ một cái, sau khi liếc nhìn nhau, không thể không đi đến trước mặt Hứa Mạn Tranh và quỳ xuống. Những người thân thích trong nhà họ Hứa cũng đầy vẻ nghi ngờ nhìn Hứa Mạn Tranh, không hiểu vì sao ông ta lại để Hứa Trai Hiệp và Hứa Bích Uyên quỳ xuống. "Ba, những thứ kia đều là do tên phế vật Lâm Thanh Diện bịa đặt ra, cha đừng xử oan cho Bích Uyên và Trai Hiệp." Hứa Quốc Diệu tiến lên một bước, thay Hứa Bích Uyên và Hứa Trai Hiệp giải thích. "Đúng vậy ông cụ, Lâm Thanh Diện cũng không thể tin, anh ta như vậy là đang muốn vu oan cho Trai Hiệp và Bích Uyên nha. Những thứ kia chắc chắn là do Lâm Thanh Diện tùy tiện tạo ra, anh ta ngấp nghé tài sản của nhà họ Hứa không phải một ngày hai ngày, ông cụ đừng để anh ta mê hoặc." Một đám thân thích cũng đều đỡ lời giúp Hứa Trai Hiệp và Hứa Bích Uyên. Lần này Hứa Mạn Tranh nghe được đám người giải thích cho hai người Hứa Trai Hiệp, sắc mặt lại càng thêm khó coi. "Tất cả các người câm miệng cho ta. Những thứ này của cậu ta có phải thật hay không, chẳng lẽ ta không nhìn ra được sao?" Hứa Mạn Tranh hừ lạnh một tiếng. Đám người lập tức đều trở nên im lặng. Hứa Mạn Tranh nhìn về phía Hứa Trai Hiệp và Hứa Bích Uyên, nói: "Trai Hiệp, ta để cháu và Bích Hoài cùng nhau tiếp quản dự án của tập đoàn Thiên Dương, ngày hôm sau khi cháu đến công ty, sổ sách của công ty liền có một khoản tiền được chuyển vào tài khoản cá nhân của cháu, cháu đã làm gì với số tiền này?" Trên trán Hứa Trai Hiệp lập tức toát ra mồ hôi lạnh, nơm nớp lo sợ nói: cháu cầm số tiền kia để đi mua vật liệu cần thiết, ông nội, cháu không dùng bừa bãi số tiền đó." Hứa Mạn Tranh vũ mạnh một cái lên bàn, quát lớn: "Cháu nói láo. Những thứ đó một ngày trước Bích Hoài đã mua xong, hơn nữa đã báo cáo lại cho ta. Tại sao cháu lại mua lại lần nữa? Cháu mua vật liệu ở đâu?" Những giấy tờ mà Lâm Thanh Diện đưa cho Hứa Mạn Tranh đều cố ý ghi rõ ràng những khoản có vấn đề, đồng thời viết rõ hướng đi. Hứa Mạn Tranh hiểu rất rõ những vấn đề liên quan đến dự án, chỉ cần nhìn thấy liền có thể hiểu rõ những chuyện che giấu ở bên trong. Trong lòng Hứa Trai Hiệp lập tức một lộn bột một cái, vừa rồi chẳng qua là anh ta thuận miệng địa một lý do, không ngờ lại bị Hứa Mạn Tranh dễ dàng nhìn thấu. "Ông nội, số tiền đó là cháu dùng để dự phòng, cháu sợ Hứa Bích Hoài trộm tiền của công ty, số tiền này vẫn còn ở trong tài khoản của cháu, trở về cháu sẽ lập tức trả lại." Hứa Trai Hiệp lại đảo mắt. "Ha ha, anh đừng có ngụy biện ở đây, tôi đã điều tra rất rõ, nửa tháng trước, anh cầm một số tiền lớn tiến vào câu lạc bộ giải trí Liên Hỏa, có người nói đêm hôm đó anh gọi 10 câu người mẫu nam tơ, trong thẻ của anh chỉ sợ đã sớm không còn tiền rồi." Bàn tử cười nói. Hứa Trai Hiệp biến sắc, không ngờ anh ta lại điều tra rõ ràng cả những chuyện này. "Con mẹ nó anh nói bậy, tôi không hề đi đến đó, hơn nữa anh là cái gì mà dám nhúng tay vào chuyện của nhà họ Hứa?" Hứa Trai Hiệp mang vẻ mặt dữ tợn nói. "Mụ nội nó, anh nói thêm câu nữa đi." Bàn tử lập tức nóng nảy. Lâm Thanh Diện nhìn anh ta một cái, lúc này anh ta mới không xông lên đánh nhau với Hứa Trai Hiệp. "Đủ rồi.
cái đồ không có chi tiến thủ này, còn dám ngụy biện. Chứng cứ trong này thật sự đã quá rõ ràng, còn có ảnh chụp rượu chè be bét của cháu còn cái gì để nói? Hứa Mạn Tranh trực tiếp ném phần tài liệu kia tới. Hứa Trai Hiệp túi đầu nhìn thoáng qua, bên trong đúng là ảnh mười câu người mẫu non tơ bao quanh anh ta. Sắc mặt của anh ta trở nên trắng bệnh trong nháy mắt, lần này cho dù anh ta có ngụy biện thế nào cũng vô ích. Còn cháu, Hứa Bích Uyên. Hứa Mạn Tranh lại nhìn về phía Hứa Bích Uyên, căn nhà cháu vừa mới mua, chỉ riêng tiền đặt cọc đã hơn 2 tỷ 400 triệu, trong đó hơn 1 tỷ 200 triệu là được chuyển từ tài khoản của công ty, bên trên viết là tiền thưởng cho cháu, cháu đã làm gì cho công ty, tại sao công ty lại phát nhiều tiền thưởng cho cháu như vậy? Vẻ mặt Hứa Bích Uyên vô cùng xấu hổ, số tiền này là cô ta để Hứa Trai Hiệp chuyển qua, lúc ấy Hứa Trai Hiệp còn nói phải dùng danh nghĩa chính đáng, nếu không điều tra ra sẽ rất khó giải thích. Nhưng Hứa Bích Uyên cảm thấy cô vì công ty cũng đã cống hiến rất nhiều, ít nhất cũng dỗ dành cho ông cụ vui vẻ, nên kiên quyết viết là tiền thưởng cho cô ta. Ông nội, cháu câm miệng cho ta. Cháu cả ngày ở trong nhà chơi bời lêu lổng, chuyện của công ty chưa bao giờ quan tâm đến, lại còn có mặt mũi tự thưởng cho mình nhiều tiền như vậy, cháu thật sự là cháu gái tốt của ta. Hứa Mạn Tranh cả giận nói. Hứa Bích Uyên lập tức cúi đầu, trong lòng đang nguyền rủa Lâm Thanh Diện cả trăm lần. Tất cả mọi người cũng vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy cảnh này, lúc đầu bọn họ đến để nhìn Lâm Thanh Diện bị đuổi ra khỏi nhà họ Hứa, nhưng không ngờ cuối cùng người gặp xui xẻo lại là Hứa Trai Hiệp và Hứa Bích Uyên. Những người thân thích ở đây đều ít hoặc nhiều đã từng cầm tiền của công ty, chỉ có điều hạng mục của tập đoàn Thiên Dương là do Hứa Bích Hoài quản lý, nên bọn họ không có cơ hội, nên chỉ tra ra hai người là Hứa Trai Hiệp và Hứa Bích Uyên. Ông nội, từ trước đến nay ở trong công ty cháu đều luôn rất cẩn trọng, dự án lần này từ sau khi Hứa Trai Hiệp đến, xuất hiện rất nhiều vấn đề, nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ tập đoàn Thiên Dương sẽ chất vấn năng lực của nhà họ Hứa chúng ta, vậy nên cháu mong sau này ông nội đừng cho Hứa Trai Hiệp tham gia nữa. Hứa Bích Hoài mượn cơ hội này, đem suy nghĩ của mình nói ra. Hứa Trai Hiệp lập tức lo lắng nói, Hứa Bích Hoài, chị đừng có giả làm người tốt ở đây, chẳng lẽ tay chân của chị sạch sẽ sao? Chắc chị muốn đuổi tôi đi để chị vớt được nhiều tiền hơn. Đủ rồi. Hứa Mạn Tranh ngắt lời hai người, tài khoản của Bích Hoài rất sạch sẽ, ta tin nó sẽ không vụng trộm lấy tiền của công ty, Trai Hiệp lần này thật sự đúng là có chút quá đáng, dự án đó cháu đừng tham gia nữa, còn có Bích Uyên, cháu trở về cho ta, cẩn thận suy nghĩ lại sai lầm lần này. Hiểu rồi, ông nội. Hứa Bích Uyên thấy Hứa Mạn Tranh chỉ để mình suy nghĩ lại một chút, lập tức gật đầu đáp lại. Hứa Trai Hiệp mặc dù không cam lòng, nhưng cũng không có cách nào khác, đành phải bất đắc dĩ đáp ứng. Ông cụ, hai người bọn họ phạm sai lầm lớn như vậy, ông chỉ xử phạt bọn họ thế này có phải quá nhẹ hay không? Lâm Thanh Diện mở miệng nói. Hứa Bích Hoài cũng là có chút tức giận bất bình, nếu như làm chuyện này đổi thành cô và Lâm Thanh Diện, chỉ sợ đã bị đuổi ra khỏi nhà họ Hứa. Hứa Mạn Tranh lập tức lườm Lâm Thanh Diện một cái, giọng nói lạnh lùng, thế nào? Chuyện nhà họ Hứa của ta cũng đến lượt một người ngoài như anh quan tâm đến sao? Chuyện này dừng ở đây, sau này không ai được nhắc lại, nếu sau này hai người chúng nó còn tái phạm, ta sẽ xử phạt. Ông nội, lần này điều tra ra việc tài khoản của công ty có vấn đề tất cả đều nhờ vào Lâm Thanh Diện, ông làm như vậy đối với anh ấy mà nói thật sự quá bất công. Hứa Bích Hoài bất bình thay cho Lâm Thanh Diện. Tống Huyền Khanh ngừng lại, lập tức kéo tay Hứa Bích Hoài, nói, con gái, lần này còn không sao đã là chuyện vô cùng may mắn rồi, con còn quan tâm Lâm Thanh Diện làm gì. Hứa Mạn Tranh nhìn Hứa Bích Hoài một chút, mở miệng nói, chuyện lần này, chỉ sợ không có liên quan gì đến anh ta, nếu như ta đoán không lầm, người kiểm toán có lẽ là vị bên cạnh anh ta đúng không? Bàn Tử nghe nhắc đến mình, lập tức tiến lên một bước, đắc ý nói, không sai, chính là tôi điều tra, gia đình các người nếu còn muốn điều tra sổ sách gì khác cũng có thể đến tìm tôi, giá cả thương lượng là được. Những người nhà họ Hứa sau khi nghe được lời này của anh ta, lập tức bắt đầu lắc đầu, tỏ vẻ công ty không cần kiểm toán. Hứa Mạn Tranh cũng có chút xấu hổ, ông ta đương nhiên biết những chuyện ẩn giấu bên trong của những người nhà họ Hứa này, nếu như thật sự muốn điều tra, quá nửa người nhà họ Hứa đều không trốn thoát được, đến lúc đó cũng không có cách nào để xử phạt, như thế sẽ còn ảnh hưởng đến hoạt động của công ty. Cảm ơn anh, tạm thời chúng tôi không cần điều tra điều gì khác, nếu cần ta sẽ tìm anh. Hứa Mạn Tranh nói. Bàn Tử nhếch miệng, vốn còn muốn lừa người nhà họ Hứa một khoản, lần này có vẻ như là không được rồi. Cháu vừa rồi cũng đã nghe được, chuyện lần này không liên quan gì đến Lâm Thanh Diện, với anh ta mà nói cũng không có gì là bất công, nếu như anh ta còn muốn ở lại nhà họ Hứa thì bớt nói lời châm chọc một chút. Hứa Mạn Tranh nói. Hứa Bích Hoài cắn môi một cái, không ngờ Lâm Thanh Diện làm nhiều chuyện vì nhà họ Hứa như vậy, thế mà Hứa Mạn Tranh lại cảm thấy Lâm Thanh Diện là đang nói lời châm chọc. Lâm Thanh Diện nhìn Hứa Bích Hoài một cái, cười nói, đừng lo, vốn chỉ là để chứng minh sự trong sạch của em, hơn nữa anh thật sự cũng không làm gì cả. Bàn Tử mang vẻ mặt khó hiểu, Lâm Thanh Diện lợi hại đến mức nào đương nhiên anh ta biết rõ, nhưng anh ta không hiểu tại sao Lâm Thanh Diện lại có thể nín nhịn nhà họ Hứa như vậy. Anh ta nhìn Hứa Bích Hoài một chút, chẳng lẽ là vì người phụ nữ này sao? Chuyện tài khoản của công ty kết thúc, tất cả mọi người nhà họ Hứa sợ mình bị tra ra có vấn đề nên cũng không dám thảo luận lại chuyện này nữa. Hứa Quốc Diệu cảm thấy vô cùng mất mặt, làm tới làm lui, cuối cùng người tham ô công quỹ lại là gia đình ông ta. Mặc dù Hứa Mạn Tranh không xử phạt Hứa Bích Uyên, nhưng trong lòng ông ta vẫn rất tức giận, lúc này ông ta đột nhiên nghĩ đến điều gì đó. Ba, cho dù Hứa Bích Hoài không tham ô công quỹ, nhưng nhà và xe của anh ta đều là thật, tình huống nhà bọn họ thế nào ba có lẽ cũng biết rất rõ, sao bọn họ có thể mua được những thứ đắt như vậy, số tiền kia là đến từ đâu? Mọi người nghe thấy Hứa Quốc Diệu nói đến vấn đề này, cũng lộ ra ánh mắt thăm dò.
Ông nội, cháu đã nói thật là nhiều lần, những thứ đó đều là Lâm Thanh Diện dùng tiền của mình để mua, cho dù anh ấy đến nhà chúng ta ở rể, vậy ông cũng không thể bắt anh ấy không thể có tiền tiết kiệm của mình. Hứa Bích Hoài lần nữa đáp lại. Hứa Bích Hoài, cô đừng có nói mò ở đây, nếu Lâm Thanh Diện có hơn 30 tỷ tiền tiết kiệm, anh ta sẽ đến nhà chúng ta ở rể sao?
Đừng đùa.
Lúc này có người phản bác. Trong lúc nhất thời Hứa Bích Hoài không biết phản bác thế nào, cô ấy thật sự không có cách nào giải thích Lâm Thanh Diện có nhiều tiền như vậy, tại sao vẫn còn đến ở rể. Hứa Mạn Tranh cũng nhìn Hứa Bích Hoài một cái, mở miệng hỏi, Bích Hoài, cháu hãy thành thật khai báo, số tiền này rốt cuộc là đến từ đâu? Bây giờ ông ta có chút nghi ngờ, Hứa Bích Hoài mượn dự án với tập đoàn Thiên Dương để thông qua một thủ đoạn khác để có thêm thu nhập. Loại chuyện này ông ta tuyệt đối không cho phép, ông ta thấy, Hứa Bích Hoài cũng đều là sử dụng tài nguyên của nhà họ Hứa, tất cả tiền kiếm được phải giao nộp lại. Lúc này Tống Huyền Khanh bảo mắt, đi lên trước, giải thích nói, ông cụ, số tiền này tính ra là của Lâm Thanh Diện, chỉ có điều là năm đó là do bà cụ cho, suy cho cùng vẫn là của nhà họ Hứa. Tất cả mọi người đều sức sở, không ngờ tiền bọn họ mua biệt tự và xe sang lại là do bà cụ cho. Hứa Bích Hoài cũng ngẩn người, tiền của Lâm Thanh Diện tại sao lại trở thành tiền bà cụ cho vậy? Chuyện gì xảy ra, nói rõ đi. Hứa Mạn Tranh mở miệng. Là thế này, lúc trước bà cụ muốn để Lâm Thanh Diện đến ở rể nhà bọn tôi, nhưng mọi người ai cũng biết Lâm Thanh Diện là một tên phế vật, nên nhà chúng tôi không ai bằng lòng, Bích Hoài cũng không bằng lòng. Bà cụ vì muốn chúng ta tiếp nhận, nên cho chúng tôi một khoản tiền, cho sau khi hai đứa chúng nó kết hôn được 3 năm mới có thể sử dụng. Đúng lúc trước đó không bao lâu thì số tiền đó đến kỳ hạn, chúng tôi mới lấy ra mua nhà và mua xe. Thật ra tiền bà cụ để lại cũng không nhiều, tất cả có 15 tỷ, bọn nó mua xe, dùng số tiền còn lại vay mua biệt thự, bây giờ mỗi tháng Bích Hoài vẫn phải trả tiền vay mua nhà. Tống Huyền Khanh giải thích một hồi, nói đến mức chính bà ta cũng cảm thấy tin tưởng. Tất cả mọi người đều cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, không ngờ năm đó Lâm Thanh Diện đến ở rể lại còn có chỗ tốt như vậy, không ít người đều lộ ra ánh mắt ghen tị. Hứa Bích Hoài biết đây là Tống Huyền Khanh địa ra, nhưng cô thấy Lâm Thanh Diện không nói chuyện, cũng không biết nên phản bác thế nào. Lâm Thanh Diện biết trong lòng Hứa Bích Hoài xoắn xuýt, mở miệng nói, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, bà ấy thích nói thế nào thì nói thế ấy đi. Hứa Bích Hoài đành phải nhẹ gật đầu. Năm đó khi bà cụ còn sống, Hứa Mạn Tranh hoàn toàn không được nhúng tay vào quyền lực và tài chính của nhà họ Hứa, bây giờ nghe Tống Huyền Khanh nói như vậy, tuy nói có chút khó chịu, nhưng cũng không nghi ngờ. Dù sao bà cụ quả thực có khả năng làm được chuyện như vậy. Bây giờ bà cụ chết rồi, ông ta mới là chủ nhân của nhà họ Hứa, nên ông ta cảm thấy dùng khoản tiền này để mua đồ cũng thuộc về ông ta có thể tùy ý chi phối. Ông ta nhìn Tống Huyền Khanh một chút, mở miệng nói, vậy tiền này cũng thuộc về nhà họ Hứa, thứ mua được cũng không thể đứng tên của Lâm Thanh Diện, các người tìm thời gian bảo bọn họ chuyển nhượng xe và nhà ở qua cho trai hiệp, không thể để cho người ngoài như Lâm Thanh Diện chiếm tiện nghi được. Chương 114, vạch mặt. Tống Huyền Khanh vốn cho là lý do mình bịa ra này cũng đủ cho những người ở đây tin phục, dù sao bà cụ cũng đã chết rồi, cũng không ai đứng ra chứng minh lời nói của bà ta là giả. Như vậy nhà bọn họ có thể hợp lý hợp tình lấy được xe và nhà. Nhưng mà không thể nào ngờ được, Hứa Mạn Tranh lại để bọn họ sang tên nhà và xe cho Hứa trai hiệp. Hai thứ này nếu như ở dưới danh nghĩa Lâm Thanh Diện, bà và Hứa Quốc Hoa còn có thể mặt dày sử dụng, nhưng nếu cho Hứa trai hiệp, bọn họ chỉ sợ đụng cũng không đụng được. Tống Huyền Khanh lập tức bối rối, vô cùng hối hận khi đã nói những lời kia, bà liếc Hứa Quốc Hoa, muốn để Hứa Quốc Hoa nói gì đó, Hứa Quốc Hoa cũng không biết làm sao, hơn nữa căn bản không dám phản đối quyết định của Hứa Mạn Tranh. Đúng là đồ vô dụng. Tống Huyền Khanh trực tiếp mắng một câu. Hứa trai hiệp vốn còn đang buồn bực vì chuyện kiểm toán nghe Hứa Mạn Tranh nói như vậy, lập tức vui vẻ ra mặt, mặc dù Hứa Mạn Tranh không cho anh ta nhúng tay vào hạng mục của tập đoàn Thiên Dương nữa, nhưng có thể có được biệt thự cao cấp ở Vịnh Đằng Long, thêm một chiếc xe sang trọng, xem như là anh ta lời to. Ông nội quả thật là anh minh sáng suốt, đồ của nhà họ Hứa chúng ta, quả thật không nên rơi vào tay người ngoài. Hứa trai hiệp mở miệng cười. Hứa Bích Hoài không thể ngờ được nhìn Hứa Mạn Tranh, rõ ràng là Hứa trai hiệp và Hứa Bích Tuyên làm sai, kết quả chịu thiệt lại là Lâm Thanh Diện. Hơn nữa trong lòng cô cũng rõ, xe và nhà đều là Lâm Thanh Diện dùng tiền của mình mua, căn bản không phải là tiền trước đây bà cụ cho. Nhìn lại, xe và nhà này càng không thể sang tên cho Hứa trai hiệp. Ông nội, ông không thể làm như vậy được, xe và nhà này không thể sang tên cho Hứa trai hiệp. Hứa Bích Hoài mở miệng nói. Vẻ mặt Hứa Mạn Tranh lập tức trầm xuống, lạnh lùng nói, sao thế, con cảm thấy tài sản của nhà họ Hứa chúng ta nên đưa cho một người ngoài như Lâm Thanh Diện nắm giữ sao? Anh ấy là chồng con, sao lại là người ngoài được, hơn nữa mấy thứ này đều dùng tiền của anh ấy, tại sao phải đưa cho Hứa trai hiệp? Hứa Bích Hoài kích động. Làm càn. Hứa Mạn Tranh quát, cái gì mà tiền của cậu ta, một kẻ ăn cơm chùa như cậu ta, dùng tiền của nhà họ Hứa chúng ta, cho dù đó là bà cụ đưa cho, thì cũng là của nhà họ Hứa chúng ta, xe và nhà bắt buộc phải sang tên, không thương lượng. Sở dĩ ông ta muốn Lâm Thanh Diện sang tên xe và biệt thự cho Hứa trai hiệp, chủ yếu là vì ông ta cũng muốn vào ở biệt thự cao cấp Vịnh Long Đằng. Mặc dù hiện tại ông ta cũng ở biệt thự, nhưng mà vị trí không tốt lắm, căn bản không thể so với Vịnh Long Đằng. Hứa Mạn Tranh trước nay là một người thích khoe khoang, lần trước nhận được đồ cổ từ nhà họ Lâm đưa đến, còn làm một cái triển lãm, lần này có cơ hội vào biệt thự Vịnh Đằng Long ở, đương nhiên ông ta sẽ không bỏ qua. Các người nhanh chóng sang tên biệt thự, sau khi chuyển đến dưới danh nghĩa của trai hiệp, ta cũng sẽ vào ở, nể tình đây là bà cụ cho mấy người, ta đồng ý cho mấy người ở đây, nhưng mà nếu mấy người biểu hiện không tốt, ta sẽ lập tức đuổi mấy người ra ngoài. Hứa Mạn Tranh nói giống như là biệt thự đã là của ông ta, ai ở ai đi, hoàn toàn do ông ta quyết định. Mất người thân thích nhà họ Hứa đều có chút hạ hệ nhìn một nhà Tống Huyền Khanh, trong lòng cũng vui vẻ, dù sao bọn họ cũng không vào ở được, người khác cũng đừng hòng vào ở. Hứa Bích Hoài gấp đến độ sắp phát khóc, cô quay đầu nhìn Lâm Thanh Diện, Lâm Thanh Diện trực tiếp bước lên một bước, lạnh lùng nói, biệt thự này là của tôi có toàn quyền quyết định, muốn tôi sang tên biệt thự này cho Hứa trai hiệp, đừng mơ. Vẻ mặt mọi người đều kinh ngạc, không ngờ Lâm Thanh Diện lại dám cãi lại mệnh lệnh của ông cụ. Vẻ mặt Hứa trai hiệp lập tức âm trầm nhìn Lâm Thanh Diện, mở miệng nói, Lâm Thanh Diện, cậu muốn tạo phản sao? Ngay cả mệnh lệnh của ông nội cũng dám cãi, cậu muốn bị đuổi khỏi nhà họ Hứa sao? Lâm Thanh Diện nở nụ cười, mở miệng nói, vừa rồi ông ấy cũng nói, tôi chẳng qua chỉ là một người ngoài, lẽ nào một người ngoài như tôi còn sợ bị đuổi ra khỏi nhà sao? Hứa Mạn Tranh lập tức vỗ bàn cả giận nói, ngươi cái phế vật này cũng dám như thế nói chuyện với ta. Biệt thự này phải sang tên, ngày mai ta phải đến đó ở. Lâm Thanh Diện cười lạnh một tiếng, mở miệng nói, ông nội, xương cốt ông già rồi, không nên chuyển nhà mãi, tôi thấy ông ở đây cũng rất tốt, ông cứ thành thật ở đây đi, biệt thự Vịnh Đằng Long không thích hợp với ông. Hứa Mạn Tranh tức đến run người, hai con mắt ông nhìn chằm chằm Lâm Thanh Diện, mở miệng nói, mày thật sự làm phản rồi. Tài sản của nhà họ Hứa bọn ta, lúc nào đến phiên mày làm chủ? Ông nội, biệt thự và xe này đều ghi tên của tôi, trên mặt pháp luật, những thứ này thuộc về tôi không đồng ý, người nào cũng đừng nghĩ muốn động đến. Lâm Thanh Diện mở miệng. Hứa Bích Hoài nhìn Lâm Thanh Diện và Hứa Mạn Tranh nóng lên, vốn cũng muốn ngăn cản, nhưng nghĩ lại Hứa Mạn Tranh đúng là quá đáng, cho nên bỏ mặc Lâm Thanh Diện và Hứa Mạn Tranh cãi. Cùng lắm thì cô rời khỏi nhà họ Hứa, tìm một nơi thanh tịnh sống với Lâm Thanh Diện. Lần này Tống Huyền Khanh cũng không nói gì nữa, dù sao cũng liên quan đến bà ta còn có thể tiếp tục ở trong biệt thự này hay không, nếu như Lâm Thanh Diện kiên trì, bà vẫn còn có thể ở tiếp. Dù sao cãi nhau với ông cụ là Lâm Thanh Diện, cho dù muốn trách tội, cũng không trách đến trên người bà ta. Hứa Mạn Tranh thấy Lâm Thanh Diện cũng dám không đếm xỉa đến lời của ông ta, lại còn lấy pháp luật ra dọa, ngực cũng phập phồng. Hứa Bích Hoài, con đúng là tìm được một người chồng tốt, mấy người thật lợi hại, còn có thể không để chủ nhà như ta vào mắt, tốt, thật sự rất tốt. Hứa Mạn Tranh âm dương quái khí nói. Ông nội, Hứa Bích Hoài đúng là ăn cây táo, rào cây sung, theo con thấy, chẳng bằng trực tiếp đuổi cô ấy ra khỏi nhà họ Hứa, sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa. Hứa Bích Uyên lẩm bẩm một câu. Con câm miệng cho ta. Ở đây không đến phiên con nói chuyện. Hứa Mạn Tranh hừ một tiếng, bây giờ ông rất nóng giận, bất kể ai nói gì, cũng đều làm ông không thoải mái. Sắc mặt Hứa Bích Uyên lập tức căm trầm, hung dữ trừng mắt nhìn Lâm Thanh Diện, cảm thấy cô ta bị mắng cũng là vì Lâm Thanh Diện. Mấy người cút cho tôi, sau này có chuyện gì cầu đến tôi, cũng đừng tìm đến, mấy người cánh cứng rồi, tôi không còn nổi. Hứa Mạn Tranh mắng to. Mọi người trong phòng khách đều biết Hứa Mạn Tranh giận thật rồi, cho nên lập tức đi ra ngoài. Bọn họ cũng quăng cho nhà Tống Huyền Khanh một ánh mắt thương cảm, hôm nay Lâm Thanh Diện làm thế này, không khác gì xé nát mặt Hứa Mạn Tranh, cho dù bọn họ không bị đuổi ra khỏi nhà họ Hứa, sau này muốn lấy được cái gì tốt từ Hứa Mạn Tranh, căn bản là không thể. Lâm Thanh Diện đi qua, nắm lấy tay Hứa Bích Hoài, đi ra bên ngoài. Anh không có ý định muốn tranh luận cái gì với Hứa Mạn Tranh, anh có thể nén giận ở nhà họ Hứa, hoàn toàn đều là vì Hứa Bích Hoài. Bây giờ Hứa Mạn Tranh đối xử bất công với Hứa Bích Hoài như thế, đương nhiên anh cũng sẽ không khách khí với Hứa Mạn Tranh. Một nhà họ Hứa nho nhỏ, trong mắt Lâm Thanh Diện chả là cái gì cả, chỉ cần anh muốn, xem như là làm nhà họ Hứa phá sản cũng không phải là không có khả năng. Tống Huyền Khanh và Hứa Quốc Hoa thấy Lâm Thanh Diện dẫn Hứa Bích Hoài đi, cũng bất đắc dĩ thở dài, vội vàng đi theo. Đây là tạo nghiệp gì chứ? Bây giờ tốt lắm, sau này ba anh lại càng hà khắc với nhà chúng ta hơn rồi. Hứa Quốc Hoa mở miệng nói. Tống Huyền Khanh liếc mắt nhìn ông ta một cái, mở miệng nói, còn không phải bởi vì ông vô dụng, tốt xấu gì bây giờ cũng bảo vệ được nhà và xe, nếu không, cái gì cũng không có được. Hứa Quốc Hoa nghe xong cảm thấy cũng đúng, cho dù Lâm Thanh Diện chân sang tên xe và biệt thự cho Hứa trai hiệp, thái độ của Hứa Mạn Tranh với nhà bọn họ cũng không thay đổi, còn không bằng như vậy, ít nhất còn giữ được ít đồ. Lập tức, bên trong biệt thự chỉ còn có hai người Hứa Mạn Tranh và Hứa trai hiệp. Hứa Bích Uyên bởi vì lúc ấy bị mắng một câu, cũng đi theo Hứa Cốc Diệu. Ông nội, Lâm Thanh Diện này đúng là càng ngày càng vô pháp vô thiên, lại còn dám ngang nhiên đối chọi với ông, con thấy nhất định là do Hứa Bích Hoài xúi giục sau lưng. Hứa trai hiệp mở miệng. Cả nhà bọn họ, không có ai tốt. Hứa Mạn Tranh hừ lạnh nói. Con thấy chuyện này nhất định là do Hứa Bích Hoài cố ý, bây giờ em ấy trông coi hạng mục với tập đoàn Thiên Dương, cái này có thể nói là mạch máu kinh tế của nhà họ Hứa chúng ta nên cho rằng chúng ta không dám động vào. Hứa trai hiệp đảo tròn mắt, mở miệng nói. Hứa Mạn Tranh đột nhiên ý thức được cái gì, sau đó mở miệng nói, đúng là hạng mục quan trọng của công ty, không nên giao cho một người đàn bà. Đúng vậy ông nội, dù sao em ấy cũng gả đi rồi, cho dù Lâm Thanh Diện ở rể, cũng không thể để em ấy tiếp quản hạng mục quan trọng như vậy, bằng không sản nghiệp của nhà họ Hứa chúng ta, sớm muộn cũng sẽ rơi vào tay người ngoài như Lâm Thanh Diện. Hứa trai hiệp nói mục đích thực sự của mình ra. Hứa Mạn Tranh nheo mắt lại, mở miệng nói, ngày mai con theo ông đến tập đoàn Thiên Dương, người phụ trách hạng mục này, không thể giao cho Hứa Bích Hoài được nữa. Gương mặt Hứa trai hiệp lập tức lộ ra một nụ cười đạt được âm nhu, ánh mắt lộ ra sự hưng phấn. Hứa Bích Hoài, không có hạng mục tập đoàn Thiên Dương, mày ở nhà họ Hứa, không là gì cả. Trở lại Vịnh Đằng Long, tâm trạng Tống Huyền Khanh trông có vẻ vẫn rất tốt, bảo vệ được biệt thự, quan trọng hơn tất cả. Lâm Thanh Diện, hôm nay biểu hiện của cậu không tệ, nhưng mà cậu cũng đừng đắc ý, biệt thự này vẫn là của nhà họ Hứa chúng tôi, sau này tìm thời gian, sang tên biệt thự qua cho Bích Hoài đi, còn chiếc xe kia, cậu thích lấy thì lấy đi. Tống Huyền Khanh mở miệng, bà cảm thấy đây là nhượng bộ lớn nhất rồi. Mẹ, chẳng lẽ mẹ vẫn thật sự cho rằng biệt thự này là tiền của bà nội cho sao? Mẹ đừng làm loạn thêm nữa. Hứa Bích Hoài túm tay Lâm Thanh Diện, trực tiếp trở về phòng, cô một chút cũng không muốn nghe Tống Huyền Khanh cằn nhằn. Lần này làm khó anh rồi. Hứa Bích Hoài đau lòng mở miệng. Không sao, một số chuyện nhỏ mà thôi, không làm khó được anh. Lâm Thanh Diện cười nói. Gương mặt Hứa Bích Hoài có chút ưu sầu, mở miệng nói, qua chuyện lần này, ông nội nhất định sẽ muốn lấy lại hạng mục tập đoàn Thiên Dương từ tay em, thậm chí sẽ sa thải em ra khỏi công ty, xem ra em phải nghĩ cách tìm một công việc khác thôi. Ánh mắt Lâm Thanh Diện híp lại, lập tức cười nói, cái này em không cần phải lo lắng, hạng mục tập đoàn Thiên Dương, trừ em ra, không ai có thể nhúng tay vào. Hứa Bích Hoài sững sờ, cảm thấy Lâm Thanh Diện nói như vậy, giống như anh là lao tổng của tập đoàn Thiên Dương vậy. Thấy Hứa Bích Hoài lộ ra ánh mắt nghi hoặc, Lâm Thanh Diện lập tức cười giải thích, em quên rồi sao, anh có bạn bè ở tập đoàn Thiên Dương. Chương 115, tôi nhìn không ra đó. Ngày hôm sau Hứa Bích Hoài đến công ty làm việc, vừa ngồi vào phòng làm việc, đã có người đến thông báo với cô, nói Hứa Mạn Tranh cảm thấy hai hôm nay cô làm việc vất vả, cho cô mấy ngày nghỉ. Hứa Bích Hoài lập tức hiểu ý của Hứa Mạn Tranh, xem ra Hứa Mạn Tranh thật sự muốn loại cô khỏi hạng mục này. Hứa Bích Hoài bất đắc dĩ, nhưng cũng không còn cách nào, đành phải rời khỏi công ty, quay về nhà. Dù sao mấy hôm nay quả thật cô cũng có chút mệt, nghỉ ngơi một thời gian cũng không sao. Chỉ là lúc cô về đến nhà, phát hiện Lâm Thanh Diện lại ra ngoài, cũng không biết đã làm gì. Cô vốn định đi tố khổ với Lâm Thanh Diện, nhưng thế này không có ai để thổ lộ rồi. Ngược lại Tống Huyền Khanh, nhìn thấy Hứa Bích Hoài đột nhiên quay về, nghi ngờ hỏi, con gái, sao con lại về, hôm nay công ty không làm việc sao? Hứa Bích Hoài thở dài, mở miệng nói, ông nội nói gần đây con quá mệt mỏi, muốn con về nghỉ ngơi vài ngày, con thấy là người phụ trách hạng mục lần này, phải đổi người rồi. Sắc mặt Tống Huyền Khanh lập tức thay đổi, mở miệng nói, là vì chuyện ngày hôm qua phải không? Lâm Thanh Diện chết tiệt này, lại làm hại con gái mẹ mất cả công việc. Mẹ, hôm qua mẹ không nói như vậy. Nếu như Lâm Thanh Diện giao xe và biệt thự ra, mẹ cũng sẽ oán giận anh ấy. Hứa Bích Hoài cau mày nói. Tống Huyền Khanh căn bản không cảm thấy mình có lỗi, mở miệng nói, con gái, lần này nếu như ông nội thật sự lấy lại công việc của con, vậy con phải ép Lâm Thanh Diện sang tên cho con đi, nếu không sau này chúng ta phải nhìn sắc mặt của Lâm Thanh Diện đó. Hứa Bích Hoài thật sự không ngờ đến phản ứng của Tống Huyền Khanh, nghe bà nói như vậy, trực tiếp xoay người trở về phòng. Trước cửa chi nhánh tập đoàn Thiên Dương, hai người Hứa Trai Hiệp và Hứa Mạn Tranh đi tới bên này, hai người nhìn tòa kiến trúc của chi nhánh tập đoàn này, gương mặt đều là hâm mộ. Chỉ là một chi nhánh, cũng lớn hơn tập đoàn nhà họ Hứa chúng ta rất nhiều, tập đoàn Thiên Dương đúng là làm chúng ta theo không kịp. Hứa Mạn Tranh cảm khái nói. Ông nội đừng nói như vậy, nhà họ Hứa chúng ta chỉ là không đợi được cơ hội thích hợp thôi, chờ người phụ trách hạng mục tập đoàn Thiên Dương lần này chuyển sang cho con nhất định sẽ dẫn dắt nhà họ Hứa, đi về huy hoàng. Hứa Trai Hiệp lập tức hăng hái nói. Hứa Mạn Tranh gật nhẹ đầu, hai người cùng nhau đi vào trong tòa nhà. Hứa Trai Hiệp tìm được bàn lễ tân của chi nhánh công ty, nói là đến tìm tổng giám đốc. Lần trước Triệu Tam Linh bị giáng chức, tổng giám đốc ở đây cũng thay đổi. Chỉ là Hướng Vấn Thiên cảm thấy Lâm Thanh Diện ở gần đây, cần dùng nhiều đến chi nhánh bên này, cho nên tự mình đến quản lý. Cho nên bây giờ người làm chủ của chi nhánh công ty, chính là Hướng Vấn Thiên. Tổng giám đốc của chúng tôi không có mặt, nhưng mà chủ tịch đang ở trong phòng làm việc, ngài có chuyện gì, tôi có thể đi thông báo rút. Lễ Tân nói, ánh mắt Hứa Trai Hiệp sáng ngời, không ngờ chủ tịch tập đoàn Thiên Dương lại ở đây, nếu như có thể gặp được chủ tịch, vậy đương nhiên là không gì tốt hơn. Vậy thì làm phiền cô rồi. Hứa Trai Hiệp cười nói. Lễ Tân hỏi tên Hứa Trai Hiệp, và mục đích đến, sau đó đi về phía văn phòng. Hứa Trai Hiệp dạng dỡ cười nói với Hứa Mạn Tranh, ông nội, chủ tịch tập đoàn Thiên Dương cũng ở đây, không chừng chúng ta có thể trực tiếp gặp được chủ tịch đấy. Hứa Mạn Tranh gật nhẹ đầu, đưa tay sờ sờ râu mép của mình, ông ta tự cho rằng mình ở Hồng Thành cũng có chút phân lượng, xem như là chủ tịch tập đoàn Thiên Dương cũng có thể gặp được. Ngay giữa phòng làm việc, Lâm Thanh Diện ngồi trên ghế làm việc, Hướng Vấn Thiên đang cung kính đứng bên cạnh anh. Anh Diện yên tâm, chỉ cần là người nhà họ Hứa đến đổi người phụ trách, em nhất định sẽ để bọn họ nếm chút đau khổ. Hướng Vấn Thiên cười nói. Lâm Thanh Diện gật đầu, uống một ngụm nước trên bàn trà, mở miệng nói, vẫn là cậu biết hưởng thụ, trà này cũng không rẻ đâu nhỉ. Anh Diện đây là nói gì vậy, nếu như anh thích, em cho người đưa đến 10 cân. Hướng Vấn Thiên mở miệng. Lâm Thanh Diện khoát tay áo, mở miệng nói, tôi trời sinh không thích hưởng thụ, cậu giữ lại tự uống đi. Lúc này có người gõ cửa phòng làm việc, giọng nói của Hướng Vấn Thiên lập tức trở nên nghiêm túc, chuyện gì? Chủ tịch, bên ngoài có hai người tìm ngài, nói là người của nhà họ Hứa, có hạng mục hợp tác với công ty chúng ta. Giọng điệu Lễ Tân vô cùng cung kính. Hướng Vấn Thiên quay đầu nhìn Lâm Thanh Diện, Lâm Thanh Diện gật đầu, Hướng Vấn Thiên mới mở miệng, để bọn họ chờ trước đi. Tôi hết bận sẽ cho bọn họ vào. Vâng, chủ tịch. Lễ Tân nhận được lệnh, đi xuống thông báo. Anh Diện, có cần em ra vai phủ đầu bọn họ trước mặt anh hay không, để bọn họ biết anh Diện cũng không phải dễ chọc. Hướng Vấn Thiên mở miệng hỏi. Lâm Thanh Diện cười cười, đứng dậy, mở miệng nói, không cần, chuyện sau đó cậu giải quyết là được, tôi đi về trước. Nói xong, anh ra khỏi văn phòng, đi thang máy xuống lầu. Đại sảnh tầng 1, hai người Hứa Trai Hiệp và Hứa Mạn Tranh cũng vô cùng vui vẻ, vừa rồi Lễ Tân nói cho bọn họ biết, chủ tịch đang bận, đợi hết bận sẽ gặp bọn họ. Chủ tịch tập đoàn Thiên Dương chịu gặp bọn họ, này có nghĩa là tập đoàn Thiên Dương rất xem trọng bọn họ. Ông nội, lần này chúng ta nói mấy lời hay với chủ tịch tập đoàn Thiên Dương một chút, không chừng có thêm càng nhiều lợi ích. Hứa Trai Hiệp cười nói, đến lúc đó con thông minh lanh lợi một chút, nếu có thể có quan hệ tốt với tập đoàn Thiên Dương, ngày nhà họ Hứa chúng ta quật khởi, sắp đến rồi. Hứa Mạn Tranh cũng khí thế nói. Lúc này Lâm Thanh Diện đi từ trên lầu xuống, đi ra bên ngoài, đúng lúc nhìn thấy hai người Hứa Mạn Tranh và Hứa Trai Hiệp. Anh cũng không có trốn, mà đi thẳng đến, trùng hợp vậy, ông nội, ông cũng đến đây sao? Lúc Hứa Mạn Tranh và Hứa Trai Hiệp nhìn thấy Lâm Thanh Diện, đều cũng có chút kinh ngạc, không ngờ Lâm Thanh Diện lại đi từ bên trong ra. Lâm Thanh Diện, chỗ này mà cậu cũng tới được. Cậu tới đây làm gì? Hứa Trai Hiệp không chút khách khí hỏi. Tới gặp người bạn. Lâm Thanh Diện trả lời. Hứa Trai Hiệp nhớ đến hạng mục tập đoàn Thiên Dương là Lâm Thanh Diện lấy về, anh có bạn ở đây, cũng không có gì lạ. Ha ha, cậu đừng nói là cậu đến đây cầu tình thay cho Hứa Bích Hoài, nói cho cậu biết, ông nội cũng định thay đổi người phụ trách hạng mục này, cho dù cậu tìm đến bạn của mình cầu tình cũng vô dụng, người tôi sắp gặp chính là chủ tịch tập đoàn Thiên Dương. Hứa Trai Hiệp đắc ý nói. Anh ta cảm thấy cho dù Lâm Thanh Diện có bạn ở đây, khẳng định cũng không phải là người quá lợi hại, căn bản không thể so sánh với chủ tịch tập đoàn Thiên Dương. Được rồi, Trai Hiệp, đừng nhiều lời với cậu ta, mau để cậu ta đi đi, đừng để cậu ta ảnh hưởng đến cuộc gặp của chúng ta với chủ tịch tập đoàn Thiên Dương. Hứa Mạn Tranh lạnh lùng nói. Hứa Trai Hiệp lập tức trừng Lâm Thanh Diện một cái, mở miệng nói, cậu còn không nhanh cút đi, lát nữa đụng phải chủ tịch tập đoàn Thiên Dương, cậu chịu nổi trách nhiệm sao? Lâm Thanh Diện cười cười, mở miệng nói, vậy chúc hai người may mắn. Nói xong, anh liền xoay người đi. Hứa Trai Hiệp biết miệng, nghĩ thầm Lâm Thanh Diện này chỉ vờ bình tĩnh mà thôi, bọn họ sắp gặp chủ tịch tập đoàn Thiên Dương, Lâm Thanh Diện khẳng định sắp không xong rồi. Hai người tiếp tục trông mong được gặp Hướng Vấn Thiên, nhưng mà hơn một tiếng đồng hồ, vẫn không có ai đến gọi bọn họ. Hứa Trai Hiệp cũng đợi có chút nóng nảy rồi, Hứa Mạn Tranh lớn tuổi, đứng thời gian dài, để ông đau lưng, có chút chịu không nổi. Hứa Trai Hiệp nhìn mấy cái ghế cách đó không xa, muốn để Hứa Mạn Tranh qua đó ngồi một chút, nhưng đúng lúc này mấy nhân viên vệ sinh lại phun dung dịch tẩy rửa lên, nhưng lại không lau đi, mà đi làm việc khác. Trong lòng Hứa Mạn Tranh không ngừng tiêu khổ, bình thường ông đâu phải chịu tội như vậy, nhưng vì gặp chủ tịch tập đoàn Thiên Dương, ông cũng chỉ có thể nhịn. Lại một tiếng trôi qua, cục xương già Hứa Mạn Tranh cũng sắp gãy rồi, lúc này nhân viên vệ sinh cuối cùng cũng lau sạch mấy cái ghế đi. Ông ta nhanh chóng đi qua đó, muốn ngồi xuống nghỉ một chút. Đúng lúc đó, Lễ Tân cũng đi đến. Chủ tịch đã hết bận, hai người có thể lên gặp được rồi. Hứa Mạn Tranh cắn răng, sau đó cùng với Hứa Trai Hiệp đi lên thang máy bên kia, nghĩ thầm vì thay đổi người phụ trách, ông chịu khổ một chút cũng không hề gì. Hai người đến cửa phòng làm việc của Hướng Vấn Thiên, Hứa Trai Hiệp hít sâu một hơi, đưa tay gõ cửa. Mời vào. Bên trong truyền ra tiếng của Hướng Vấn Thiên. Hứa Trai Hiệp lập tức mở cửa, dẫn theo Hứa Mạn Tranh vào. Chủ tịch, xin chào, tôi là Hứa Trai Hiệp của nhà họ Hứa, vị này là ông nội của tôi, Hứa Mạn Tranh. Hứa Trai Hiệp lập tức giới thiệu. Hướng Vấn Thiên ngồi trước bàn làm việc, túi đầu xem văn kiện, nói, ngồi đi. Hứa Mạn Tranh lập tức đi đến bên sofa kia ngồi xuống, cảm giác sofa bằng da thật mềm mại, ông mới thở dài một hơi. Mấy người đến tìm tôi, là muốn làm gì? Hướng Vấn Thiên ngẩng đầu, liếc nhìn hai người. Lúc này gương mặt Hướng Vấn Thiên vô cùng nghiêm túc, góc cạnh rõ ràng, ánh mắt thâm thúy, là một hình tượng ông chủ doanh nghiệp tiêu chuẩn, so với dáng vẻ trước mặt Lâm Thanh Diện, quả là hai người. Hứa Trai Hiệp vốn định mở miệng nói chuyện, nhưng lại bị Hứa Mạn Tranh ngăn lại. Hứa Mạn Tranh cười nhìn Hướng Vấn Thiên, mở miệng nói, chủ tịch hẳn là cũng biết nhà họ Hứa chúng ta có một hạng mục hợp tác với mọi người, lần này chúng tôi đến là muốn nói với chủ tịch một tiếng, chúng tôi định đổi người phụ trách hạng mục, hy vọng chủ tịch đồng ý. Hửm. Nguyên nhân? Hướng Vấn Thiên hỏi. Là thế này, người phụ trách bây giờ của chúng tôi tên là Hứa Bích Hoài, là một cô gái, con bé dù sao cũng là cô bé, trông coi một hạng mục lớn như vậy có chút lực bất tòng tâm, gần đây cô ấy làm việc thường xuyên xảy ra sai lầm, cho nên tôi muốn để cháu của mình là Trai Hiệp thay thế. Năng lực làm việc của Trai Hiệp rất mạnh, sau khi tiếp nhận hạng mục nhất định sẽ tạo ra càng nhiều lợi nhuận cho cả hai bên. Hứa Mạn Tranh nói. Đúng vậy, năng lực tôi mạnh hơn Hứa Bích Hoài gấp trăm lần, cô ta chỉ giả vờ giả vịt trên hạng mục, cái gì cũng không làm nổi, nếu như đổi thành tôi, hạng mục này nhất định sẽ hoàn thành hoàn mỹ. Hứa Trai Hiệp cũng vô cùng tự tin nói. Hướng Vấn Thiên nhìn hai người, cười nhạo một tiếng, nói, cậu mạnh hơn Hứa Bích Hoài. Tôi nhìn không ra đó. Chương 116, nói cậu ta là tên phế vật cũng không quá đáng. Cả Hứa Trai Hiệp và Hứa Mạn Tranh đều sửng sốt, họ không ngờ Hướng Vấn Thiên sẽ nói như vậy. Chủ tịch, Trai Hiệp là cháu trai của tôi. Từ nhỏ nó đã rất ưu tú. Cách đây không lâu còn đến phương Nam rèn luyện một chuyến. Năng lực làm việc quả thực tốt hơn Hứa Bích Hoài rất nhiều. Có phải Hứa Bích Hoài đã nói cái gì với chủ tịch rồi không, cho nên chủ tịch mới nói như vậy? Sắc mặt Hứa Mạn Tranh có chút khó coi. Không phải vậy, chỉ là tôi có chút nghi ngờ năng lực làm việc của Hứa Trai Hiệp thôi. Hướng Vấn Thiên cười nói. Tính khí ngang ngược của Hứa Mạn Tranh lập tức nổi lên, ai là người phụ trách nhà họ Hứa hoàn toàn là do Hứa Mạn Tranh ông quyết định. Lần này ông ta đến tìm Hướng Vấn Thiên chỉ để thông báo cho ông ta một tiếng mà thôi. Không ngờ Hướng Vấn Thiên lại nghi ngờ năng lực của cháu trai ông, theo ý của ông ta, nghi ngờ Hứa Trai Hiệp thì chính là đang nghi ngờ năng lực của ông. Chủ tịch, năng lực của Trai Hiệp, tôi là người hiểu rõ nhất. Hứa Bích Hoài thực sự không bằng nó. Chuyện này không còn nghi ngờ gì nữa. Hơn nữa, nếu chúng ta thay đổi người phụ trách ở bên này, tôi vẫn là người quyết định cuối cùng. Tôi chỉ đến thông báo cho ngài một tiếng, mong chủ tịch thông cảm. Hứa Mạn Tranh nói. Nhìn thấy Hứa Mạn Tranh nói như vậy, Hướng Vấn Thiên không nhịn được cười lên, xem ra Lâm Thanh Diện nói không sai, Hứa Mạn Tranh khá kiêu ngạo. Hứa Trai Hiệp không ngờ Hứa Mạn Tranh nói chuyện với Hướng Vấn Thiên với thái độ như vậy, sắc mặt anh ta thay đổi, vội vàng cười xòa, "Chủ tịch, ngài đừng để ý, tính khí của ông nội tôi là thế đấy. Nhưng ông ấy quả thực nói không sai. Thật ra, lý do chủ yếu mà lần này chúng tôi muốn thay cô ấy là do cô ấy đã biển thủ công quỹ từ dự án đó. Hai ngày trước ông nội vừa mới bắt được. Một người như vậy cho dù là các người e rằng cũng không dám dùng." Hướng Vấn Thiên liếc Hứa Trai Hiệp, hỏi, "Vì hai lý do này?" Hứa Trai Hiệp sửng sốt, sau đó gật đầu nói, "Đúng vậy, chỉ cần hai lý do này hẳn là đủ để thay thế Hứa Bích Hoài." Hướng Vấn Thiên gật đầu, mở miệng nói, "Cậu nói đúng. Nếu đúng là như vậy thì phải nên thay cô ấy." Hai mắt Hứa Trai Hiệp và Hứa Mạn Tranh đột nhiên sáng lên, có vẻ như Hướng Vấn Thiên đã đồng ý với việc thay người. "Thật tiếc là theo như tôi biết, mọi chuyện không như những gì các người nói." Hướng Vấn Thiên tiếp tục nói. Trái tim Hứa Trai Hiệp lộn bộ một cái, anh ta không ngờ Hướng Vấn Thiên sẽ nói như vậy. "Ông nói vậy là ý gì?" Hứa Mạn Tranh mở miệng hỏi. Hướng Vấn Thiên trực tiếp lấy ra một tập tài liệu, nói với Hứa Mạn Tranh và Hứa Trai Hiệp, "Trong đây là báo cáo về các hạng mục hợp tác của công ty chúng tôi với công ty các người. Trên đó chỉ rõ, khi Hứa Bích Hoài quản lý hạng mục thì hoạt động rất bình thường, lợi nhuận tăng đều đặn, tương lai rất khả quan. Vốn dĩ quy mô của nhà họ Hứa các người không đủ để thực hiện dự án này với chúng tôi, nhưng sau khi Hứa Bích Hoài tiếp quản dự án này, cô ấy còn làm tốt hơn một số người kỳ cựu của các công ty lớn, vì vậy năng lực của cô ấy rõ như ban ngày. Cách đây không lâu, ông để Hứa Trai Hiệp và Hứa Bích Hoài cùng nhau quản lý dự án. Từ khi bắt đầu thì dự án thì đã xảy ra rất nhiều sai lầm, lợi nhuận cũng sụt giảm. Tôi nghe nói Hứa Trai Hiệp đã chỉ đạo dự án một cách bừa bãi và mang lại cho mọi người rất nhiều rắc rối. Đây là có năng lực hơn Hứa Bích Hoài mà ông nói sao? Thứ cho tôi nói thẳng, Hứa Trai Hiệp sợ rằng ngay cả một ngón tay của Hứa Bích Hoài cũng không bằng. Nói anh ta là một tên phế vật sợ rằng cũng không quá đáng chút nào.